Chương 226, Bát đại truyền thuyết ma vật. Trung niên bác sĩ cùng bên cạnh phỏ dìn không nghĩ tới thương thế thật không ngờ nghiêm trọng, đều là sắc mặt biến hóa, không hẹn mà cùng nhìn Đỗ Địch An một mắt, nghĩ đến hắn lúc trước giơ cánh tay lên lúc hời hợt, không chút nào lộ ra phí sức cùng chịu đựng, trong lòng có chút rung động, nơi này nên là như thế nào lực ý chí. Trông coi ở một bên y dìa dược dương trước chờ phân phó thiếu nữ có chút kinh ngạc đến ngây người, không có nghĩ đến cái này tuổi cùng chính mình không sai biệt nhiều thiếu niên vậy mà nhận đến đáng sợ như thế đau xót, trong đôi mắt không khỏi lộ ra vài phần vẻ thương hại. Đỗ Địch An cảm nhận được ánh mắt của nàng, lườm nàng một mắt, hướng trung niên bác sĩ nói, có thể trị sao? Trung niên bác sĩ phục hồi tinh thần lại, nói ra, ngươi chính là gãy xương vấn đề đi, ta nếu nhìn kỹ xem. Nói xong, thò tay khẽ chạm đến ở Đỗ Địch An trên cánh tay, lập tức cảm nhận được da thịt xuống gập ghềnh bất quy tắc ngạnh cốt, như là vô số cục đá chồng chất ở bên trong, hắn sắc mặt biến đổi, rung động mà nhìn về phía Đỗ Địch An, lập tức đối mặt đến Đỗ Địch An nhìn qua hắn bình tĩnh ánh mắt, trong lòng càng cảm thấy rung động, nhưng hắn dù sao cũng là một cái người trưởng thành, rất nhanh khắc chế tâm tình của mình, lưu có sợ hãi mà nói, ngươi cốt cách nghiền nát quá nghiêm trọng, muốn trị. Tốt lời nói. Rất khó. Khó khăn không là vấn đề, có hy vọng là được. Đỗ Địch An hướng hắn nói, cần làm giải phẫu đúng không? Trung niên bác sĩ gật đầu nói, đúng vậy, cần đem cánh tay của ngươi ra mở mạnh, nhìn xem ngươi gãy xương trình độ, nếu là không có thiếu tổn hại, đem hắn sắp xếp tổ hợp đến nguyên dạng, lại cố định trụ, điều dưỡng vài năm, có lẽ có khá thấp hy vọng lành lại. Đỗ Địch An gật gật đầu, ở thời đại này, như vậy y thuật đã là tương đương cao minh rồi. Cần đối với thân thể cốt cách có cực kỳ khắc sâu rất hiểu rõ, mới có thể đem vỡ vụn xương cốt lần nữa sắp xếp. Vậy thì giao cho ngươi rồi. Đỗ Địch An nói. Được, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi trị liệu. Trung niên bác sĩ hướng thiếu nữ đưa tay nói, băng bó. Một bên thiếu nữ lập tức đưa cho hắn, hắn dùng mới băng bó đem Đỗ Địch An cánh tay lần nữa băng bó lại, đứng lên nói, hôm nay tới sơ trận, mang công cụ không đủ, ta ngày mai lại đến. Đi tốt. Đỗ Địch An gật đầu. Trung niên bác sĩ hướng Đỗ Địch An khẽ không người, lại hướng phỏ dìn lao ra tử hạ thấp người hành lễ, sau đó ở ngoài cửa quản gia cùng đi xuống, cùng thiếu nữ trợ thủ cùng nhau rời khỏi. Thương thế của ngươi vậy mà nặng như vậy. Chờ trung niên bác sĩ sau khi rời đi, phỏ dìn lao ra tử trên mặt lộ ra vẻ trầm thống, hướng hắn nói, phòng ta bên trong còn có một chút thuốc giảm đau, đợi lát nữa ta nhường người đưa tới cho ngươi. Không cần. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, thống khổ có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ. Về tay trái chết lặng sự tình, hắn cũng không muốn nói cho phỏ dìn, đối với tại thân thể của mình tin tức, hắn cực kỳ coi trọng, cũng cực kỳ giữ bí mật, trừ phi là bất đắc dĩ. Phỏ dìn nhìn xem hắn trầm tĩnh con ngươi, thở dài một tiếng, nói, mấy ngày nay ta nhường quản gia cho ngươi cải thiện xuống thức ăn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, rời khỏi phòng. Ngày kế tiếp, trung niên bác sĩ mang theo một cái cửa lớn hòm thuốc chữa bệnh tới, cho Đỗ Địch An làm giải phẫu. Ngươi có thể một lát thôi, đây là tốt nhất thuốc mê, hiệu lực bền bỉ, ngươi sẽ không cảm giác được đau đớn. Trung niên bác sĩ hướng Đỗ Địch An ân cần nói, tuy nhiên là lần thứ hai gặp mặt, nhưng hôm qua Đỗ Địch An biểu hiện để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, nhường hắn khâm phục. Đỗ Địch An nói, các ngươi không cần phải xen vào ta sẽ không quấy nhiều đến ngươi giải phẫu. Trung niên bác sĩ thấy hắn nói như thế, cũng không hề khuyên nhiều, nhường thiếu nữ cho Đỗ Địch An lên thuốc mê, bắt đầu tiến hành giải phẫu. Thông qua giải phẫu phát ra, tay trái trong tổn hại cũng không phải là chỉ là xương cốt, những đứt gãy này xương cốt đem mạch máu, kinh mạch cho vạch phá, đâm đoạn, tạo thành huyết dịch, nhường tay trái gần như tại hoại tử. Để đọc chuyện. Giải phẫu tiến hành đến một nửa lúc, trung niên bác sĩ đã khẩn trương được đầu đầy mồ hôi nóng. Vốn là giúp Đỗ Địch An đem bên trong vỡ vụn thành đầu ngón tay lớn nhỏ xương cốt sắp xếp, căn cứ hình dạng so sánh, đem cốt cách trở về vị trí cũ, sau đó là khâu lại kinh mạch cùng đại đường trụ cột mạch máu. Giải phẫu rằng có 4-5 cái giờ đồng hồ, chính giữa lên 4 lần thuốc mê, mỗi lần hiệu lực ở chừng 1 giờ. Đã đến buổi chiều, giải phẫu mới hoàn toàn chấm dứt, Đỗ Địch An tay trái bị vá kín lại, dùng 4 cái 2 cái rộng kẹp bản tiến hành cố định, làm hết về sau. Trung niên bác sĩ gần như hư thoát, hướng Đỗ Địch An khuyên bảo nói, lành lại giai đoạn không thể đụng vào nước, không thể dùng lực, nếu có không thoải mái phản ứng, muốn lập tức cho ta biết, hầu hạ từng tuần lễ, ta sẽ đi qua tái khám một lần. Đa tạ. Chờ trung niên bác sĩ sau khi rời đi, Phò Dìn mới đi đến gian phòng, nói, cảm giác thế nào, có hay không thoải mái một điểm. Đỗ Lịch An cười một tiếng, nói, nào có nhanh như vậy, hôm nay báo chí đâu rồi, có hay không chúng ta tin tức. Nhìn ngươi, vẫn còn quan tâm việc này. Phò Dìn tức giận mà mắt trắng không còn chút máu, nhưng vẫn là nói, cùng lúc trước đoán trước cái kia loại, mặt khác tập đoàn cũng đã được biết đến ngươi bị thương tin tức. Hơn nữa việc này cũng trèo lên đã đến thú liệp giả chuyên trên báo, ngươi ở thú liệp giả trong hội, coi như là nho nhỏ nổi danh rồi, bất quá không phải tốt tên, ha ha. Đỗ Địch Đan nói, cho ta xem một chút. Phò Dìn hướng ra phía ngoài quản gia phân phó một tiếng, một lát sau, vài phần báo chí đưa đến, Đỗ Địch Đan cầm lấy trong đó một phần trang giấy độ cứng tương đối cao báo chí nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một ít quen thuộc chữ, Cách Lâm tập đoàn săn giết được một con không biết ma vật. Căn cứ nguyên tố thần địa ước định, nên ma vật thân thể trong cốt tủy đựng cực cao mỡ, có thể chế tạo thành thăm dò dùng liền mang theo thức bó đuốc. Mễ Lòn tập đoàn số 6 khu đã hoàn toàn quét sạch đi ra, trong ngắn hạn có lẽ sẽ có đại lượng tài chính nhập sổ sách. Sơ cốt tập đoàn lần này quét sạch thứ 7 khu, hao tổn 3 gã chính thức sơ cấp thú liệp giả, săn giết được một cái con so sánh hy hữu tứ danh ma vật hủ thực giả, trước mắt chưa xác định là không bán ra ma ngân. Đỗ Lịch Đan một mảnh dài hẹp tin tức đọc qua xuống, hủ thực giả ở ma vật đồ quyển tứ danh ma vật trong, xếp hạng top 30 trong, căn cứ nội bích ước định phân chia, tứ danh ma vật chia làm bình thường, so sánh hy hữu, cùng với hiếm thấy ba cái cấp bậc. Ở hiếm thấy phía trên, liền là bát đại truyền thuyết tứ danh ma vật. Ở thú liệp giả chức nghiệp xuất hiện nhiều hơn 200 năm trong lịch sử, nơi này bát đại truyền thuyết tứ danh ma vật cũng là lần lượt xuất hiện, mấy chục năm khó được nhất ngộ. Trong lịch sử đạt được qua bát đại tứ danh ma vật thú liệp giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng cộng không cao hơn 5 người. Khoảng cách người gần nhất đạt được qua bát đại tứ danh ma vật thú liệp giả, cũng là 30 năm trước sự tình, đến từ chính Noel tập đoàn, lúc ấy đem Noel tập đoàn đẩy sang rất nhiều tập đoàn bên trong vị trí đầu não, nhưng sau tới một lần săn bắn trong, vị này chuyển kỳ thú liệp giả mất mạng tại vách tường ngoài, thi thể đều không có bị tìm được. Mà Noel tập đoàn cũng từ đó kinh tế lệ, hôm nay chỉ xếp hạng tập đoàn vị thứ 3. Hủ thực giả ma ngân, cùng thực thi giả một cái cấp bậc. Đỗ Địch An khỏe miệng hơi động một cái, dùng so sánh hy hữu tứ danh ma vật làm kích phát ma ngân tài liệu, mình cũng xem như xa xỉ. Tân thế tập đoàn thuê tử vong con đường, phái một gã trung cấp thú liệp giả dò đường, trước mắt đã trở về, theo biết, nên thú liệp giả cánh tay trọng thương, thu hoạch khá thấp lật đến phía dưới. Đỗ Địch Đan lập tức chứng kiến quan với mình tin tức, chiếm cứ trang báo tương đối lớn hơn, hắn biết rõ, đó cũng không phải tân thế tập đoàn gợi ra chú ý, mà là tử vong con đường tồn tại, mới có thể nhường mặt khác tập đoàn như thế để ý. Quyền 3, cắt liệt người chương 227, tiến về trước. Lao ra. Lúc này, quản gia ở bên ngoài khẽ gõ cửa. Tiến đến. Phò Dìn xử cùng quả trượng, quay người nhìn qua đẩy cửa vào trung niên quản gia. Nói, chuyện gì? Lao ra, dô nản tiên sinh đến rồi, ở đại sảnh chờ ngài. Trung niên quản gia cúi đầu nói. Phò Dìn liền giật mình một cái, gật đầu nói, ta sẽ xuống ngay. Nói xong, hướng Đỗ Địch An dặn dò vài câu chiếu cố thân thể, liền thò tay nhường quản gia dắt díu lấy rời khỏi. Đỗ Địch An xem hết thú liệp giả chuyên báo về sau, lại tiếp tục lật xem cùng mặt khác báo chí, lập tức phát ra. Chính mình kiểu mới máy dệt ở sờ cốt tập đoàn cùng mẹ lòn tập đoàn hai cái cự đầu tranh đoạt trong, truyền bá đã đến tất cả cái khu vực trong, tại nơi này thông tin bế tắc thời đại, trong khoảng thời gian ngắn có thể có cao như thế danh khí, cùng bọn họ kịch liệt tranh đoạt là phân không đứt liên quan. Kiểu mới máy dệt phát minh người Đỗ Địch An tiên sinh thân tự trao tặng chúng ta chế tạo bản vẽ, chúng ta là chính thống nguyên sang, sản xuất ra kiểu mới máy dệt tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì linh kiện trục trặc. Hư hao loại vấn đề ở một phần sờ cốt tập đoàn trên báo chí, viết sờ cốt tập đoàn cao nhất nói rõ, tuy nhiên ở cái thế giới này còn không có bản quyền ý thức, ngoại trừ luyện kim thuật sĩ chờ hắc ám trước nghiệp ngoài, như những buôn bán này hàng hóa còn không có ban bố. Ra liên quan luật pháp, quản lý tư duy lên đạo văn, nhưng không có bản quyền ý thức không có nghĩa là không có bắt chước khái niệm, mặc dù là bình thường bình dân, cũng hy vọng có thể mua được nhất chính quy, nhất hoàn mỹ đồ vật. Mà không phải người khác bắt trước, mà phần này nói rõ tầm quan trọng, không thể nghi ngờ là cực kỳ mấu chốt cùng chí mạng. Xem ra, trận này tranh đoạt chiến, Mễ Lòn tập đoàn đã không có gì là vốn liếng cùng Sở Cốt tập đoàn tranh đoạt, thất bại thảm hại là chuyện sớm hay muộn, mặt khác thấy lợi này lòng tham tập đoàn muốn nhúng tay, cũng chỉ có thể tranh đoạt đến chút ít thị trường cùng lợi nhuận. Đỗ Địch An thấy rõ trước mắt thế cục, Sở Cốt tập đoàn là tự nhiên mình cung cấp bản vẽ, trước tiên chế tạo ra máy dệt, đem sớm nhất một đám thật lớn số định mức thị trường chiếm trước, hôm nay lại có phần này nói rõ, chỉ có hậu kỳ kinh doanh không xảy ra vấn đề, nơi này khối đại đản bánh ngọt hoàn toàn có thể gặm xuống, thậm chí sẽ trở thành vì sau này Sở Cốt tập đoàn chủ yếu sản nghiệp một trong. Lúc này, Phó Dìn từ bên ngoài đẩy cửa trở lại rồi. Đỗ Địch Đan khíu giác đã nghe thấy được trong phòng khách khác một đạo mùi, đã ra lâu đài cổ, cùng một cô mã vị hỗn hợp có rời đi. Có khó khăn. Đỗ Địch Đan nhìn thấy nét mặt của hắn có chút sầu lo, mở miệng hỏi. Phó Dìn nhìn hắn một cái, giận dữ nói, vừa rồi đến vị này dô nản tiên sinh, là gần đây một cái tân tú phú thương, tài sản hơn vạn kim tệ, dựa vào đào quáng lập nghiệp. Lúc đầu ở thăm dò được chúng ta tập đoàn thuê đến cự bích con đường lúc, muốn cùng chúng ta tập đoàn hợp tác, do bọn hắn cung cấp trang bị chế tạo phí, mà chúng ta cung cấp thú liệp giả đi vách tường ngoài đi săn, lấy được tài nguyên, bọn hắn chỉ phân hai thành, còn lại toàn quy chúng ta. Đỗ Lịch An tỉnh ngộ tới, nói, hắn vừa rồi tới, là triệt tiêu hợp tác đánh xem như thế đi. Phò Dìn khẽ gật đầu, nói, nếu chỉ là hắn một người khá tốt, ta liền lo lắng ngươi bị thương tin tức truyền ra, mặt khác muốn cùng chúng ta hợp tác người, cũng sẽ bỏ đi suy nghĩ. Nói như vậy, chỉ dựa vào chúng ta dởn gia tộc bản thân sản nghiệp cùng ngươi săn bắn tài chính, muốn phát triển rất khó khăn. Đỗ Lịch An nhìn thấy hắn đủ rũ bộ dáng, an ủi, chúng ta không cần trông cậy những tiểu nhân vật này, liền tính toán theo chân bọn họ hợp tác rồi, kiếm tiền hiệu suất cũng hay vẫn là quá chậm, hơn nữa gần kề cung cấp trang bị liền muốn lấy được hai thành lợi nhuận. Quả thực nói chuyện hoang đường viển vông, một đám chưa thấy qua vách tường ngoài nguy hiểm người, hoàn toàn đem nơi này trở thành một hồi đầu tư trò chơi rồi. Phò Dìn cười khổ nói, hạt cắt tuy nhỏ, nhưng là có thể tích cắt thành tháp A. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, cắt khác tháp là chịu không được gió bão, mặc dù là tiểu phong ba nhỏ, cũng có thể cắt lấy không ít hạt cát, như là cánh tay phải của ta khôi phục, chỉ dựa vào săn bắn, ta có biện pháp kiếm được tiền. Nói đến đây, không khỏi nhìn thoáng qua tay trái, trước mắt hắn nhất lo lắng, liền là tay trái của mình không cách nào trị hết. Nói như vậy, hắn sau này sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều, hơn nữa khổ luyện mấy năm tiến thuật, cũng tương đương uổng phí, chỉ có thể một lần nữa học tập một tay chiến đấu kỹ nghệ, kể từ đó, muốn nắm giữ một cửa mới kỹ nghệ, lại là 2-3 năm thời gian. Nghe vậy, Phò Dìn cũng nhìn thoáng qua hắn bị băng bó cánh tay, trên mặt đắng chắt càng đậm, không nói thêm gì nữa, nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Những ngày tiếp theo bên trong, Đỗ Địch Đan không có khắp nơi chạy loạn, mà là lưu tại dần lâu đài cổ trong dưỡng thương, nhường quản gia cho hắn mua được một ít giấy bút, một người trong phòng ghi vẽ tranh. Những vẽ này giấy tán rơi trên mặt đất, Phò Dìn ngẫu nhiên đến xem tình huống của hắn lúc, chú ý tới vẽ lên đồ vật, thuận tiện kỳ hỏi, đây là cái gì? Đại pháo. Đỗ Địch Đan ngắn gọn mà trả lời. Phò Dìn lão gia tử tự nhiên không thể nghe hiểu hai chữ này ý tứ, chỉ cảm thấy hai chữ này tổ cùng một chỗ có chút cổ quái, bất quá chứng kiến Đỗ Địch An biểu lộ, biết rõ không có nhiều lời ý tứ, cũng sẽ không có hỏi nhiều, hơn nữa như vậy cũng tốt ra vẻ mình cao thâm một ít. Ngoại trừ ghi vẽ tranh ngoài, Đỗ Địch An ngẫu nhiên sẽ ra ngoài đi lại, hoạt động thân thể, phơi nắng, hoặc là tới đến sân huấn luyện lên. Dùng tay phải chơi đùa cùng trường kiếm, đoạn đao, chủy thủ chờ các loại binh khí, mỗi loại đều tùy ý chơi đùa một lát, tựa hồ chỉ là đơn thuần thú vị, điều này cũng làm cho một ít lưu ý Đỗ Địch An thân thể tình huống Phò Dìn con nối roi trong lòng sầu lo, đồng thời lại thất lạc tức giận. Vũ khí lạnh chủng loại có chút bần cùng Đỗ Địch An chơi đùa cùng trường thương, bởi vì kỵ sĩ tồn tại, trường thương trở thành thần thánh biểu tượng, cũng không có người ý đồ đi cải biến trường thương cấu tạo. Sinh sôi nảy nở ra phương thiên họa kích cùng thương đẳng binh khí. Một tay, trường thương thi triển có chút phí sức, hay vẫn là một tay kiếm so sánh phù hợp, hoặc là truy thủ. Tuy nhiên chẩn đoán bệnh kết quả còn không có đi ra, cũng không cách nào xác định tay trái có thể hay không lành lại, nhưng Đỗ Địch An đã làm tốt xấu nhất ý định, một lần nữa quy hoạch người chính mình tương lai lộ tuyến. Khẽ đảo mắt, hơn một tháng đi qua. Vị kia trung niên bác sĩ đến tái khám 4 lần. mỗi một lần đều là thở dài cùng rời khỏi. Căn cứ hắn thuyết pháp, Đỗ Địch Gan tay trái đã hoại tử, huyết dịch không cách nào lưu thông đến cánh tay các nơi, đối với cốt cách lành lại phát ra nổi trợ giúp cực kỳ yếu ớt, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, lâu dài không có lành lại toái cốt sẽ từng bước hư, cuối cùng nhất triệt để không cách nào khôi phục. Lấy được kết quả như vậy, tuy là Đỗ Địch Gan có chỗ đúng bị cùng đoán trước, đáy lòng Y Lệ Nguyên tràn ngập thất lạc cùng thống khổ. Ngày hôm nay, hắn ngồi xe ngựa rời khỏi Dần Lâu Đài Cổ, đồng ý đi ra ngoài giải sầu. Phò Dìn cũng không có suy nghĩ nhiều, dặn dò hắn bảo vệ tốt tay trái, không cần bị người đụng thương. Rời khỏi Dạ thị trấn nhỏ về sau, Đỗ Địch Gan đi vào khu buôn bán trong, thay đổi một chiếc xe ngựa, hướng khác một chỗ tiến đến, đúng là lần trước đi qua Hắc Ám giáo đình phân chỗ. Nếu là bình thường bác sĩ không có cách nào chữa cho tốt, hắn muốn nhìn một chút như Dư Sở Dạ như vậy sinh mệnh phái luyện kim thuật sĩ, có thể không có thể làm cho tay trái của mình khôi phục. Nếu là thật sự không được, hắn cũng chỉ có thể cân nhắc thay thế tay chân giả rồi. Quyền 3, Cắt Liệt Người chương 228, Thượng Kỷ Thần Vật. Đi vào trong tiểu trấn, Đỗ Địch Gan thay đổi áo đen cùng mặt nạ, lại một lần nữa đi tới nơi này ngồi ngụy trang dùng quý tộc trang viên trước. Xem tới cửa thị vệ, Đỗ Địch Gan đem lần trước ban phát cho mình tạm thời chứng minh thân phận đưa ra, mấy vị thị vệ thay phiên kiểm sát một phen, này mới khiến hắn thông hành. Đi vào trong trang viên lâu đài cổ trong đại sảnh, Đỗ Địch Gan chứng kiến vậy bức rất lớn du họa phía dưới bốn cái người hầu, tiến lên trình tạm thời chứng minh thân phận về sau, đi vào đến du họa xuống u ám trong thông đạo. Lần trước trình nhập dạy xin, còn không biết có hay không thông qua, về sau bận rộn tập đoàn sự tình, đều không rảnh tới nhận lấy, lần này ra sau là có thể thuận tiện nhìn xem kết quả. Đỗ Địch Gan ánh mắt chớp động lên, bước ra âm u con đường, nhu hòa hào quang đập vào mặt, chỉ thấy nơi này ngồi lòng đất quảng trường cùng lần trước một dạng, tương đối náo nhiệt, khắp nơi có thể nhìn thấy nguyên một đám ngụy trang cách gan mặc hắc ám chức nghiệp. Đỗ Địch Gan theo quảng trường bên cạnh từng cái bán hàng hóa cửa hàng tìm đi, rất nhanh liền chứng kiến một gian sinh mệnh phe phái luyện kim thuật sĩ mở điếm. Trong tiệm là một lon bình dược thủy, bên trong ngâm cùng các loại sinh vật khí quan, có tay của nữ nhân cánh tay, hài nhi đầu, cùng với phân không rõ là động vật hay vẫn là người gan, trái tim loại khí quan, ở dược thủy ngâm xuống, bảo tồn tương đối mới lạ. Ngoại trừ bán ra các loại sinh mệnh luyện kim tài liệu, trong cửa hàng còn bán ra vài cái cấp thấp sinh mệnh luyện kim thuật cách điều chế. Ma nhãn thuật. Có thể đem những sinh vật khác con mắt, khảm nhập với bản thân trong hốc mắt. Tiến tới lấy được những sinh vật khác ánh mắt năng lực. Đỗ Địch Gan chứng kiến bên trong một cái sinh mệnh luyện kim thuật miêu tả, trong lòng không khỏi giật mình, để trước mắt đơn sơ khoa học kỹ thuật hệ thống, những sinh mệnh này phe phái luyện kim thuật sĩ vậy mà có thể ở sinh vật cải tạo phương diện làm được tình trạng như thế, phải biết rằng mặc dù là ở trước đây thời đại, ở phương diện này kỹ thuật cũng chỉ là thô thiển nắm giữ, hơn nữa ở trên lý luận, nếu là cái này kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng, có thể làm được thay thế đầu lâu cùng trái tim tình trạng, liền chính thức được xưng tụng là vĩnh sinh rồi. Mà nơi này, cũng là chỗ có sinh mạng phe phái cuối cùng nhất truy cầu. Đỗ Địch Gan nhìn khác mấy cái luyện kim thuật, cũng không có chứng kiến có thể thay thế cánh tay, lúc này hướng cửa hàng lao bản nói, nếu là đi đứng nát bấy gãy xương, có biện pháp trị liệu sao? Cửa hàng lao bản thân ảnh thon dài hết sức nhỏ, mặt nạ thắt ở một đầu tông sắc dưới mái tóc. Đệ nén bốn là tiếng nói, trầm giọng nói, trị liệu rất khó, tiểu điếm không có phương pháp trị liệu, nhưng có thể giúp ngươi thay thế một đường mới đùi, tuyệt không tác dụng phụ, tiểu điếm có thượng đẳng đi đứng tài liệu, đến từ chính thú liệp giả, cam đoan so ngươi bản thân đi đứng dùng tốt, phải thử một chút sao. Đỗ Địch Gan giật mình, hỏi, thú liệp giả đùi, làm sao tới hay sao? Đây là tiểu điếm bí mật, mời thứ lỗi. Cửa hàng lao bản lễ phép mà nói. Đỗ Địch Gan suy nghĩ một chút, nói, ngươi biết ở đâu có thể trị liệu sao? Cửa hàng lão bản thấy hắn không có mua sắm ý tứ, ngữ khí lập tức lãnh đạm xuống dưới, nói, cái này cũng không rõ ràng rồi, có lẽ ngươi nên đi hỏi một chút tinh cấp luyện kim thuật sĩ, sẽ có manh mối. Đỗ Địch Gan khẽ nhíu mày, gật đầu nói, đa tạ. Không cần. Đỗ Địch Gan quay người rời khỏi gian phòng này cửa hàng, tại cái khác cửa hàng tìm. Ngoại trừ sinh mệnh phe phái luyện kim thuật sĩ ngoài, hắn còn nghĩ đến ma dược sư, tuy nhiên ma dược sư để chế tạo ma dược làm chủ, thiện ở dụng độc, nhưng dù sao cũng là tiếp xúc dược lý phương diện, có lẽ hội có biện pháp. Ồ! Đột nhiên, một tiếng một chút bối rối vang lên, kêu lên, Liệp Huyền. A không, Ma Vương. Đỗ Địch An sững sờ, quay đầu lại nhìn lại, lại là một cái đeo mèo đầu ưng mặt nạ xinh đẹp thân ảnh. Tuy nhiên như vậy mặt nạ rất nhiều, nhưng theo hắn trên người tản mát ra mùi, lại làm cho hắn lập tức nhớ tới, kinh ngạc nói, Dạ Hoanh. Ừ thấy Đỗ Địch An gọi ra bản thân danh hiệu, Dạ Hoanh liền biết rõ chính mình không có nhận lầm, nói, lần trước từ biệt, ngươi như thế nào nhiều ngày như vậy đều cũng không đến, không phải nói tốt 3 ngày sau đến nhận lấy huân chương sao. Đỗ Địch An ho khan một tiếng, nói, chính giữa có việc làm trễ mãi, làm sao ngươi biết ta thẳng không có tới. Đương nhiên biết rõ, ta thế nhưng mà mỗi ngày tới. Dạ Hoanh hử nhẹ nói. Đỗ Địch An cười khổ, nói, ngươi đúng là chăm chỉ. Mới không phải. Dạ Hoanh nhìn hắn một cái, nói, ngươi hôm nay tới, không phải đến đi thăm thượng kỷ thần vật sao. Đỗ Địch An sững sờ, thượng kỷ thần vật. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Dạ Hoanh nói, xem ra ngươi thật sự không biết ta, đến, ta dẫn ngươi đi xem, cam đoan cho ngươi rung động. Nói xong, hướng phía trước Hắc Ám đại điện đi đến. Đỗ Địch Đan trong lòng cũng có chút tò mò, đi theo. Đi vào đến đại điện về sau, Đỗ Địch Đan lập tức nhìn thấy tầm 10 vị Hắc Ám kỵ sĩ canh giữ tại đại sảnh bên cạnh một chỗ rất lớn lồng giam trước. Nơi này lồng giam thép trụ cực kỳ tráng kiện, giống như trưởng thành tráng hán cánh tay. So với hắn gặp qua là bất luận cái gì một tòa lồng giam đều muốn kiên cố. Làm thấy rõ trong lồng giam vật thể về sau, dù là hắn lạnh nhạt tâm tính, cũng không khỏi đồng tử co rút nhanh, trong lòng tuân ra một cỗ kinh ngạc, ngay sau đó là cuồng hỉ. Ừ, cái này là thượng kỷ thần vật. Dạ Hoanh đến đại điện về sau, hướng vậy lồng giam chỉ đi, nói, nhìn thấy đi, toàn kim loại chứ, hơn nữa không phải chỉ một kim loại, là phi thường hiếm thấy hợp lại loại hợp kim. Chậc chậc, quả thực liền là quang minh thần kết tác, ta hợp kim luyện kim thuật cùng cái này so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Đỗ Địch An đối với lời của nàng giả như không nghe thấy, trong mắt tất cả đều là lồng giam trong vật thể, thứ này hắn quả thực lại quen thuộc bất quá, đúng là hắn nằm 300 năm nhà kho lạnh A. Nguyên đến, nhà kho lạnh không thấy rồi, đúng là bị Hắc Ám giáo đình đã tìm được. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Toàn thân huyết dịch đều ở ẩn ẩn sôi trào, hận không thể lập tức xông đi lên, đem hắn cướp đoạt đi ra, có nhà kho lạnh trong còn lại năng lượng quản, hắn có thể theo siêu cấp chip trung học đến đại lượng tri thức. Dạ Hoanh nhìn thấy Đỗ Địch An không có trả lời, chỉ là sững sờ mà nhìn xem nơi này thượng kỳ thần vật, có chút thỏa mãn, nói, thế nào, có hay không rất rung động? Ừ. Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại, trọng trọng gật đầu. Ngươi xem nơi này đường cong. Nơi này đường cong, ta theo chưa thấy qua lớn như vậy kim loại tố tạo mô hình, thật sự là khó có thể tưởng tượng là như thế nào bị luyện chế ra đến, hơn nữa khoảng cách thượng kỷ thời đại 300 năm lâu, vậy mà không có chút nào hư dấu hiệu, quá thần kỳ. Dạ Hoanh ngăn không được mà phát biểu cùng chính mình cảm khái cùng sợ hãi than nói. Đỗ Địch Đan nghiêng đầu hướng nàng hỏi, thứ này tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Dạ Hoanh nói, nghe nói là chuyển đến nơi đây. Tạo điều kiện chúng ta đi thăm, chứng kiến trong lúc này tại khe hở chỗ sao, theo bên trên phỏng đoán, thứ này bên trong là không, nhưng là trước mắt tìm không thấy chính xác biện pháp mở ra, trừ phi là chọn dùng bạo lực phá hư, cho nên, giáo đình hướng tiếp thu ý kiến của chúng, xem có thể hay không có người biết rõ chính xác phương pháp phá giải, ngươi xem bên cạnh treo giải thưởng lan. Đỗ Địch Đan nhìn lại, chỉ thấy một bên treo giải thưởng cột công cáo lên. Phía trên nhất một lan liền dán một trường tiểu chữ thật lớn treo giải thưởng thông cáo, nếu có thể chính xác mở ra thượng kỷ thần vật, khen thưởng 10 vạn luyện kim tích lũy. Quyền 3, cắt liệt người chương 229, luyện kim học viện. 10 vạn luyện kim tích lũy. Đỗ Địch Đan có chút giật mình, theo hắn biết, một tinh luyện kim thuật sĩ yêu cầu, liền là tích lũy đến 100 tích lũy, nhị tinh là 1.000, sau này thuật toán. Mà 10 vạn tích lũy liền tương đương với là một cái tứ tinh luyện kim thuật sĩ tích lũy. Mà tứ tinh luyện kim thuật sĩ đại đa số đều là đắm chìm luyện kim thuật mấy chục năm mới có thể có đây thành tựu. Hôm nay chỉ có mở ra nơi này cái gọi là thượng kỷ thần vật, có thể lấy được. Dạ Hoanh thở dài nói, nếu là ta có thể học được một ít thượng kỷ thời đại tri thức thì tốt rồi, có lẽ liền có thể biết như thế nào mở ra nơi này thượng kỷ thần vật. Đỗ Địch Đan khỏe miệng hơi co rúm. Nghĩ thầm ngươi liền toán học nhiều hơn nữa tri thức đều vô dụng, nơi này nhà kho lạnh chỉ tập trung hắn vân tay cùng tròng đen mật mã, trừ hắn ra bên ngoài, không có bất kỳ người có thể đánh đức, trừ phi là bạo lực hóa giải. Thứ này sẽ thẳng để ở chỗ này sao? Đỗ Địch Căn hỏi. Dạ Oanh lắc đầu, nói, nghe nói qua một thời gian ngắn sẽ đem đến mặt khác hắc ám giáo đình phân chỗ trong, cho nên, thừa dịp bây giờ còn đang, nhiều quan sát đi, có lẽ có thể dẫn dắt một ít linh cảm. Nghe nói có người từ nơi này thượng kỷ thần vật bên trên tìm được không khí lưu động huyền bí, thật hy vọng chúng ta cũng có thể nhìn ra bí mật gì. Đỗ Địch An khẽ cười khổ, nghĩ thầm nơi này nhà kho lạnh bí mật, như thế nào hôm nay khoa học kỹ thuật cùng tư duy khái niệm có thể nhìn ra cùng lý giải, bất quá, nghĩ đến vậy treo giải thưởng lan lên 10 vạn luyện kim tích lũy, trong lòng của hắn hay vẫn là có chút ý động, theo do sở dạ tự tay ghi chép trong hắn liền biết được. Luyện kim thuật sĩ đạt được tinh cấp huân chương càng cao, lấy được hắc ám quyền lợi cũng sẽ càng nhiều, tỉ như do sở dạ như vậy tam tinh luyện kim thuật sĩ, có thể. Ở hắc ám giáo đình trong điều phái một đội hắc ám kỵ sĩ vì chính mình tác chiến. Những hắc ám này kỵ sĩ thấp nhất đều là so sánh sơ cấp thú liệp giả thể chất, trong đó hắc ám vương kỵ, mặc dù là trường giới giả cũng khó khăn để ứng phó. Bất quá, điều động hắc ám vương kỵ phải đạt tới ngũ tinh luyện kim thuật sĩ mới được. Ngoại trừ triệu tập hắc ám kỵ sĩ ngoài, mỗi tháng còn có thể nhận lấy đến cực cao bổng lộc. Bất quá đối với luyện kim thuật sĩ mà nói, tốt nhất phúc lợi là có thể cộng hưởng hắc ám giáo đình mạng lưới tình báo, vì chính mình sưu tập tin tức. Hắc ám giáo đình mạng lưới tình báo cực kỳ đáng sợ, bao trùm được so quang minh giáo đình còn muốn dày đặc, rộng khắp, thẩm thấu đến từng cái trong lĩnh vực, chỉ có trả giá tương ứng một cái giá lớn, có thể rất nhanh biết được bất kỳ tin tức gì. Ngay cả là một ít quân sự bí mật cũng không ngoại lệ. Lúc trước nơi này nhà kho lạnh là ở 3-4 năm trước không thấy, rơi vào đến hắc ám giáo đình trong tay nên cũng có một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn lâu như vậy đều không có phá giải được mật mã, nếu là bị chính mình mở ra, hơn phân nửa sẽ khiến khắp nơi thật lớn chú ý, thậm chí sẽ khiến tự dưng ngờ vực vô căn cứ cùng thẩm vấn. Ở thời gian lâu như vậy trong, bọn hắn nên nghĩ hết tất cả mở ra biện pháp. Mặc dù chính mình nói là trùng hợp trong mở ra, cũng giải thích không thông. Đỗ Địch Gan ánh mắt chớp động, đáy lòng nổi lên vài phần muốn động lại hồi phục hạ xuống, cảm giác vậy tấm treo giải thưởng thông cáo tựa như một cái ẩn náu cùng bén nhọn gai ngược móc treo, mồi rất dài rộng mê người, như nhịn không được hấp dẫn cắn lên thì xong rồi. Nghĩ đến đây, hắn thu hồi ánh mắt, hướng Dạ Oanh nói, chúng ta đi địa phương khác đi dạo đi. Dạ Oanh thấy hắn không có nhìn nhiều tâm tư. Cũng không có tiếp tục cường lưu, nàng những sáng sớm này đã xem qua vật ấy vô số lần, cũng không kém nơi này một lát, nói, ngươi huân chương còn không có lĩnh đi, ta cùng ngươi đi. Đỗ Địch Gan gật đầu. Hai người tới đại điện một chỗ không người xử lý việc trước quầy, Đỗ Địch Gan đem vậy phần tạm thời chứng minh thân phận đưa ra, nói, ta đến nhận lấy ta huân chương. Quầy hàng sau phụ trách nhân vật mới đăng ký chính là một cái lão đầu, không có mang mặt nạ, mặt đầy râu cặn bã. Lười biếng mà ngáp, liếc qua Đỗ Địch An, tựa hồ ở trách cứ hắn quấy rầy chính mình buồn ngủ, đến lúc chứng minh thân phận tiếp nhận nhìn hai mắt, bĩu môi nói, danh hiệu Ma Vương. Lẽ mắt nhìn Đỗ Địch An một mắt, tiểu tử khẩu khí đúng là rất lớn, danh hiệu hay vẫn là tiếp điệu thấp điểm tốt, coi chừng trở thành quang minh giáo đình cái thứ nhất thánh quang chế tài đối tượng. Đỗ Địch An chỉ là nhìn xem hắn, không nói gì. Lao đầu thấy hắn không tiếp lời. Cũng thấy nhiều lời hơi lộ ra thất lễ, quay đầu lại nhìn về phía trên tường từng cái tiểu ngăn kéo dương lên, sưu tầm một lát, rất nhanh tìm được một cái ngăn kéo dương, móc ra chìa khóa động ở trên lưng một chuỗi chìa khóa đem hắn mở ra, theo ngăn kéo trong dương xuất ra mấy thứ vật phẩm. Đây là của ngươi này huân chương, đây là của ngươi này nhập dạy phí, đây là giáo đình đề cử ngươi luyện kim học viện đề cử văn kiện, tiểu tử, chỉ mong ngươi có thể trong bóng đêm vĩnh sinh. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lão giả đem huân chương cùng một đại kim tệ đưa ra, lúc trước còn buồn ngủ bộ dáng trở nên trang nghiêm túc mục, thành kính mà chăm chú, dừng ở Đỗ Địch An, đưa tay ở trước ngực vẽ ra một cái thường sử dụng cầu nguyện thủ thế, chắp tay trước ngực cầu xin nói, trong bóng đêm thăng hoa, trở về chân thật đi, ánh mặt trời hội đau đớn ánh mắt của ngươi, mà hắc ám sẽ để cho cặp mắt của ngươi sáng ngời, từ nay về sau, đem ngươi trở thành ta tín đồ của Chúa. Đem cả đời phụng dưỡng ta chủ, ở dối trá. Trong tìm kiếm chân thật, nếu có phản bội, đem gặp luyện ngục hình pháp, ngươi có thể đã hiểu. Đã hiểu. Đỗ Địch An gật đầu, đây là nhập dạy nghi thức. Hắc ám giáo đình thờ phụng là chân thần, đem Quang Minh giáo đỉnh Quang Minh thần gọi Ngụy thần, mà Quang Minh giáo đỉnh xưng hô Hắc Ám giáo đỉnh thần là tà ma, lẫn nhau không nhận có thể. Nhập dạy nghi thức chấm dứt, lao đầu biểu lộ lại khôi phục nguyên đến bộ dáng, khoát tay nói, không có việc gì, nên để làm chi đi thôi, đừng quấy rầy ta ngủ gần. Đỗ Lịch Đan thu hồi trên bàn kim tệ, nặng trịch, xem chừng có trên 100 kim tệ, mặc dù đối với hắn hôm nay tầm mắt cùng tài sản mà nói, điểm ấy kim tệ không đáng giá nhắc tới, nhưng trên 100 kim tệ lại là bình thường cư dân gia đình cả đời cũng khó khăn để kiếm được phí tổn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái thế giới này tài phú cơ hồ tất cả đều nắm giữ ở quý tộc cùng phú thương trong tay, tài phú tỷ lệ nghiêng nghiêm trọng mất nhất định. Nhìn thoáng qua chính mình huân chương, một mặt có khắc một chỉ hai cánh tay tấm, bưng lấy một tảng đá, tượng trưng cho hòn đá chiết xuất hoàng kim ý tứ, mặt khác có khắc danh hiệu của mình, đại biểu cho chính mình là vật chất phe phái luyện kim thuật sĩ. Nếu là sinh mệnh phe phái luyện kim thuật sĩ, khắc trương lên hai cánh tay bên trong bưng lấy đúng là một viên đầu người, đại biểu vĩnh sinh. Luyện kim học viện đề cử văn kiện. Đỗ Địch Đan xem tiếp khắc một phần thư tín, có chút kinh ngạc, hướng lao đầu nói, có luyện kim học viện. Lao đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, đương nhiên là có, ngươi vị bằng hữu kia nên đã sớm gia nhập, có cái gì ngươi hỏi nàng đi, đừng quấy rầy ta, đi, đi. Thấy hắn xua đuổi, Dạ Hoanh hướng Đỗ Địch Đan nói, chúng ta đi qua nói đi. Đỗ Địch Đan gật đầu, rời khỏi tại đây, cùng Dạ Hoanh đến đại điện bên ngoài. Dạ Hoanh vừa đi vừa nói, luyện kim học viện cùng chúng ta nơi này ngồi Hắc Ám giáo đình phân chỗ một dạng, che ở bình thường học viện phía dưới. Bên trong có dạy bảo các loại luyện kim tri thức, bất quá học phí tương đối đắt đỏ, đương nhiên, nếu như thành tích đặc biệt tốt, là có thể miễn trừ học phí. Đỗ Địch Đan hỏi, như vậy nên rất dễ dàng bạo lộ đi. Dạ Hoanh gật đầu nói, bạo lộ khả năng xác thực tương đối cao, nhưng có Hắc Ám giáo đỉnh cao tầng che chở, trừ phi gây ra quá lớn động tĩnh, nếu không Quang Minh giáo đỉnh chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, không sẽ đi qua vây quét, cho nên không cần lo lắng. Nơi đó trình độ an toàn vẫn tương đối cao. Đỗ Địch Đan hiểu rõ ra, xem tới nơi này mặt quan hệ có chút phức tạp, cùng chính mình suy nghĩ có chút xuất nhập, lại càng không là bình dân trong mắt chính ta đơn giản đối lập, đã lẫn nhau khu chủ, rồi lại lẫn nhau ký sinh. Quyền 3, Cắt liệt người chương 230, Sinh mệnh tuyển thủy. Thầy của ngươi nếu không phải như thế nào dạy bảo ngươi, đề nghị ngươi đi luyện kim học viện tốt hơn, ở bên trong có thể học được rất nhiều tri thức. Ngẫu nhiên còn sẽ có luyện kim đại sư mà nói khóa, khai thác tầm mắt. Dạ Hoanh hướng Đỗ Địch Đan đề nghị đạo. Ta biết rồi. Đỗ Địch Đan gật đầu, vừa vặn có thể đi bên trong tìm xem, như thế nào nhường tay trái khôi phục biện pháp. Dạ Hoanh thấy hắn đáp ứng, sau mặt nạ trong đôi mắt lộ ra một vẻ vui vẻ, nói, nếu là như vậy, đến lúc đó ta ngay tại luyện kim học viện chờ ngươi rồi, lại nói tiếp, đến lúc đó ta xem như sư tỷ của ngươi đâu rồi. Về sau ta gọi ngươi sư đệ đi, ngươi danh hiệu thật sự quá rêu rao cao điệu rồi, nói ra ta sợ ngươi bị người đánh. Đỗ Địch Đan khẽ cười khổ, lúc trước nghĩ nơi này danh hiệu lúc hoàn toàn là nhất thời ra đời và phát triển, không nghĩ tới thật sự không có người dùng qua, hôm nay ngẫm lại, xác thực không phải bình thường hung hăng càng quái, bất quá cũng tốt, có thể thời khắc nhắc nhở chính mình, đừng cho nhất thời ngắn ngủi an nhàn cùng chậm chạp đem chính mình ăn mòn. Vậy ta gọi ngươi Dạ Hoanh sư tỷ rồi. Đỗ Địch Đan nói sang chuyện khác, nói, ngươi biết có cái gì có thể trị liệu gãy xương luyện kim vật phẩm sao, ta một người bạn đi đứng bị thạch đầu nện đứt rồi. Gãy xương thương thế. Dạ Hoanh hơi suy tư, nói, ta biết rõ đồ vật bên trong, ngoại trừ sinh mệnh tuyển thủy ngoài, tựa hồ không có vật gì đó khác có thể trị liệu như vậy thương thế, bất quá sinh mệnh tuyển thủy giá cả quá mức đắt đỏ, hơn nữa có mua sắm quyền hạn. Không phải tinh cấp giáo đồ không được mua sắm. Sinh mệnh tuyển thủy. Ngươi không biết. Dạ Hoanh có chút kinh ngạc, nói, thầy của ngươi thật là lười, cái gì đều không có dạy ngươi sao. Sinh mệnh tuyển thủy ở Quang Minh giáo đình cũng có bán, bất quá chỉ có Quang Minh giáo đình nội bộ nhân viên mới có thể mua sắm. Đây là tốt nhất chữa thương dược, mặc dù là gãy xương cũng có thể chữa trị, nghe nói còn có thể làm cho đoạn chỉ tái sinh, cực kỳ thần kỳ. Quang Minh giáo đỉnh nói là Quang Minh thần ban ân, nhưng trên thực tế, đây là chúng ta Hắc Ám giáo đỉnh nghiên chế ra, bị bọn hắn lấy trộm rồi. Nói đến đây, trong lời nói có vài phần khinh thường cùng kiêu ngạo. Đỗ Địch Đan ánh mắt chớp động, nói, thứ này bao nhiêu tiền? Dạ Hoanh thấy hắn ý động, lập tức nói, ngươi hay vẫn là bỏ đi nơi này suy nghĩ đi, đây không phải tiền có thể mua được, ở Hắc Ám giáo đình có ích đến giao dịch chính là tích lũy, nơi này sinh mệnh tuyển thủy cần 5.000 tích lũy mới có thể mua được. Đỗ Địch Đan nhíu mày, mắt như vậy. Đương nhiên, thời điểm mấu chốt, đây chính là một cái mạng. Dạ Hoanh nói, cho nên, giống chúng ta như vậy còn không có bước vào tinh cấp cánh cửa hay vẫn là không cần suy nghĩ, tuy nhiên bằng hữu của ngươi đi đứng đã đoạn thật đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể nhường hắn thói quen. Đỗ Địch Đan khẽ lắc đầu, nói, ta lại đi dạo chơi đi, nhìn xem ma dược sư có không có biện pháp gì. Dạ Hoanh thở dài, nói, được rồi, ta ở trong học viện còn có hoạt động, đi về trước, chúc bằng hữu của ngươi sớm ngày khôi phục. Đỗ Địch Đan ừ một tiếng, đợi nàng sau khi rời đi, quay người tiếp tục đến mặt khác cửa hàng khắp nơi hỏi thăm, một vòng hỏi thăm xuống, lại không có bất kỳ thu hoạch, tuy nhiên được cho biết trừ sinh mệnh tuyển thủy ngoài, còn có một loại sinh mệnh phe phái luyện kim thuật sĩ luyện chế tái sinh thuốc có thể làm cho thương thế thật lớn trình độ lành lại, nhưng giá cả đồng dạng cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa có tiền mà không mua được. Nơi này nhường Đỗ Địch Đan trong lòng không khỏi thất lạc, nhưng theo Dạ Hoành trong miệng liền có đoán trước, cũng không có quá hề hoài, rất nhanh liền thu thập tâm tình, ánh mắt không khỏi rơi ở phía xa Hắc Ám giáo đình phân chỗ lên, hơi chốc động một lát, cuối cùng nhất hay vẫn là kềm chế đáy lòng xúc động, thật sâu nhìn lướt qua chung quanh trên quảng trường tùy ý có thể thấy được Hắc Ám kỵ sĩ, quay người rời khỏi nơi này, ngồi xe ngựa đường về dần lâu đài cổ. Trong xe ngựa, Đỗ Địch Đan thay cho ăn mặc, lấy ra vậy phần luyện kim thư tín mở ra, chỉ thấy trên đó viết rậm rạp chẳng chịt chữ, cẩn thận đọc đi. Lại là một thủ người ngâm thơ dong thơ, có câu nói cũng không lưu loát, như là vài bài thơ phối hợp cùng một chỗ, tại đây thơ cuối cùng nâng trang, đã có một chuỗi luyện kim ký hiệu. Đỗ Địch Đan chứng kiến nơi này xuyến luyện kim ký hiệu, lập tức biết rõ đọc phương pháp, lúc này căn cứ luyện kim ký hiệu cáo chi nghịch hướng nghiêng góc tuyến đọc. Huyết tiểu luyện kim học viện. Địa chỉ Hồng Tháp phố số 109. Đỗ Địch Đan từng câu từng chữ mà sửa sang lại đi ra, một lát sau. Xác nhận không có còn sót lại cái gì tin tức, liền móc ra tùy thân diêm đốt cháy, đem thư viết đốt thành cho bụi, ở xe ngựa chạy đến ngoại thành con đường lúc, theo cửa sổ xe trong phụ ra, sau đó thu hồi vậy miếng Hắc Ám giáo đình huân chương, đúng bị tìm một bí mật vị trí ẩn núp đi. Làm hắn trở lại dần lâu đài cổ lúc, sắc trời đã hoàng hôn, cùng phò dìn cùng nhau nếm qua sau bữa cơm chiều, Đỗ Địch Đan trở lại gian phòng của mình, móc ra giấy bút ghi ghi vẽ tranh. Lần này lại không phải đại giấy, mà là một cái giản dị bản đồ địa hình. Tại hắn hoạch định một nửa lúc, Phò Dìn đẩy cửa vào, hướng Đỗ Địch Đan nói, đây là của ngươi này hàn tinh. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu xám túi nhỏ đưa đến. Đỗ Địch Đan đôi mắt sáng ngời, tiến lên tiếp nhận mở ra, chỉ thấy bên trong có 4 viên xanh thẳm rất tròn hàn tinh, màu sắc thuần túy, đúng là mình săn giết được cái kia 4 viên hàn tinh, không khỏi vui vẻ, nói, cảm ơn. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, có cái gì có thể tạ. Phò Dìn ra nuôi trên mặt lộ ra vài phần nhàn nhạt nụ cười. Đỗ Địch Đan nhìn hắn một cái, nói, qua mấy ngày ta nghĩ lại đi một lần vách tường ngoài. Lại đi. Phò Dìn khẽ giật mình mà nhìn xem hắn, ngươi vừa trở về, thân thể trong phóng xạ còn không có bị thân thể tiêu hóa bài xuất, lại trở về vách tường ngoài, phóng xạ sẽ ở trong cơ thể ngươi tích lũy xuống. Hơn nữa cánh tay của ngươi lại không có tốt. Đỗ Địch Đan khẽ lắc đầu, nói, bình thường chữa bệnh không có biện pháp chữa cho tốt tay của ta, ta hôm nay đến hỏi này vị luyện kim thuật sĩ bằng hưu, hắn biết có một loại luyện kim vật phẩm có thể trị tốt cánh tay của ta, nhưng cần quá nhiều tiền. Ngươi nói là sinh mệnh tuyển thủy. Phò Dìn sững sờ đạo. Đỗ Địch Đan kinh ngạc mà nhìn xem hắn, ngươi cũng biết. Gia tộc bọn ta đối với luyện kim thuật sĩ rất hiểu rõ vẫn tương đối hơn. Hơn nữa thứ này ở Quang Minh giáo đình cũng có bán ra, bất quá chỉ có thể do Quang Minh giáo đình người mua sắm, như chúng ta hay vẫn là mẹ lỏn tập đoàn người, đúng là có thể làm cho mẹ lỏn tập đoàn dưới trướng Quang Minh kỵ sĩ, giúp chúng ta mua hộ. Phò Dìn thở dài nói, mấy ngày hôm trước ta tìm được sở cốt tập đoàn, hy vọng bọn hắn có thể giúp chúng ta thời đại mua, nhưng thứ này giá cả quá đắt, cần 5 vạn kim tệ, chúng ta trong tay liền hơn 1 vạn điểm. Lúc đầu nghĩ theo chân bọn họ thiếu nợ một cái, nhưng bọn hắn không có đồng ý, này. Đỗ Địch Đan nói, cầu người không bằng cầu mình, chuyện này ngươi đừng lo lắng, ta tự mình giải quyết. Phò Dìn nhìn hắn một cái, khẽ cười khổ, nói, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Sử cùng quải trượng quay người kéo mở cửa phòng, rời khỏi. Tại hắn sau khi rời đi, Đỗ Địch Đan ánh mắt rơi trong tay bốn viên hàn tinh lên, lúc này cởi giày đi vào trên giường dựa vào, nắm lên trên tủ đầu giường một con dao găm vạch phá tay phải của mình đầu ngón tay, móc ra một viên hàn tinh cầm chặt, máu tươi xâm nhuộm ở phía trên, hàn tinh rất nhanh hòa tan thành chất nhầy, giống như là vật còn sống theo ngón tay huyết dịch chui vào đến trong thân thể. Một lát sau, toàn thân ở một hồi cực lạnh cùng cực nhiệt trong luân chuyển, làm cảm giác dần dần ngưng lại về sau, Đỗ Địch An rõ ràng cảm giác được chính mình thể năng tăng trưởng một chút, tư duy cũng so trước kia càng nhạy cảm. Mỗi lần một viên, không thể lòng tham. Đỗ Địch An thu hồi còn lại ba viên hàn tinh, hắn cũng không muốn cánh tay phải cũng rơi vào tay trái kết cục. Đem ngón tay băng bó một chút về sau, Đỗ Địch An tiếp tục căn cứ trí nhớ, hoàn thiện lúc trước giản dị địa đồ, loại sắc đêm thâm, cảm thấy có chút mệt mỏi đãi, mới nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Đỗ Địch An đúng lúc rời giường, ăn quá bữa sáng sau liền rời đi dần lâu đài cổ, lại một lần nữa đi vào hắc cám giáo đỉnh phân chỗ trong, ở xung quanh du đãng, bất quá nhiều thời gian hơn, là ngồi xổm trong đại điện nhà kho lạnh trước quan sát. Tại nơi đây cùng nhau quan sát người có mấy chục cái, cũng là không lộ ra bắt mắt. Thời gian vội vàng trôi qua. Khẽ đảo mắt, hai ngày đi qua. Lấy được hàn tinh ngày thứ ba buổi tối, Đỗ Địch An theo thường lệ đóng cửa phòng, hấp thu viên thứ ba hàn tinh, theo hấp thu số lần tăng nhiều, vậy loại cực lạnh cực nhiệt cảm giác ngược lại dần dần bình thản rồi, có thể tùy tiện thừa nhận, thế cho nên Đỗ Địch An ở hấp thu đồng thời, trong đầu nhưng đang suy tư sự tình khác. Thẳng đến tay trái chỗ đột nhiên truyền đến ken két mà rất nhỏ thanh âm, mới đưa hắn giật mình tỉnh lại. Quyền 3, cắt liệt người chương 231, tinh hóa. Đỗ Địch An túi đầu nhìn thoáng qua, tay trái băng bó quấn quanh được cực nhanh, cũng không có bất kỳ dị trạng. Trong lòng của hắn nghi hoặc, thò tay nhéo nhéo, ai ngờ bàn tay vừa mới đụng phải cánh tay trái lên, cũng cảm giác được một cỗ lạnh buốt cảm giác, như là chạm đến ở cực đóng băng khối lên một dạng. Lệnh được hắn lập tức rút tay về chỉ, nhưng trong lòng vẹn vẹn nhớ tới lúc trước tay trái lần thứ nhất quá lượng hấp thu hàn tinh lúc, theo trong lỗ chân lông thẩm thấu ra đại lượng hàn băng, cũng là như thế lạnh như băng. Hắn vội vàng dùng chùy thủ vạch phá trong tay trái băng bó, nhanh chóng mở mạnh, mấy khối dùng để cố định cốt cách bản tử cũng rớt xuống, lộ ra bên trong cánh tay, lập tức nhìn thấy da thịt tầng ngoài lên có một tầng màu lam nhạt tinh thể, bên trên có nhàn nhạt hình dáng dấu vết. Như là một khối khối bị cắt tách ra lân phiến, mỗi một khối có ngón cái lớn nhỏ, do nơi bả vai hướng phía dưới lan tràn, nơi tay khuỷu tay phía dưới bộ phận tức thì không có. Đỗ Địch An giật mình, nơi này màu lam nhạt tinh thể có điểm giống gọt mỏng hàn băng, liền như lần trước cánh tay hàn băng hóa hình thức ban đầu. Rõ ràng là dùng tay phải hấp thu, tay trái như thế nào sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Đỗ Địch An trong lòng mê hoặc, đột nhiên nghĩ đến một lời giải thích. Chẳng lẽ là tay trái hoại tử, làm cho tay phải hấp thu hàn khí dung nhập đến tay trái về sau, không có bị tay trái tiêu hóa, cho nên trầm tích trong đó, mới đưa đến giống như vậy tinh hóa. Tại hắn suy đoán lúc, trong tay trái y nguyên không ngừng thẩm thấu ra hàn khí, ở da thịt tầng ngoài ngưng kết thành hàn băng một dạng màu lam nhạt tinh thể lân phiến. Thấy như vậy một màn, hắn sắc mặt khó coi vô cùng, nếu như nói những hàn khí này là từ cánh tay trong thẩm thấu ra. Như vậy cánh tay trong hơi nước, rất có thể cũng đã bị chóc bong đi ra, nơi này đối với thân thể bản thân là thật lớn tổn hại, hơn nữa những hơi nước này rất có thể là từ trong máu chóc bong đi ra, cái này triệt để đoạn tuyệt hắn tay trái trị liệu hy vọng. Đáng chết! Đỗ Địch An cắn răng, chẳng lẽ chỉ có thể thay thế tay chân giả? Coi như là tay chân giả, để trước mắt khoa học kỹ thuật cũng không có biện pháp thay thế, trừ phi là cấy ghép người khác cánh tay. Hắn đã nắm bên cạnh chăn đông, che ở phía trên tay trái, hy vọng có thể mượn đây giảm xuống nơi này hàn tinh ngưng kết tốc độ, nếu là có thể đủ đem đã ngưng kết hàn tinh hòa tan ra thì càng rất qua rồi. Đắp lên chăn đông về sau, Đỗ Địch An theo như tại tay trái tinh thể trên lân phiến ma sát, chỉ cảm thấy nơi này tinh thể lân phiến cực kỳ bóng loáng, cấp tốc ma sát một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hàn tinh lên không có chút nào hơi nước, hắn tự tay đè lên. Lập tức kinh ngạc phát hiện, nơi này tinh thể lân phiến vậy mà như da thịt một dạng, tại hắn nhấn trong hơi xuống lõm, tuy nhiên tính dẻo dai xa không bằng làn da cường, nhưng là cùng khối băng là hoàn toàn bất. Đồng. Đây không phải băng. Đỗ Địch Đan không khỏi một lần nữa đánh giá đến nơi này tinh thể lân phiến, thò tay nhéo nhéo, nếu là lực lượng hơi lớn, có thể đem tinh thể lân phiến miết được xuống lõm, như là sinh trưởng ở ma vật trên người cưng cỏi da mềm lân giáp, tiếc nuối chính là tay trái đã không có chi giác, nếu không chỉ bằng vào đơn giản đụng vào có thể đoán được, nơi này tinh thể lân phiến cùng thân thể là có phải có chặt chẽ liên quan. Biết rõ tinh thể lân phiến không phải mất thăng bằng hàn băng về sau, Đỗ Địch Đan lập tức thử bốn lượn cánh tay, lập tức phát ra tay trái bốn lượn tự nhiên, không chút nào thụ tinh thể lân phiến ảnh hưởng, cũng không có như đông lại vật thể như vậy, từ đó bẻ gãy. Chẳng lẽ nói, châm tích ở trong cơ thể ta hàn tinh năng lượng, ở tay trái của ta lên biến dị ra một tầng lân. Đỗ Địch Đan ánh mắt lập lòe không chắc, thân thể xuất hiện đặc thù tổ chức, là tiến hóa đến cao cấp thú liệp giả đặc thù, làm ma ngân tiềm năng bị đại lượng kích phát ra đến. Đối với thân thể tế bào kết cấu thẩm thấu cũng sẽ càng ngày càng sâu, làm cho lẫn nhau hỗn hợp, do đó ở có chút vị trí, diễn sinh ra một ít đặc thù tổ chức, những tổ chức này đại đa số là ma ngân đã từng ký sinh qua sinh vật trong tổ chức lưu lại gen di truyền tin tức, như gỡ lạt lì nên liền có sẵn như vậy đặc thù tổ chức vị trí, chỉ là bị nàng giấu ẩn nấp rồi. Bất quá, ta ma ngân chỉ là lần đầu kích phát, vừa thành là trung cấp thú liệp giả. Tay trái tinh thể lân phiến cùng ma ngân không có bất cứ quan hệ nào, mà là bị hàn tinh trong bổ sung đồ vật cho xâm lượm, nơi này hàn tinh trung quy là không rõ vật chất, quá mạo hiểm rồi. Đỗ Địch Đan cũng ý thức được chính mình cả gan làm loạn, nhưng hôm nay hối hận đã không có ý nghĩa, hơn nữa lúc ấy chủ yếu là vì tăng lên lực lượng đánh chết Bái Lâm, mới có thể mạo hiểm đại lượng hấp thu, chỉ là rất nhanh lấy được lực lượng đồng thời, thân thể cũng trong lúc vô tình. Hướng phía mình cũng không biết phương hướng chuyển biến. Duy nhất may mắn chính là, trước mắt gần kể chỉ là tay trái xuất hiện dị trạng, mà không phải cả người. Đỗ Địch Đan tiếp tục quan sát đến tay trái, thử khẽ hoạt động, tuy nhiên là không hề hay biết, nhưng hắn hay vẫn là lập tức phát ra, tay trái tựa hồ bình phục không ít, hoạt động tự nhiên, hào không tốn sức, hơn nữa cánh tay hình dạng, cũng tiếp cận trước kia hình dạng, mà không phải là băng bó trước mập mạp bộ dáng. Bên trong hoại tử tổ chức cùng tụ huyết, tựa hồ bị tiêu hóa mất một dạng, vô tung vô ảnh. Nơi này tinh thể lân phiến chất liệu, như là chất sừng tầng, nhưng lại như cứng đờ sinh vật giữ, so cứng đờ chất sừng tầng muốn mềm mại nhiều lắm, chẳng lẽ nói bên trong vỡ vụn cốt cách, bị loại sinh vật này giữ cho dính khép lại. Đỗ Địch Đan nuốt cánh tay, hận không thể muốn giải phẫu ra nhìn xem, để bỏ đi suy đoán của mình, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, trong lòng vừa vui vừa lo. Thích chính là tay trái tựa hồ không có như vậy phế bỏ, có khỏi hẳn hy vọng, lo chính là chưa từng nghe nói qua hàn tinh có thể trị liệu thương thế, nếu là tay trái tinh hóa tình huống ở ngày sau lan tràn đến toàn thân các nơi, lại nên như thế nào đối đãi? Đến lúc đó, chính mình hay không còn có thể xem như một nhân loại? Quay đầu lại hay là muốn đúng bị một phần sinh mệnh tuyển thủy, như vậy ta mới có thể an tâm một ít? Đỗ Địch Đan trong lòng nói thầm. Hắn theo bên cạnh trong ngăn kéo móc ra một cuốn băng gạc, chính mình cho mình cuốn lên, đồng thời quyết định, ngày mai sẽ nhường phỏ dỉn thông báo trung niên kia bác sĩ, tạm thời không cần đến tái khám. 5.000 tích lũy. Dựa theo hắc ám giáo đình các loại khoáng thạch giao dịch tích lũy cùng bên ngoài giá hàng so sánh, tương đương với là 2 vạn kim tệ vào khoảng giá trị, hơn nữa chỉ có tinh cấp luyện kim thuật sĩ mới có thể mua sắm, nói như vậy, ít nhất cần hoa 3 vạn kim tệ. Mới có thể thu mua đến một cái tinh cấp luyện kim thuật sĩ, giúp mình mua dùm. Đỗ Địch Đan trong lòng nhanh chóng tính toán, chính quy thủ đoạn không cách nào dùng, hắn chỉ có thể dùng mặt khác không tuân theo quy định thủ đoạn, kỳ thật cũng không tính là không tuân theo quy định, mà là quy tắc không cách nào chu toàn bận tâm bên ngoài ngầm đồng ý. Hắn ngã xuống giường, nhìn trần nhà, lâm vào trong trầm tư, bất chi bất giác mà ngủ. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch Đan ăn quá bữa sáng. Vừa mới chuẩn bị tiến về trước hắc ám giáo đình phân chỗ, đột nhiên quản gia từ bên ngoài mang đến tin tức, như ngồi ở Đỗ Địch Đan đối diện dùng cơm phỏ gì nói, lao ra, nguyên tố thần điện lại người đến, nghị bái phỏng ngài một mặt, muốn gặp sao? Phỏ gìn sững sờ, thả tay xuống bên trong báo chí, nhìn thoáng qua đối diện Đỗ Địch Đan, báo kinh phong xương giả nuôi trong đôi mắt hiện lên một ít hào quang, nói, gọi hắn lên đây đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Vâng. Quản gia cung kính lui ra. Phò dìn hướng Đỗ Địch Đan nói, ngươi muốn đi ra ngoài. Trước lưu lại đi, người này lần này tới hẳn là tìm được ngươi rồi. Tìm ta. Vừa mới chuẩn bị thay đổi áo khoác Đỗ Địch Đan, ánh mắt khẽ động, lập tức có chỗ suy đoán. Quyền 3, Cắt liệt người chương 232, Thần điện mời. Một lát sau, một vị khí chất thân sĩ nho nhã lễ độ trung niên nhân ở quản gia cùng đi xuống, đến lên trên lầu trong nhà ăn, nhìn thấy đang tại dùng cơm Phò Dìn cùng Đỗ Địch An, hắn đôi mắt sáng ngời, tháo xuống mũ hướng Phò Dìn khẽ không người hành lễ, nói, gặp qua Phò Dìn tộc trưởng, chính là vị này Đỗ Địch An tiên sinh đi. Phò Dìn khoe miệng mỉm cười, nói, đúng vậy, lần trước đàm sự tình, lần này ngươi có thể thân tự cùng Đỗ tiên sinh tạm thời. Tập đoàn của chúng ta tuy nhiên chiêu mộ đến Đỗ tiên sinh, nhưng trên hiệp ước cũng không ước thúc tự do của hắn. Vậy thì thật tốt quá. Trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hướng Đỗ Địch An nói, Đỗ tiên sinh, ngươi có thể xưng hô ta cái ly, không biết ngươi có hay không nghe nói qua nguyên tố thần điện, chính là các ngươi thú liệp giả đem vách tường ngoài tài liệu dẫn vào trở lại, cuối cùng nhất tiến hành ước định giám địa phương khác, lần này ta tới, chủ yếu là đại biểu nguyên tố thần điện mời ngươi gia nhập. Đỗ Địch An thầm nghĩ quả nhiên, lần trước xem thấy mình nhà phát minh báo chí lúc, hắn liền có chỗ dự cảm, không nghĩ tới chuyện này thật sự sẽ tới đến, nói, nghe qua một điểm, hiểu rõ không nhiều lắm, có thể kỹ càng giới thiệu sao. Cái lì thấy hắn có hứng thú, rất là vui vẻ, nói, đây là ta cam tâm tình nguyện đến việc, chúng ta nguyên tố trong thần điện nhân viên, đều là như ngươi một dạng đại nhà phát minh, cũng là quang minh thần thành kính tín đồ. Thay thế quang minh thần đem gieo hạt đến thiên địa vạn vật bên trong phúc ban thưởng tìm ra, truyền lại cho quý tộc bình dân, tại nơi đó có thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, phong phú đối xử, cùng với cái gì cần có đều có các loại vật tư, có thể làm cho người phát huy ngươi. Chỗ có tài năng, phát minh ra càng nhiều nữa phúc ban thưởng. Đỗ Địch An hơi híp mắt, chậm rãi nói, ta là một cái thành kính quang minh tín đồ, ta trung thành với quang minh thần, chỉ là của ta có một tiểu nghi hoặc nhỏ. Hy vọng cái lì tiên sinh có thể vì ta giải đáp. Cái lì cười nói, Đỗ tiên sinh cứ việc nói. Đỗ Địch An nói, chúng ta chỉ là đem quang minh thần gieo hạt phúc ban thưởng phát hiện ra, vì cái gì không gọi phát minh ra, mà là nhà phát minh, như vậy chẳng phải là khinh nhờn quang minh thần. Cái lì sửng sốt một chút, lập tức nói, Đỗ tiên sinh ngươi biết sai ý rồi, chúng ta nguyên tố thần điện là quang minh giáo đình sáng lập, như thế nào khinh nhờn vĩ đại quang minh thần. Phát minh ý tứ, đại biểu chính là phát minh công khai, chỉ chúng ta chẳng những phát minh, hơn nữa công khai, lĩnh hội tới quang minh thần phúc ban thưởng, dùng cái này đại biểu chúng ta đội ơn cùng kính sợ, cho nên cứ gọi nhà phát minh. Đỗ Địch đang nói, nguyên lai là như vậy giải đọc. Cái lì cười, nói, Đỗ tiên sinh ngàn vạn không cần có cái gì gánh nặng, nơi đó đều là thờ phụng quang minh thần sứ đồ, nhà phát minh là một cái cực sớm thời kỳ rất lại phía sau xưng hô. Hôm nay sớm đã không có người nào dùng, chúng ta càng ưa thích xưng ngươi vì thần sứ. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, cái lì tiên sinh cũng biết, ta là một vị thú liệp giả chú ý chính là phải cụ thể cùng lợi ích, cho nên, ta gia nhập nguyên tố thần điện, có thể được cái gì chỗ tốt. Cái lý lại cười nói, chỗ tốt có rất nhiều, đầu tiên là vật chất phương diện, chúng ta nguyên tố thần điện sẽ dành cho ngươi một bộ khu buôn bán tòa thành, nếu là ngươi biểu hiện xuất sắc. Thành là cao cấp thần sứ, còn có thể trao tặng ngươi một mảnh đất phong, lãnh thổ diện tích cùng quý tộc tương đương. Ngoài ra, mỗi tháng đều sẽ dành cho ngươi 100 kim tệ trả thù lao, theo thân phận của ngươi đề cao, trả thù lao cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đỗ Địch An ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút kinh ngạc cùng kiên kỵ, quang minh giáo đình vậy mà có thể trao tặng bình thường bình dân đất phong. Nơi này chẳng lẽ không phải quân bộ chỉ mới có đích quyền lợi? Cái lì tiếp tục dụ dỗ nói. Trừ những ngoài này, nguyên tố thần điện có thể làm cho ngươi thỏa thích thi triển tài hoa, ngươi chẳng những cũng tìm được mất hút tài phú, có thể được vô thượng vinh quang. Đỗ Địch tán hỏi, lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, ta cần trả giá cái gì? Cái ly nhìn thấy hắn tỉnh táo biểu lộ, trong mắt có vài phần nho nhỏ kinh ngạc, nhưng vẫn là nhanh chóng nói, không cần ngươi trả giá cái gì, chỉ có ngươi gia nhập nguyên tố thần điện, hoàn thành giao cho nhiệm vụ của ngươi là được, mặt khác nếu là phát minh thần thuật. Cần nộp lên cho thần điện. Nhiệm vụ gì? Đều là tiểu nhiệm vụ, ví dụ như phân biệt ước định vách tường ngoài ma vật tài liệu giá trị. Ngươi yên tâm, chúng ta có chuyên nghiệp thần cụ có thể cung cấp ngươi sử dụng, có nhiệm vụ ngươi sẽ không cũng không có sao, có thể cùng tướng cùng cấp bậc những nhiệm vụ khác thay thế, liền tính toán tất cả nhiệm vụ cũng sẽ không, ngươi cũng có thể xin trợ giúp. Cái lì cười nói. Đỗ Địch An hiểu được, nói, ta sẽ xem xét. Cái lì thấy trên mặt hắn cũng không có gì là hướng tới cùng vẻ chờ đợi, sững sờ một cái, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nói, tốt, chúng ta hậu đỗ tiên sinh tin tức tốt, mặt khác nói cho ngươi một tiếng, những tà ác kia luyện kim thuật sĩ thích công kích thần sứ, ngươi nếu là gia nhập vào chúng ta nguyên tố thần điện, chúng ta sẽ cung cấp ngươi tuyệt đối an toàn bảo hộ, cho ngươi khỏi bị nguy hiểm. Đỗ Địch Đan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Cái lì thấy vậy, cũng không hề dừng lại, hướng phỏ dỉn tạm biệt một tiếng, quay người ở quản gia đưa tiễn xuống rời khỏi. Tại hắn đi rồi, phỏ dỉn hướng Đỗ Địch Đan nói, thế nào, muốn đi sao, gia nhập nguyên tố thần điện chỗ tốt còn thì rất nhiều, nhưng chỗ hỏng cũng có một ít, nếu không có hôm nay như vậy tự tại, cần thường xuyên ở trong thần điện bận việc, bất quá nói tóm lại hay vẫn là đáng giá gia nhập. Nơi này đối với những người khác mà nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình, hơn nữa tiểu gia hỏa này uy hiếp cũng đúng vậy, ngươi chế tạo ra kiểu mới máy dệt, nên sẽ khiến một ít hắc ám giáo đình tín đồ đối với. Ngươi gây ám hại, tuy nhiên ngươi là thú liệp giả, nhưng ám sát là không chỗ nào không có, dụng độc, đánh lén, đều có thể tùy tiện giết chết thú liệp giả. Đỗ Địch Đan công khai điểm này, thú liệp giả mặc dù cường, nhưng không phải vô địch, bên ngoài đánh bại khó khăn. Ám hại liền dễ dàng hơn. Tạm thời không rảnh, bất quá ta sẽ xem xét. Đỗ Địch Đan như có điều suy nghĩ nói, nếu là gia nhập nguyên tố thần điện, cũng có thể mua sắm sinh mệnh tuyển thủy, hơn nữa có nguyên tố thần điện thần sứ thân phận, cũng sẽ không lại bị không bạch phán quất, coi như là cho chúng ta tập đoàn một đạo bảo hộ tệ. Phúc Lợi gật đầu, thấy hắn hiểu được trong đó lợi hại quan hệ, nhân tiện nói, chuyện này chính ngươi cân nhắc đi, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong, cầm lấy quả trượng, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Tại hắn sau khi rời đi, Đỗ Địch Đan cũng không có quá nhiều dừng lại, dựa theo chính mình kế hoạch ban đầu, thay đổi áo khoác, đi ra ngoài rời khỏi dần lâu đài cổ, mướn lên xe ngựa, tiến về trước Hắc Ám giáo đình phân chỗ. Liên tục vài ngày Hắc Ám giáo đình phân chỗ trong, Đỗ Địch Đan trên đường đi càng ra cẩn thận, để tránh bị người theo dõi, lúc này đây trong đại điện như trước đứng đấy hơn 10 người, vờn quanh cùng nhà kho lạnh quan sát. Muốn tìm ra mở ra biện pháp, nhưng nhà kho lạnh được bảo hộ ở lồng sắt trong, không cách nào đụng vào, chỉ dựa vào nhãn lực, muốn nhìn ra cái như thế về sau hay vẫn là có chút khó khăn. Đỗ Địch Đan cũng giả vờ giả vịt mà quan sát, nhưng chú ý lực lại tập trung ở chung quanh các nơi. Khẽ đảo mắt, lại là một ngày vội vàng đi qua. Đỗ Địch Đan trở lại dần lâu đài cổ, ở gian phòng của mình ghi vẽ tranh, đồng thời hoạt động cùng tay trái. Cảm giác đã không có lúc trước như vậy thông thạo cứng ngắc, bất quá hắn còn không dám làm ra so sánh khó khăn động tác, để tránh còn không có lành lại xương cốt lại gây vỡ ra đến. Hắn hôm nay sở dĩ không có lập tức đáp ứng gia nhập nguyên tố thần điện, cũng là lo lắng trong tay trái tinh hóa lân phiến bị bạo lộ. Dù sao đây là hắn bên ngoài thân phận, một khi xảy ra vấn đề, liền triệt. Để chỉ có thể sống trong bóng tối rồi, nói như vậy, làm việc khó tránh khỏi có rất nhiều không tiện. Quyền 3 Cắt liệt người chương 233, cướp đoạt nhà kho lạnh. Ở cái lì mời Đỗ Địch Đan sau ngày thứ 6. Sáng sớm, thời tiết trời râm. Hôm nay cùng thường ngày một dạng, Đỗ Địch Đan buổi sáng cùng phỏ dỉn lao ra tử cùng nhau dùng cơm. Sau khi ăn xong liền một mình rời khỏi dần lâu đài cổ, ngồi dần gia tộc xe ngựa rời khỏi thị trấn nhỏ. Đã đến ngoài trấn nhỏ mặt, hắn xuống xe ngựa, đi bộ xuyên qua hoang dã. Đi vào khác một cái trấn nhỏ hắc hỏa dược chế tạo xưởng trong, ở xưởng đằng sau trong sân, buộc lên vài ngày trước theo cư dân khu một cái tiểu mã thị mua được một chiếc xe ngựa. Nơi này xe ngựa trang phục cực kỳ tầm thường bình thường, không chút nào thu hút, Đỗ Địch Đan đem xưởng trong giao cho bà vừa tờn bọn họ chế tạo bảy dương hắc hỏa đem đến trong xe, điệp được tràn đầy một con ngựa xe, sau đó điều khiển xe ngựa chạy ra thị trấn nhỏ, đi vào hắc ám giáo đình phân chỗ trong. Trang viên thị vệ phía ngoài tiến lên ngăn đón xuống xe ngựa, Đỗ Địch Đan sớm đã quen việc dễ làm, theo áo đen trong đảo ra bản thân huân chương đưa ra, mấy cái thị vệ thay phiên kiểm nghiệm một lần, xác nhận không giả, bên trong một cái thị vệ nhìn lướt qua xe ngựa, nói, trong xe có cái gì chưa? Đỗ Địch Đan lạnh nhạt nói, bỏ ra bán một điểm hàng hóa. Nghe vậy, người thị vệ này không có nói thêm nữa, đem cửa kéo ra, nhường xe ngựa chạy đi vào. Đỗ Địch Đan điều khiển xe ngựa đi vào trang viên một chỗ vắng vẻ mặt cỏ trước dừng lại, tại đây ngừng lại 5-6 chiếc những người khác xe ngựa, Đỗ Địch Đan nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi chớp động, nhảy xuống xe ngựa, đem cương ngựa cái chốt ở bên cạnh trụ lên, sau đó tiến vào đến lâu đài cổ trong. Theo rất lớn du họa phía dưới trong thông đạo đi vào lòng đất hắc ám trên quảng trường, Đỗ Lịch An nhìn chung quanh một mắt, sau đó trở về trong đại điện, nhìn chung quanh, chỉ thấy tất cả như thường, hắn ở lại trong chốc lát về sau, liền lại trở về tới trong sân rộng, đi vào trong đó một gian ma dược cửa hàng trước, chỉ thấy nơi này cửa hàng lên bày đặt vật phẩm có đặc biệt thực vật, cùng với một ít bình lọ lọ. Ma dược sư là cực kỳ làm cho người kiêng kỵ cùng sợ hãi chức nghiệp, mặc dù là so sánh cao cấp thú liệp giả như vậy nhân viên chiến đấu, cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, nếu không chỉ cần một giọt nho nhỏ nọc độc, có thể tùy tiện đem hắn giết chết, hơn nữa giết người ở vô hình, đây là ma dược sư nhất làm cho người sợ hãi một điểm, khó lòng phòng bị. Lão bản, ta lần trước đính gây tê khói độc, hôm nay đến hàng đi. Đỗ Địch Đan khàn khàn cùng cuống họng, hướng cửa hàng lão bản hỏi. Nơi này lão bản là một cái toàn thân bao phủ ở tử sắc áo choàng bên trong hết sức nhỏ thân ảnh, thon thả ưu nhã, chỉ là ngẫu nhiên theo áo choàng trong lộ ra tiêm bạch trên cổ tay, có vài chỗ màu nâu đen xấu xí vết sẹo, cực kỳ bắt mắt chướng mắt, xem xét liền là bị độc tố ăn mòn lưu lại, thanh âm của nàng thiên trung tính, hướng Đỗ Địch Đan nói, đã đưa đến rồi, tính cả tiền đặt cọc, còn cần 250 kim tệ, ngươi đã mang đến sao? Đỗ Địch Đan gật gật đầu. Theo áo choàng trong móc ra một túi kim tệ đưa ra, mời đếm. Áo bào tím nữ nhân đem kim tệ đổ ra, vẽ lên một miếng ở bên cạnh nghiệm kim thạch lên ma sát vài cái, thấy là hàng thật giá thật kim tệ, lúc này mới hơi gật đầu, nguyên một đám kiểm kê, rất nhanh toàn bộ điểm xong, nói, đúng vậy, số lượng vừa mới tốt, không nhiều không ít, ta cho ngươi đi lấy hàng. Nói xong, thu hồi kim tệ đại, trở lại cửa hàng bên trong một cái thêm khóa trong tủ. Nhảy ra hai cái thanh mực sắc cái chai cùng một cái bình thuốc nhỏ. Nơi này hai bình là gây tê khói độc, nơi này một lọ là giải dược. Áo bào tím nữ nhân đem đồ vật đưa cho Đỗ Địch An, nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, mời cẩn thận sử dụng, chỉ cần một ít quản gây tê khói độc, có thể nhường một đầu trưởng thành lợn rừng hôn mê bất tỉnh. Nếu là muốn giết người, tại đây phân lượng, đầy đủ nhường một cái chấn nhỏ bên trong người tất cả đều ở gây tê trong hôn mê chí tử. Nghe được nàng, Đỗ Địch An cẩn thận từng ly từng tí mà đem gây tê khói độc thu hồi, quay người rời khỏi cái này cửa hàng, đi vào mặt khác cửa hàng trước du đãng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, đến buổi tối. Trên quảng trường người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều rồi, cũng càng ngày càng nóng náo. Những người này ban ngày đều đang bận lục riêng phần mình sự tình, đến buổi tối ngược lại mới có để chống hoạt động. Đỗ Địch An tìm ra một nơi, ngồi xuống nghỉ ngơi, lẳng lặng cùng đợi thời gian trôi qua. Đã đến 7 giờ vào khoảng, trên quảng trường nhân số đã cực kỳ dày đặc, náo nhiệt vô cùng, đây là một ngày xuống náo nhiệt nhất sau đó, loại sau 12 giờ, nhân số mới có thể từng bước giảm bớt rời đi. Đỗ Địch An thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thục, trở về tới lâu đài cổ bên ngoài trước xe ngựa, đi vào trong xe ngựa chơi đùa một lát, quay người lại nhớ tới trong sân rộng, lúc này đây, hắn từ trong đám người xuyên qua, đi thẳng tới trong đại điện, chỉ thấy tại đây quan sát nhà kho lạnh người có trên trăm cái, cực kỳ dày đặc, cũng bởi vậy có thể thấy được Hắc Ám giáo đỉnh thành viên số lượng, tuyệt không kém hơn Quang Minh giáo đỉnh. Ở quan sát đồng thời, một ít lẫn nhau người quen biết thấp giọng trò chuyện với nhau, chỉ trỏ, nói riêng phần mình phát minh cùng giải thích. Đỗ Địch Đan sau mặt nạ ánh mắt hơi chớp động, đứng ở đám người đằng sau, ánh mắt chung quanh. Đợi đến lúc không có người chú ý tới tại đây lúc, móc ra áo choàng xuống hai bình thanh mực sắc cái chai mạnh mà ném ra, lúc lên lúc xuống, một cái đập hướng mọi người đỉnh đầu đại điện đỉnh đèn trên đá, một viên khắc nện vào phía trước mấy mét ngoài một chỗ khe hở mặt đất, bành bành hai tiếng, hai cái chai lập tức nát bấy. Bất thình lình dị tiếng nổ, đem tất cả người kinh hãi đến. Trước mặt mọi người người men theo thanh âm nhìn lại lúc. Lập tức nhìn thấy theo mặt đất nồng đậm lăn tiếp màu xanh lá cây sương mù, ngoài ra trên đỉnh đầu cũng rơi xuống không ít miệng thủy tinh phiến, cùng với nghiêng rơi vãi phiêu xuống đại lượng lục vân. Trong chốc lát, lập tức có nữ nhân hét dầm lên. Là độc dược. Nơi này tiếng thét chói tai giống như là tật bệnh nhanh chóng cảm nhiễm, những người khác còn chưa kịp phản ứng, cũng là sợ tới mức quá sợ hãi, chứng kiến nơi này sương mù màu lục thấm người nhan sắc. Sợ tới mức vội vàng hướng đại điện bên ngoài chạy tới. Trong lúc nhất thời, đám biển người như thủy triều chen trúc, không ít người bị đâm cho té lăn trên đất, còn chưa kịp bò lên, liền bị đằng sau những người khác bổ nhào ngăn lại, hoặc là bị cái khác giày giẫm lên đầu, cái cổ, cánh tay loại trên vị trí, theo trên người trà đạp đi qua, mà bọn hắn đau đến dễ rủa xô đẩy cánh tay, rồi lại đem mặt khác thương hoảng sợ thất thố chạy tới người trượt chân, ngã trên mặt đất. Sương mù màu lục như quần cuộn nước sôi giống như khuyết tán ra. Đỗ Địch Đan lấy ra một viên dược hoàn nhanh chóng ăn vào, ánh mắt cực kỳ trầm tĩnh, dán vách tường theo trong đại điện chạy tới, vượt qua những điên cuồng này hướng đại điện bên ngoài chen chúc đám người, rất nhanh liền tới đến đối diện rất lớn lồng giam trước, chỉ thấy đứng ở chỗ này 10 vị hắc ám kỵ sĩ chứng kiến nơi này lục sắc sương mù dày đặc, cũng sợ tới mức có chút thất sắc, nhất thời không biết nên tiếp tục trị số thủ tại chỗ này, cần phải lựa chọn tị nạn. Nhưng cuối cùng nhất, bọn hắn hay vẫn là nhịn được khói độc sợ hãi, cắn răng kiên trì tại nơi đây, đưa tay che kín miệng, ánh mắt cảnh giác mà nhìn xem chung quanh, tay kia rút ra bên hông bội kiếm, một khi có người tới gần, sẽ không chút do dự công kích, mặc dù giết nhầm cũng không sao, bởi vì bọn họ biết rõ, cái này chọn dùng khói độc tập kích người, mục tiêu nhất định là bọn hắn thủ hộ thượng kỳ thần vật. Sương mù màu lục rất nhanh khuyết tán đến đại điện trong, đem trong đại điện bao phủ được một mảnh lục mông ngông. Hơn nữa theo đại điện cửa vào hướng ra phía ngoài khuyết tán, mà trước kia ở trong đại điện người đại đa số đều không thể chạy đi, thân ảnh bị sương mù màu lục bao phủ, nguyên một đám lục tục ngã xuống. Đỗ Lịch Đan mượn sương mù màu lục quấy nhiều ánh mắt, vây quanh lồng sắt bên cạnh một cái hắc ám kỵ sĩ trước, phản trở về xe ngựa trong xuất ra một tay lợi kiếm mạnh mà đâm ra, xỏ xuyên qua nơi này hắc ám kỵ sĩ yết hầu, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, nhưng cái chết của hắn làm cho trên tay nắm bội kiếm rơi xuống đất, len ken giòn vang, lập tức gợi ra mặt khác hắc ám kỵ sĩ chú ý, lập tức biết rõ tập kích người xuất hiện. Đỗ Địch Đan phát minh tầm mắt của mình nhận đến quá yếu nhiều khá thấp, tuy nhiên bao phủ ở lục sắc trong sương mù dày đặc, y hải nguyên có thể thấy rõ mấy người kia thân ảnh hình dáng, thấy bọn họ đánh tới, lập tức rất nhanh nên đao mà lên, từ khi tay trái sau khi trọng thương, hắn không cách nào luyện tập cung tiễn, liền thẳng luyện tập cận chiến đao kiếm. Chủy thủ đảng binh khí, tuy nhiên không coi là thuần thủ, nhưng là không lộ ra thông thạo. Mượn ánh mắt ưu thế, Đỗ Địch Đan rất nhanh liên tục đâm chết 3 người, ở ám sát trong quá trình, tay trái của hắn đầu ngón tay tại đây tráng kiện thiết trụ lên đảo qua, từng có lúc trước mấy lần chạm đến kinh nghiệm, hắn vững tin ngón tay của mình có thể ăn mòn nơi này thiết trụ kim loại, chỉ là do ở hắn độ dày duyên cớ, phá vỡ cần một chút thời gian. Ở giết chết 3 cái hắc ám kỵ sĩ về sau, còn lại mấy cái hắc ám kỵ sĩ không có thể nhịn được hô hấp, bị độc xương ngủ xâm nhập, thân thể mềm nhũn mà té xuống. Thấy không có người cản trở, Đỗ Địch Đan lập tức hai tay bắt lấy lồng giam, móng tay nhanh chóng vạch tới, thiết trụ lên kim loại không ngừng lõm, thời gian một giây mà đi qua. Đỗ Địch Đan trong lòng cực kỳ khẩn trương, hận không thể thời gian như vậy bất động, rốt cục, tại hắn đếm tới 123 lúc. Lồng giam lên 2 đạo tráng kiện thiết trụ bị móng tay của hắn cắt đứt, có thể dung nạp thân thể xâm nhập đi vào, lúc này so với hắn dự đoán muốn muộn hơn 10 giây, bởi vậy thời gian lên thì càng gấp rút bức bách, hắn nhanh chóng chui vào đến lồng giam trong, thò tay dán tại nhà kho lạnh cửa vào mật mã phân biệt bên trên. Làm hắn vân tay xẹt qua nghiệm chứng miệng lúc, nơi này ngồi ở hắc ám giáo đình phân trô giống như là hòn đá yên lặng hồi lâu nhà kho lạnh, lập tức hơi sáng lên. Bốn phía xuất hiện lưu động ngân bạch ánh sáng, nếu là có người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ cho là mình thấy được thần tích. Trong đen xác minh nhà kho lạnh trong truyền ra cơ giới giọng nữ. Đỗ Địch Đan lập tức dán lên con mắt, đây là thứ 2 mật mã, riêng là vân tay, còn có bị phục chế khả năng, hơn nữa trong đen sẽ rất khó rồi. Rất nhanh, trong đen xác minh hoàn tất, tê mà một tiếng, phong bế nhà kho lạnh chậm rãi mở ra. Từ bên trong tản mát ra một chút màu trắng hơi lạnh, cứ việc khoảng cách hắn từ bên trong thức tỉnh đã 7-8 năm qua đi, lúc trước là vì nhà kho lạnh còn thừa nguồn năng lượng không đủ để cung cấp hắn thân thể tủ lạnh hôn mê, nhưng điểm ấy nguồn năng lượng trong mấy năm nay tự nhiên hao tổn cực kỳ yếu ớt, hơn nữa nhà kho lạnh bản thân có sẵn năng lượng mặt trời công năng, thời gian lâu rồi, ngược lại sẽ từng bước về có thể, bởi vậy hôm nay ý nghĩa nguyên tản có nguồn năng lượng mở ra thương môn. Quyền 3 Cắt liệt người chương 234, giết ra. Thương môn mở ra sau đó, Đỗ Địch Đan không thể chờ đợi được mà vào bên trong nhìn lại, chỉ thấy tất cả cũng giống như hắn lúc trước đóng cửa lúc cái kia loại, nhất là chính mình ngủ say nằm trên nệm, y hề nguyên chồng chất cùng theo trong đống rác rơi xuống đi vào rác rưởi, hôm nay sớm đã hư thối khô cạn, tán phát ra trận trận khó nghe mùi. hắn không có đi ống đám rác rưởi này, nhanh chóng nhấn thương vách tường một chỗ nút ấn, két mà một tiếng, bên trong tường kép nghiêng đổ ra, bên trong có ba cái rất tròn nguồn năng lượng ống, trong đó chỉ có xếp hạng chót nhất vĩ một cái nguồn năng lượng ống cuối cùng, có một chút màu lam nhạt sáng bóng, cực kỳ xinh đẹp, như là lắng động điện tương. Đỗ Địch An nhanh chóng lấy ra căn này nguồn năng lượng ống, cũng dỡ xuống chip cạt dễ đơ, lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, vội vàng khép lại nhà kho lạnh, quay người theo lồng giam trong chui ra, cũng không quay đầu lại mà chạy đến đại điện ngoài duyên chỗ. Tại đây sương mù màu lục tương đối đậm mạc, khắp nơi trên đất nằm thân ảnh, đều là đã ngất đi mặt khác luyện kim thuật sĩ cùng ma dược sư, trong đại điện hơn trăm người, chỉ có một số nhỏ chạy thoát đi ra ngoài. Đỗ Địch Gan đem nguồn năng lượng ống cùng chịp cạt dễ đờ giấu vào đến áo trong, chậm rãi bỏ đến đại điện ngoài duyên trên đất, lúc này, ở khứu giác của hắn cảm ứng trong, một cỗ mùi thẳng tắp mà hướng tại đây nhanh chóng chạy đến. Đỗ Địch Gan lập tức nằm thế trên mặt đất, giả ý hôn mê. Trong chốc lát, một đội trang bị hoàn mỹ hắc ám kỵ sĩ đội ngũ, đến đại điện bên ngoài trong sân rộng, xem thấy chung quanh trong không khí phiêu đãng sương mù màu lục, sắc mặt khó coi vô cùng. Cầm đầu theo thứ tự là một người tuổi còn trẻ nữ nhân cùng một trung niên nhân, hai người liếc nhau, trung niên nhân trầm giọng nói, ngươi thủ tại chỗ này, đừng làm cho người ở bên trong chạy, con đường cũng chỉ có nơi này một chỗ. Nói xong, giơ lên tay khẽ vẫy, hai cái hắc ám kỵ sĩ theo trong đội ngũ bước ra, đi theo phía sau hắn xâm nhập đến khói độc trong. Trung niên nhân cùng hai cái vị này hắc ám kỵ sĩ dễ nhận thấy sớm đã phục dụng qua thuốc giải độc. Nắm binh khí một đường tốc độ cao nhất đuổi đến đại điện trong, lần đầu tiên là nhìn về phía lồng giam chỗ thượng kỳ thần vật, lập tức nhìn thấy lồng giam bị phá hư, nhưng bên trong thượng kỳ thần vật y hiển nguyên tồn tại, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt vẫn nhìn trong đại điện, chỉ thấy trong điện tất cả nhân viên tất cả đều lâm vào trong hôn mê, người có giải dược từ lâu chạy ra. Đại điện, không muốn cuốn vào đến như vậy tập kích trong chiến đấu. Trung niên nhân ánh mắt lạnh lùng. Quét mắt trên đất nằm ngất đi người, đôi mắt hiện lạnh, hướng phía sau hai vị hắc ám kỵ sĩ làm thủ hiệu. Hai vị hắc ám kỵ sĩ hiểu ý, bên trong một cái người lập tức vội vàng quay người thối lui, một lát sau, về tới khói độc khuyết tán ngoài duyên, hướng vậy nữ nhân trẻ tuổi nói, báo cáo đội trưởng, thượng kỳ thần vật vẫn còn, Simon đội trưởng chính ở bên trong thủ hộ. Tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng phía sau hơn 10 vị hắc ám kỵ sĩ quát. Một đội canh giữ ở ngoài duyên, nhị đội lập tức phục dụng giải dược, đi vào bên trong nguyên một đám loại bỏ, kẻ tập kích rất có thể xen lẫn trong những hôn mê này người trong, nếu là nhìn thấy đeo trên người binh khí cùng dị vật, lập tức đem hắn bắt, chờ xử lý. Vâng. Đằng sau hai đội hắc ám kỵ sĩ lập tức lĩnh mệnh, dựa theo nàng phân phó, nhanh chóng hành động. Tuổi trẻ nữ tử ánh mắt vẫn nhìn chung quanh, hướng một cái hắc ám kỵ sĩ nói, nhường tuần tra đội lập tức phái người đến khống chế độc khí. Mặt khác, nhường bọn hắn hảo hảo sơ tán những người khác, không được tạo thành không tất yếu thương vong. Vâng. Nơi này hắc ám kỵ sĩ đồng ý, nhanh chóng quay người rời đi. Lúc này, đã ăn vào giải dược một đội hắc ám kỵ sĩ, xếp thành một hàng, thảm thức mà đi vào đến độc khí trong, đem trên đất hôn mê người ngã xuống lần lượt mở ra, nguyên một đám mà kiểm tra bọn hắn áo bào trong, có hay không cất giấu dị vật. Tuổi trẻ nữ tử hai tay hoàn ngực, lạnh lùng mà nhìn xem. Vẹn vẹn. Vâng ba. Một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh từ phía sau phía trên mặt đất vang lên, như bình mà tiếng sấm, vậy mà trải qua thổ tầng cùng thầm nghĩ tầng tầng suy yếu, y hải nguyên có chứa một cỗ nặng nề mà xuyên thấu lực. Tuổi trẻ nữ tử rợn ra gà cả kinh, không nhịn được quay đầu lại nhìn lại, trên mặt kinh nghi bất định. Đứng ở trong đại điện trung niên nhân cũng đã nghe được nơi này đường xa xa truyền đến trầm đục, ngơ ngác một chút, trong lòng giật mình. Thanh âm này tựa hồ là từ phía trên trong trang viên truyền đến, khoảng cách xa như vậy, lại vẫn có đáng sợ như thế tiếng vang. Bên trên chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kẻ tập kích đã chạy trốn tới bên trên? Trung niên nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua lồng giam, cùng với bên trong thượng kỵ thần vật, khẽ cắn môi, hướng vị kia hắc ám kỵ sĩ nói, ngươi ở nơi này nhìn xem, ta ra đi xem, có chuyện gì liền lập tức thông báo ngài toa đội trưởng. Nói xong. Lập tức theo trong đại điện xông ra, đi vào độc khí bên ngoài bố trí xuống phòng thủ vòng nữ nhân trẻ tuổi, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngài toa kinh nghi nói, bên ngoài có đại động tĩnh, chẳng lẽ kẻ tập kích đã hòa với đám người chạy thoát đi ra ngoài? Simon sắc mặt biến đổi, nói, không có khả năng, chúng ta tới đã rất nhanh, kẻ tập kích ở trong đại điện cùng thủ vệ giết được, còn dùng đặc thù thủ đoạn phá hủy lồng giam. Trong đoạn thời gian này, căn bản không có biện pháp lại từ trong đại điện chạy đến, vọt tới người ở phía ngoài đàn trong. Ngài Toa nói, thế nhưng mà, ngươi nói thượng kỷ thần vật vẫn còn, có phải hay không là hắn biết rõ khó có thể đem lồng giam hoàn toàn đánh vỡ, mang đi thượng kỷ thần vật, cho nên chỉ phá hư đến một nửa, liền hôn đến trong đám người chạy mất. Simon biến sắc, nghĩ đến vậy lồng giam lên phá hư dấu vết, xác thực, nếu như kẻ tập kích hao phí thật lớn lực lượng mới phá đi chính là hai đoạn nhỏ thiết trụ, muốn đem lồng giam cả mặt thiết trụ phá vỡ, xác thực cần lại tiêu tốn vài lần thời gian. Ánh mắt của hắn chớp động một cái, nói, ta đi xem, có lẽ là đồng bạn của hắn cũng không nhất định, ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này. Nói xong, lập tức liền xông ra ngoài. Ngải Toa nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, trong mắt tràn ngập sầu lo. Nam ở trong đại điện Đỗ Địch An chậm rãi mở ra một đường khỏe mắt, nhìn qua đứng ở lồng giam trước hết nhìn đông tới nhìn tây cái kia tên hắc ám kỵ sĩ, ánh mắt lạnh lùng, tại hắn nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ khác sát na. Đông Dương thân ảnh theo trên đất nhảy lên lên, một cái bước chân cấp tốc xung ra, nhanh chóng nhào tới. Người này hắc ám kỵ sĩ phản ứng không chậm, cảm giác được động tĩnh, lập tức quay đầu, lập tức nhìn thấy nào đầu về phía trước Đỗ Địch An, hắn đồng tử co rụt lại, vội vàng huy kiếm ngăn cản, đồng thời há mồm muốn la lên. Vèo! Đỗ Địch An cánh tay hất lên, một đạo chủy thủ mạnh mà đâm vào đến trong miệng của hắn, đã cắt đứt tiếng kêu của hắn. Tại đây hắc ám kỵ sĩ kịch liệt đau nhức rút lui lúc, Đỗ Địch An như một đạo hắc báo giống như xông lên, bàn tay hung hăng đặt tại trong miệng hắn chủy thủ sơ hở lên, phốc mà một tiếng, chủy thủ theo sau hót của hắn môi trong sỏ xuyên qua ra. Người này hắc ám kỵ sĩ thân thể lập tức cứng đờ, tràn ngập thống khổ hai mắt ngốc trệ. Đỗ Địch An rút ra chủy thủ, không có đi xem hắn mềm ngã xuống thân thể, quay người nhanh chóng xông hướng ra phía ngoài sương mù màu lục. Trong ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn cùng sắc ý, rất nhanh, thân ảnh của hắn ở sương mù màu lục trong cấp tốc xung ra, tiếng bước chân nhỏ không thể nghe thấy, thẳng đến thân ảnh của hắn ánh vào đến xếp hàng điều tra hắc ám kỵ sĩ trong mắt, những này chính chuyên chú tại điều tra trên đất hôn mê người hắc ám kỵ sĩ, hơi chút chỉ độn một cái mới kịp phản ứng, đệ. Nhất ý niệm liền là kẻ tập kích xuất hiện, thứ hai liền là công kích, bảo vệ mình. Chờ bọn hắn nắm vũ khí, đúng bị ứng đối lúc. Đỗ Địch An đã vọt tới một người trong đó trước mặt, như thế hung mãnh khí thế, nhường vị này hắc ám kỵ sĩ trong lòng nhút nhát, cùng thú liệp giả so sánh với, bình thường hắc ám kỵ sĩ mặc dù có sơ cấp thú liệp giả lực lượng, lại không có thú liệp giả trên người cái kia phần sát khí. Đánh không lại. Theo Đỗ Địch An đánh tới khí thế cùng tốc độ, vị này hắc ám kỵ sĩ đại não lập tức giúp hắn làm ra phản ứng, nhưng hắn biết không có thể lui về phía sau. Vì vậy cắn răng đại hống huy kiếm đâm về Đỗ Địch An đầu. Đỗ Địch An tới gần lập tức, thân thể mạnh mà một chuyển, trong tay dính máu chủy thủ đống nhiên từ dưới mà lên gai đất ra, theo nơi này hắc ám kỵ sĩ cái cằm sỏ xuyên qua trong đó, sau đó thân thể không ngừng chút nào, đem chủy thủ kéo đi ra, hướng phía độc khí bên ngoài chạy tới. Ngải Toa đang nghe động tĩnh bên trong lúc, cũng đã kịp phản ứng, trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới nơi này kẻ tập kích thật sự còn ở bên trong lần nút cùng. Nơi này là như thế nào đảm lượng? Nàng nhanh chóng rút ra bên hông bội kiếm, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lục sắc độc khí đám xương. Nàng biết rõ, dám xông nhập tại đây cướp đoạt thượng kỷ thần vật người, tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Vèo! Đỗ Địch An theo xương mù màu lục trong phá xương mù ra, đạm mạc xương mù màu lục không thể ảnh hưởng tầm mắt của hắn. Sớm đã nhìn thấy bên ngoài nữ nhân trẻ tuổi cùng nàng phía sau một đội hắc ám kỵ sĩ, theo chỗ đứng nhìn lại. Ai là bên trong cường giả không hề nghi ngờ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng rơi vào nơi này trên người nữ nhân, đáy mắt sát ý lạnh lạnh, một đường thẳng tiến lên. Quyền 3, cắt liệt người chương 235, sông. Sông. Chứng kiến Đỗ Địch An hướng chính mình trước mặt vọt tới, Ngải Toa ánh mắt lộ ra vài phần ngưng tụ, nắm thật chặt bội kiếm, làm Đỗ Địch An bước vào phạm vi công kích của nàng về sau. Đồng nhiên, cổ tay run run lợi kiếm, cấp tốc nghiêng cắt mà đi. Thi triển ra chính mình sở trường kiếm thuật. Đỗ Địch An đã gặp nàng cổ tay tiếp thế, liền ngờ tới nàng sẽ theo nửa người trên công tới, thân thể đột nhiên một cái cúi người xoay người, đồng thời lưng eo phát lực, quay người một cước hướng bụng của nàng đã tới. Ngải Toa sắc mặt biến hóa, luống cuống tay chân mà thu kiếm đồng thời lảo đảo lui về phía sau, mạo hiểm vạn phần mà tránh thoát Đỗ Địch An một cước này, không nghĩ tới một cái đối mặt chính mình liền rơi vào hạ phong, nàng sắc mặt phát lạnh, chăm chú nhìn nơi này tấm sau mặt nạ mặt hai mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt này thâm thúy lạnh lùng, ngay cả là ở dưới tình huống như vậy, y hề nguyên lộ ra một cố lạnh như băng đến cực điểm tỉnh táo, nàng hơi cắn răng, nói, không cần biết ngươi là ai, lại dám lạm sát kẻ vô tội, cướp đoạt thượng kỳ thần vật, hôm nay Hưu muốn rời đi tại đây. Đỗ Lịch Gan trong lòng hừ lạnh, vừa muốn tiếp tục ra tay, đột nhiên trong lòng khẽ động, khàn khàn cùng thanh âm mở miệng nói, lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi hắc ám giáo đình người cũng cân xứng chính mình là người vô tội. Không cần nghĩ kéo dài thời gian, cút ngay. Quát tháo trong tiếng, lần nữa thân thể thẳng tiến, nâng lên chủy thủ trong tay cấp tốc hoa hướng ngải toa đôi má. Ngải toa sắc mặt khó coi, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Len ken mấy tiếng, bội kiếm đem Đỗ Lịch Gan chủy thủ tất cả đều chiêu giá trụ. Đỗ Lịch Gan nhíu mày, không có nghĩ đến cái này nữ nhân cận chiến như thế khó chơi, hơn nữa thể chất so về chính mình còn phải mạnh hơn vài phần, nên miễn cưỡng đạt tới cao cấp thú liệp giả thể chất trình độ, chỉ là thực chiến, cùng cao cấp thú liệp giả lại là hoàn toàn không thể đánh đồng, nếu không chính mình hai ba chiêu muốn bị thua. Hắn nghe thấy được bên ngoài đi vòng vèo cái kia đạo khí vị, cùng với ngưng tụ được càng ngày càng nhiều mùi, trong lòng có một ít cấp bách, không hề bận tâm. Đống nhiên dùng chủy thủ đâm về ngải toa ngực. Ngải toa một bên lui về phía sau, một bên huy kiếm ngăn cản, nàng biết rõ chính mình chỉ có kéo dài ở người này, đợi đến lúc những người khác trợ giúp tới, nhất định có thể đem hắn bắt giữ. Đỗ Lịch Gan chủy thủ tức giận gai ra, làm ngải toa huy kiếm ngăn cản lúc, chủy thủ lại bỗng nhiên về áp xúc, lại là một đạo đánh nghi binh, cùng lúc đó, hắn nhấc chân đá ra, đá hướng ngải toa đầu gối. Ngải toa sắc mặt biến hóa, vội vàng lui về phía sau. Đỗ Lịch Gan tiếp tục dùng chủy thủ công tới, ngải toa lần nữa huy kiếm ngăn cản, song lần này vẫn là đánh nghi binh, vung đến nửa đường lập tức thu hồi, đồng thời đập chân đá ra. Ngải toa sớm có phòng bị, lập tức trốn tránh. Ngay tại nàng trốn tránh đồng thời, Đỗ Lịch Gan nửa đường thu hồi chủy thủ đống nhiên vung ra. Veo một tiếng, trước mặt phong tới. Ngải toa ngạc nhiên, thân thể bản năng phản ứng sợ tới mức nàng vội vàng nghiêng đầu trốn đi, nhưng y hề nguyên bị chủy thủ vạch đến, ở gương mặt xinh đẹp lên cắt vỡ một đạo vết máu, máu tươi từ miệng vết thương thẩm thấu đi ra. Đỗ Lịch Gan thừa cơ hội này, thân thể thoáng qua, nhanh chóng vượt qua nàng, hướng phía bên ngoài con đường chạy tới. Đằng sau trong vòng vây một đội hắc ám kỵ sĩ nhìn thấy ngải toa đội trưởng vậy mà không địch lại bị thương, kinh hãi ngoài, chứng kiến Đỗ Lịch Gan vọt tới, lập tức tụ lại đến cùng một chỗ. Lúc trước bọn hắn không có nhúng tay Đỗ Lịch Gan cùng ngải toa chiến đấu, chủ yếu là lo lắng ảnh hưởng đến ngải toa, dù sao Đỗ Lịch Gan công kích bọn hắn không chỗ cố kỵ, ngải toa lại muốn lo lắng sẽ ngộ thương đến bọn hắn. Nhìn qua tụ lại đến cùng một chỗ hắc ám kỵ sĩ, Đỗ Lịch Gan ánh mắt rét run, như một đầu tức giận thú giống như trước mặt đánh tới. Những hắc ám này kỵ sĩ bị sợ nhảy lên, không nghĩ tới Đỗ Lịch Gan cũng dám tay không tấc sắt mà hướng của bọn hắn sáng loáng lợi kiếm vọt tới, trong lúc nhất thời bị cố khí thế này chỗ nhiếp, lại không có chủ động công kích suy nghĩ, mà là thầm nghĩ ngăn lại Đỗ Lịch Gan. Đỗ Lịch Gan cấp tốc vọt tới hắc ám kỵ sĩ chính giữa, nhìn qua bên trong một cái hắc ám kỵ sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà đâm tới lợi kiếm, lập tức thân thể hơi nghiêng, tránh thoát nơi này đạo công kích, đồng thời bóp chặt cổ tay của hắn, năm ngón tay mạnh mà dùng sức uốn éo, kịch liệt đau nhức nhường nơi này hắc ám kỵ sĩ lập tức buông lỏng tay ra, lợi kiếm rơi xuống ra. Đỗ Lịch Gan cũng buông lỏng tay ra, nhanh chóng đã nắm lợi kiếm, thân thể xoay tròn trong tránh thoát bên cạnh đâm tới ba đạo lợi kiếm, đồng thời vung lên lấy trong tay đoạt đến lợi kiếm chém tới. Phốc phốc hai tiếng, vị này bị đoạt đi bội kiếm tuổi trẻ hắc ám kỵ sĩ cái cổ bị vạch phá. Trừng lớn mắt trâu, thân thể cương ngã xuống, mặt khác bên trái một cái hắc ám kỵ sĩ cũng vô ý bị đâm trúng bộ mặt, kêu thảm thò tay che mặt. Đỗ Lịch Gan ở vào tù trước thể chất, cũng đã là trung cấp thú liệp giả, hơn nữa so về bình thường trung cấp thú liệp giả còn yếu lực cao. Lần này ma ngân tiến hóa mang đến thể chất lột xác, cùng với liên tục vài viên càng thuần túy hàn tinh mang đến tăng lên, nhường thể chất của hắn cơ hồ so sánh bình thường cao cấp thú liệp giả. Mặc dù cận chiến kỹ nghệ độ chênh lệch, nhưng cũng là cùng thú liệp giả so sánh với kém, còn đối với phó những hắc ám này kỵ sĩ mà nói, nhưng chỉ là hơi chút chỗ thua. Kém vài phần, dựa vào rất lớn thể chất ưu thế hoàn toàn có thể đền bù trở lại, hơn nữa có thể nhẹ nhõm nghiền áp. Đoạt được lợi kiếm về sau, Đỗ Lịch Gan trái sau nhanh chóng vung lên, đem công tới mấy vị hắc ám kỵ sĩ bội kiếm đẩy ra, trên lưới kiếm trầm trọng lực lượng, nhường nơi này vài tên hắc ám kỵ sĩ chấn đắc miệng hổ run lên, trong lòng kinh hãi vô cùng. Đỗ Địch Đan phá tan vòng vây, không chờ đằng sau ngải toa đuổi tới, cấp tốc hướng phía trước con đường chỗ chạy tới, rất nhanh liền nhìn thấy ngoài sân rộng duyên con đường chỗ, chen chúc cùng đại lượng thân ảnh, cùng với ở trên quảng trường tuần tra thủ vệ. Theo hắn ra tay phóng độc đến bây giờ, tổng cộng cũng chỉ là 3-4 phút không đến, toàn bộ trên quảng trường người ở trong lúc bối rối, sơ tán được càng thêm chậm chạp, nhất thời lại ngăn ở con đường chỗ, ở thủ vệ giữ gìn xuống, từng cái chậm rãi đi vào. Đỗ Lịch Đan ở đột phá hắc ám kỵ sĩ vòng vây lúc, liền đem lợi kiếm tiện tay vứt bỏ, tránh khỏi liên lụy tốc độ của mình, loại đi tới nơi này trước thông đạo lúc, nhìn thấy mấy cái tuần tra thủ vệ chú ý tới hắn, lúc này hét lớn, độc khí đã tới, chạy à. Mặc dù ở giống to, Y Hải Nguyên đem tiếng nói ép tới cực thấp, lộ ra đặc biệt khó nghe chói tai. Đang tại thủ vệ trấn an bên trong đám người nghe nói như thế, lập tức sợ tới mức quá sợ hãi, có người nghĩ muốn quay đầu nhìn xem là thật là giả, nhưng vừa quay đầu lại, đã bị người phía sau đưa đẩy tới, thân thể đứng không vững, lập tức ra sau tại cái khác trên thân người, sau đó như đổ mì nổ quân bài một dạng ngã xuống một mảnh. Đứng lại, ngươi là kẻ tập kích. Chứng kiến Đỗ Địch Đan vọt tới, thủ vệ lập tức rút ra binh khí, gầm lên ngăn tại trước thông đạo mặt, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn theo Đỗ Địch Đan chạy tới tốc độ liền nhìn ra manh mối. Hơn nữa giờ phút này trên quảng trường đám người đã rời đi đã đến trước thông đạo mặt, Đỗ Địch Đan lại là theo hắc ám kỵ sĩ trong vòng vây chạy tới, thân phận rõ ràng. Đỗ Địch Đan đã sớm nghe ngóng cùng quan sát qua những thủ vệ này chiến lược, so về hắc ám kỵ sĩ còn phải kém sắc vài phần. Chỉ có thể coi là thực tập hắc ám kỵ sĩ, hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể không có chút nào dừng lại, cấp tốc trước mặt phóng đi. Vài tên thủ vệ kinh sợ vô cùng, giống giận lao đến. Đỗ Địch Đan nhanh chóng gần sát vài tên thủ vệ, đối phương huy kiếm tốc độ trong mắt hắn vô cùng chậm rãi, thân ảnh thoáng qua, tùy tiện tránh thoát, nâng lên nắm đấm đập ở tránh diện một người thủ vệ trên gương mặt, bành ma một tiếng, đem hắn đánh bay, chưa cùng mặt khác mấy cái thủ vệ qua lại. Tốc độ cao nhất thẳng đến con đường mà đi. Giờ phút này trong thông đạo chắn đầy người, hai bên nhưng có thủ vệ ở giữ gìn trật tự, lớn tiếng la lên, nhưng ở thất kinh đám người xuống lộ ra yếu ớt vô lực. Quyền 3, cắt liệt người chương 236, nghi ngờ thân phận. Đỗ Địch Đan tốc độ không chút nào giảm, rất nhanh liền vọt tới đám người đằng sau, nhìn qua phía trước xô đẩy đám người, không chút do dự liền một cước bước ra, dẫm nát cuối cùng phía trước một người phía sau lưng lên. Đem hắn dẫm lên, mượn phần lưng của hắn làm đá kê chân, hướng phía trước mặt tiếp tục nhanh chóng chạy tới, ven đường nguyên một đám chen chúc cùng thân ảnh bị Đỗ Địch Đan hoặc là dẫm đạp, hoặc là áp đảo, trang diện lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Theo đuổi theo phía sau ngải toa thấy trợn mắt há hốc mồm, nàng vốn tưởng rằng đám biển người như thủy triều hỗn loạn con đường sẽ đem Đỗ Địch Đan ngăn lại, không nghĩ tới người sau không lọt vào mắt những người này chết sống, không tiếc bất cứ giá nào mà xung ra. Đáng chết. Ngải toa nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Đỗ Địch Đan trả đạp cùng đám biển người như thủy triều leo lên. Đỗ Địch Đan có thể làm như vậy, nàng lại không thể. Với tư cách hắc ám giáo đình bổ nhiệm hắc ám kỵ sĩ đội trưởng, nàng bị điều phái đến nơi này ngồi giáo đình phân chỗ. Mục đích đúng là bảo hộ người nơi này, khỏi bị quang minh giáo đình tập kích. Hơn nữa tại đây chen chúc trong đám người, khó bảo toàn không có tinh cấp giáo đồ, thậm chí là đại sư, nếu là bị chính mình giết chết. Chịu tội không phải nàng một người có thể thừa gánh chịu nổi. Tránh ra, đều tránh ra. Ngải toa đưa tay đẩy ra phía trước bối rối đám người, tuy nhiên không thể như Đỗ Địch Đan bạo lực như vậy dẫm đạp đi ra ngoài, nhưng nàng lại sẽ không như vậy thu tay lại, theo đám người đằng sau một chút lách vào đi, đồng thời nhường bên cạnh thủ vệ hiệp trợ chính mình, đem người chiều sơ tán ra một cái lối đi. Ở nàng gian nan mở đường lúc, Đỗ Địch Đan đã bỏ tới đám biển người như thủy chiều lối vào. Hắn nhảy xuống tới, đem phía trước mấy người đả đảo trên mặt đất, dọn ra đứng thẳng khe hở, rồi sau đó theo trên người bọn họ nhanh chóng nhảy qua, chạy đến ngoài thông đạo miệng cửa ra vào chỗ, tại đây là lâu đài cổ đại sảnh. Giờ phút này trong đại sảnh đứng đấy đại lượng thân ảnh, đều là đeo mặt nạ cách ăn mặc, trong đó không ít người đang đứng ở lâu đài cổ trước, đối với bên ngoài một chỗ chỉ trỏ, nghị luận liên tiếp. Đỗ Địch Đan xâm nhập đến trong đám người. Cũng không quay đầu lại mà theo khắc một bên trong cửa sổ nhảy ra, nhảy đến lâu đài cổ bên ngoài trên đồng cỏ, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng chỗ hắc ám, chỉ thấy đèn hỏa như trâu, đại lượng thân ảnh ngưng tụ ở trang viên bên ngoài một chỗ chuồng ngựa trước, nơi đó đúng là xe ngựa của hắn bỏ neo vị trí. Đỗ Địch Gan không hề nhìn nhiều, nhanh chóng cúi đầu theo lúc trước quan sát qua lộ tuyến nhanh chóng mò chạy tới, nơi này lâu đài cổ bên ngoài vờn quanh cùng một chỗ cao cao tường vây, nhưng ở hắn không thuộc mình bật lên lực trước mặt, lại thùng rông kêu to, làm hắn đi vào tường vây phía trước lúc, lập tức nhìn thấy vào khoảng tuần tra tới thủ vệ, những thủ vệ này cũng chú ý tới Đỗ Địch Gan, quát tháo cùng tật chạy qua đến. Đỗ Địch Gan không để ý đến, thả người nhảy lên, bay qua tường vây, nhảy dựng ở bên ngoài trên đường phố, chung quanh yên lặng không người, hắn nhanh chóng dọc theo một cái lối nhỏ cấp tốc chạy tới, khẽ đảo mắt liền rời đi nơi này ngồi trang viên, một đường hướng phía ngoài trấn nhỏ mặt dã ngoại hoang vu chạy tới. Tuy nhiên ở ban đêm sau đó, hoang dã có dã thú xuất hiện, nhưng đối với hắn mà nói lại hoàn toàn không cần lo lắng. Hắc ám giáo đình phân chỗ gặp tập kích một giờ sau. Trên quảng trường gây tê khói độc đã bị phái tới ma dược sư cho xua tán, trên đất hôn mê người cũng đưa cho giải dược, phần lớn người đều tỉnh lại, mà trong đó một ít đứng ở khói độc khá gần vị trí người, thu hút gây tê khói độc khá nhiều, làm cho trái tim tê liệt, đình chỉ nhảy lên, như vậy an nghỉ. Trong đại điện, ngài toa cùng Simon khoanh tay mà đứng, ở bọn hắn bên cạnh còn đứng cùng một người khác, trên người quy định thức trên khải giáp hoa văn theo chân bọn họ một dạng. Thuộc về đồng nhất cấp bậc, ở ba người bọn họ phía trước, đứng đấy một đạo tản ra khủng bố khí tức thân ảnh, thân thể cốt cách cực kỳ vừa thô vừa to, toàn thân bao phủ ở một cái màu đen đại áo trong, thân cao gần 2m, cực kỳ to lớn cao ngạo, màu đen túi cái mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra môi mỏng giống như là truy thủ lạnh như băng. Giờ phút này, nơi này đạo to lớn cao ngạo thân ảnh chính mặt ngó về phía lồng giam chỗ. Tựa hồ ở kiểm tra bên trong thượng kỳ thần vật, hoặc như là đang đánh giá lồng giam lên bị cắt đứt hai cây thiết trụ, ở một mảnh tĩnh mịch giống như trong trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi biết rõ, nếu là thứ này bị cướp đi rồi, các ngươi sẽ là cái gì kết cục? Ba người biến sắc, thân thể hơi phát run, túi đầu xuống. Ngài toa hơi cắn răng, nói, là thuộc hạ thất trách, mời thống lĩnh trách phạt. To lớn cao ngạo thân ảnh không có lên tiếng, qua mấy phút đồng hồ về sau. Mới chậm rãi nói, căn cứ các ngươi thuyết pháp, địch nhân tuy nhiên không phải một người, nhưng số lượng cũng sẽ không quá nhiều, nếu không sẽ không chỉ phái một mình vào đây trộm cướp, các ngươi ngay lập tức đi tra, nơi này tê liệt khói độc ra từ nơi đâu, đối phương có thể lẫn vào tiền đến, rất có thể là chúng ta hắc ám giáo đình bên trong người, phải tất yếu triệt điều tra ra. Vâng. Bên cạnh Simon lập tức đáp ứng. Ngài toa do dự một chút, nói, thống lĩnh. Có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Ừ. To lớn cao ngạo thân ảnh quay đầu, lườm nàng một mắt, nói. Ngài toa cúi đầu nói, lúc ấy cùng nơi này kẻ tập kích giao thủ lúc, ta nói hắn ở lạm sát kẻ vô tội lúc, hắn là như thế này đáp lại, các ngươi hắc ám giáo đình người cũng xứng tự xưng người vô tội, nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ rất cửu thị chúng ta hắc ám giáo đình, ta suy nghĩ, hắn có phải hay không là quang minh giáo đình phái tới người. Nghe nói như thế, Simon cùng bên cạnh khác một thanh niên liền giật mình, sắc mặt biến ảo không chắc. To lớn cao ngạo thân ảnh trầm mặc một lát, chậm rãi nói, quang minh giáo đình kỵ sĩ, liền tính toán muốn dồn cắt giảm chúng ta, cũng sẽ không dụng độc thủ đoạn như vậy, có vi bọn hắn quang minh lỗi lạc giáo điều, đối phương nói như vậy, mục đích hẳn là nói dối chúng ta, một cái có thể xâm nhập đến chúng ta hắc ám giáo đình phân chỗ, rồi lại thong dong người rời đi, tâm tư kín đáo. Như thế nào sẽ ở với ngươi chiến đấu lúc, còn lãng phí không tất yếu thời gian, đi xính miệng lưỡi cực nhanh. Đây là một cái cực kỳ xảo trá ra hỏa, hơn nữa hắn nói như vậy rồi, hoàn toàn có thể chứng minh, hắn liền là chúng ta hắc ám giáo đình người. Ngài toa khẽ giật mình, Simon cùng thanh niên cũng lộ ra tỉnh lộ sắc, không khỏi hơi biến sắc. Ngay lập tức đi điều tra, trước hừng đông sáng, ta cần lấy được các ngươi trình đến một phần có vật giá trị, mà không phải một đoàn rắc rưởi. Đi thôi. To lớn cao ngạo thân ảnh lạnh lùng mà phân phó nói. Ngài toa cùng Simon, thanh niên lập tức đồng ý, quay người rời khỏi. Bố Luân. To lớn cao ngạo thân ảnh lại đột nhiên mở miệng, gọi lại thanh niên kia, nói, gặp xâm lấn sau đó, ngươi đang làm gì thế? Thanh niên biến sắc, toàn thân lập tức tràn ra mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ mà nói, về, hồi bẩm thống lĩnh, ta lúc ấy ở uống rượu. To lớn cao ngạo thân ảnh hờ hững nói, nếu là lần sau tái xuất hiện chuyện như vậy, đầu lưỡi của ngươi cùng ngươi dưới háng cái kia đường đồ vật, đều trở thành cho ngươi ngâm rượu gia vị. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, liền nói, thuộc hạ cũng không dám nữa. Đi thôi. To lớn cao ngạo thân ảnh đạm mạc nói. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Ở tập kích sau khi kết thúc thứ 5 cái giờ đồng hồ, rạng sáng thời gian. Ngải Toa cùng Simon, Bố Luân ba người cấp tốc phản trở lại đại điện trong. Ngải Toa chứng kiến nhưng đứng ở lồng giam phía trước to lớn cao ngạo thân ảnh, vội vàng nói, thống lĩnh, ta tìm được tê liệt khói độc xuất xứ, một cái ma dược sư cửa hàng trong hôm nay bán qua vật này, hơn nữa phân mức thật lớn, theo nơi này cửa hàng bà chủ nói, xuất hiện ở trong đại điện khói độc mức, cùng nàng bán mức không sai biệt lắm, kẻ tập kích liền là cùng nàng mua xăm chính là cái người kia. To lớn cao ngạo thân ảnh ánh mắt theo lồng giam lên thu hồi, quay đầu lại nhìn qua nàng, nói, ai? Quyền 3, cắt liệt người chương 237, động tĩnh. Ngải Toa do dự một chút, nói, người nọ là nặc danh mua sắm, hơn nữa không phải dùng giáo đình tích lũy giao dịch, mà là lén tiền giao dịch, vị lao bản này nương cũng không biết hắn danh hiệu, bất quá, ta xem qua người này giao dịch kim tệ, bên cạnh luân lên đánh số đến từ cùng một nhà tiền dự trữ chỗ, trải qua điều tra, nơi này nhà tiền dự trữ chỗ sau lưng là Mễ Lòn tập đoàn kinh doanh. Mễ Lòn tập đoàn. To lớn cao ngạo thân ảnh liền giật mình một cái, trầm mặc một lát, mới nói, Mễ Lòn tập đoàn ta sẽ mặt khác phái người điều tra, các ngươi đi xem đi liệt diễm gia tộc, xem bọn hắn gia tộc là phản ứng gì. Bên cạnh Simon nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, thống lĩnh, liệt diễm gia tộc nhiều năm qua thẳng điệu thấp sinh hoạt, chuyện này hẳn không phải là bọn hắn gây nên đi. Tuy nhiên hiểm hộ kẻ tập kích thoát thân bạo tạc đầu nguồn. Xác thực đến từ chính liệt diễm gia tộc sáng tạo viêm bạo cấm thuật, nhưng cái này cấm thuật là rất nhiều cấm thuật trong tương đối đơn giản một loại, đại đa số tập đoàn đều biết hiểu cách điều chế, hơn nữa quân bộ còn đại lượng chế tạo, quanh năm dùng cho phóng xạ khu trong chiến tranh, nếu là liệt diễm gia tộc đến trộm cấp thượng kỳ thần vật, nên sẽ dùng mặt khác thủ đoạn đến tiến hành hiểm hộ đi. To lớn cao ngạo thân ảnh nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi đã từng thụ qua liệt diễm gia tộc cân huệ. Nhưng nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ, bất luận cái gì dám can đảm cùng Hắc Ám giáo đình đối đầu người, đều là địch nhân của chúng ta. Liệt diễm gia tộc tuy nhiên ngày bình thường điệu thấp, nhưng ngủ say lão hổ mới là nguy hiểm nhất, không ai có thể tình nguyện bình thản cùng tịch mịch, bọn hắn chỉ là đang chờ đợi mới quật khởi cơ hội, ngươi thật cho là bọn họ ra. Tộc mọi người đều có thể khám phá thế tục quyền tài. Simon sắc mặt biến hóa, không dám nói thêm nữa. Chính là bởi vì tập đoàn cùng quân bộ biết được viêm bạo cấm thuật, cho nên liệt diễm gia tộc mới có thể có thoái thác tử, ta cho các ngươi đi hỏi thăm, phải đi lưu tâm phản ứng của bọn hắn. To lớn cao ngạo thân ảnh lạnh lùng nói, càng là dễ dàng bị hoài nghi, càng không thể nào là chủ mưu người, nhưng nơi này chỉ là chúng ta bình thường suy nghĩ, bọn hắn cũng có thể trái lại lợi dụng điểm ấy. Simon cúi đầu nói, thuộc hạ đã biết. Đi thôi. Ta cũng muốn đi trước chấn an một cái mấy cái lao ra hỏa, chuyện lần này nắm mấy người bọn hắn lao ra khỏng cho kinh đã đến, nhanh chóng tìm được kẻ tập kích thân phận, cũng có thể cho các ngươi trách phạt nhẹ một chút. To lớn cao ngạo thân ảnh bàn giao đạo. Simon, Ngải Toa, Bố Luân sắc mặt biến hóa, lập tức lĩnh mệnh cáo tử. Đêm tối. Ngoài trấn nhỏ hoang dã lên. Tối tăm mờ mịt giống như là nước đọng mây mù đem ánh trăng kiệt lực che đậy. Nhưng y hề nguyên có nhàn nhạt ánh sáng nhạt xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi ở hoang dã một đông hoa một cọng cỏ lên, xa xa ngẫu nhiên có thể nghe dã thú hót gào thét, tràn ngập đau thương cùng cô độc. Đỗ Lịch Đan thân ảnh dưới ánh trăng trong cấp tốc tiến lên, đi vào hoang dã một chỗ lom sườn núi chỗ, nghe thấy được đằng sau không có truy binh tới, nơi này mới ngừng lại được, ra sau ở bên cạnh cỏ sườn núi lên, miệng lớn mà thở dốc, tùy ý bén nhọn châm mao cỏ đâm vào cái cổ lên, vô lực bận tâm. Khá tốt Tử Diệp thiêu đốt tốc độ ở trong tính toán, thời gian vừa mới tốt Đỗ Địch Gan trong lòng âm thầm may mắn, trong xe ngựa thuốc nổ sẽ kiếp nổ, là hắn phản trở về xe ngựa lúc điểm lên Tử Diệp liền tại hỏa dược kiếp nổ chỗ, dựa vào Tử Diệp chậm chạp thiêu đốt tốc độ làm đúng giờ kiếp nổ khí, kinh quá nhiều lần thí nghiệm mới nắm giữ Tử Diệp thiêu đốt tốc độ, nhưng hỏa diễm dù sao cũng là khó có thể khống chế đồ vật, không được phép nửa điểm sai số, may mắn ông trời chiếu cố, không có suất. Hiện cái gì biến cố cùng ngoài ý muốn, nếu không cái mạng nhỏ của mình muốn bàn giao ở Hắc Ám giáo đình phân chỗ trong rồi. Đây là một lần mạo hiểm cùng tiền đặt cược, mà nhà kho lạnh nguồn năng lượng ống, đáng ra chính mình loại đi mạo hiểm. bất quá, chính thức cho hắn dũng khí, hay vẫn là điều nghiên địa hình lúc tìm kiếm được sơ hở. Đại khái là vậy không thể phá vỡ lồng giam bảo hộ, cho hắc ám giáo đình phân chỗ một cái thuốc can thần, ngày bình thường trông giữ nhiệm vụ tất cả đều giao cho bình thường hắc ám kỵ sĩ giám thị bảo hộ, mà vậy mấy vị cao cấp hắc ám kỵ sĩ lại tương đối so sánh tự do, bận rộn cùng riêng phần mình sự tình, hoặc là hưởng thụ lấy sinh hoạt. Nơi này mới đưa đến, bọn hắn bị chính mình cho rằng hoàn mỹ phòng ngự cho đánh bại. Địch nhân sở trường, đã chỗ yếu. Đây là Đỗ Địch An ở vách tường ngoài săn bắn lúc sớm đã nhận thức đến một cái đạo lý, cũng trợ giúp hắn nhịp biến nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Nếu là ta thành là cao cấp thú liệp giả, nắm chắc tính liền càng lớn, ở toàn bộ bức khu, cao cấp thú liệp giả đã là đỉnh cấp chiến lược, chỉ có nhận đến chuyên nghiệp huấn luyện đỉnh tiêm trường giới giả, mới có thể bắt xuống cao cấp thú liệp giả. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, mưu kế mặc dù tốt, nhưng lực lượng nếu là đầy đủ, lại có thể giảm bớt rất nhiều phiêu lưu cùng trí tuệ, nơi này nhường đáy lòng của hắn không khỏi khát vọng tay trái có thể nhanh chóng khôi phục, tiếp theo đi vào vách tường ngoài, riêng là hắn cất chứa những hàn tinh kia, có thể nhường thể chất của hắn trên phạm vi lớn tăng lên, bất quá hấp thu cần phải thời gian, một lần không thể quá lượng. Vút áo choàng xuống nguồn năng lượng ống cùng chip cạt dễ đơ, Đỗ Địch An khẩn trương trong lòng nhịn không được nhiệt huyết bành trướng, có trong lúc này còn thừa năng lượng, đầy đủ chính mình học sẽ lợi dụng điện năng, cùng với các phương diện đại lượng tri thức, một khi học sẽ chế tạo máy phát điện, chip trong tri thức đem lấy vô cùng, rốt cuộc không cần lo lắng nguồn năng lượng khô kiệt vấn đề, khi đó, cũng chính là hắn chính thức kinh doanh bắt đầu. Nghỉ ngơi một lát, ban đêm gió lạnh tạo đến, nhường Đỗ Địch An suy nghĩ dần dần khôi phục tỉnh táo, đem áo bào cởi, mặt nạ lấy xuống, dọc theo lộ tuyến hướng dần lâu đài cổ trở về mà đi, tuy nhiên giờ phút này sắc trời đã sâu. Từng cái thị trấn nhỏ cùng trung tâm khu đã phái ra binh sĩ tuần tra cấm đi lại ban đêm, nhưng ở hắn như vậy đỉnh tiêm trung cấp thú liệp giả trước mặt, những bình thường này thủ vệ tuần tra không có chút ý nghĩa nào, tùy tiện có thể tránh né đi qua. Đã đến đêm khuya, Đỗ Địch An về tới giả thị trấn nhỏ, giờ phút này tất cả nhà tất cả hộ sớm đã tắt đèn đóng cửa, trên đường phố một mảnh đen kịt, hắn không có trực tiếp đi vào dần lâu đài cổ, mà là ở ngoài trấn nhỏ mặt hoang dã lên nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Đỗ Địch An tỉnh lại, đem trên người hoa cỏ lá khô phủi đi, về tới dần lâu đài cổ trong. Phò Dìn chính trên lầu dùng cơm, vừa ý lâu đến Đỗ Địch An, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ, nói, nghe người chăn ngựa nói, ngươi đi Hồng Hà Trấn. Tuy nhiên ngươi là thú liệp giả, thân thể cường tráng, nhưng trong này nữ nhân có thể không thật sạch sẽ, muốn đi hay là đi Lệ Đô Hồng Ma Phường tốt hơn, nơi đó mới là cực phẩm. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ngươi ra sau là có thể đi, nếu như ngươi còn có thể làm. Phò Dìn ha ha cười cười, nói, không có người nam nhân nào sẽ thừa nhận chính mình không được, bất kể bao nhiêu tuổi. Đỗ Địch An không lại tiếp tục cùng hắn qua lại vấn đề này, nói, vào tuần lễ trước, mê lỏn tập đoàn ở bên cạnh Tùng Quả Trấn kiến tạo một cái cỡ lớn phiên chợ, trong khoảng thời gian này, chúng ta giả thị trấn nhỏ sinh ý đều thảm đạm rất nhiều đi. Phò Dìn thấy hắn nói đến chính sự, thở dài, nói, đúng vậy à, hôm nay dệt nhà máy đã không cách nào nhận được đơn hàng, những phú thương này mỗi ngày xem báo chí, tin tức tinh thông vô cùng, biết rõ chúng ta cùng mẹ lỏn tập đoàn từng có quan hệ, không muốn đắc tội bọn hắn, cũng không dám cho đơn đặt hàng chúng ta, lúc trước chúng ta có thể lấy được, hoàn toàn là ỷ lại kiểu mới máy dệt hiệu suất cho xuất siêu cao xuất hàng tốc độ, mới khiến cho bọn hắn đáp ứng, hôm nay kiểu mới máy dệt đã là từng. Nhà đều có đồ vật, dệt nhà máy cũng chỉ có thể chính mình may ít đồ, ở trong trấn nhỏ bán. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, từ khi phế giếng mỏ bán đi về sau, giai ẩn gia tộc chủ yếu thu nhập, phải dựa vào dạ thị trấn nhỏ nơi này khối đất phong bên trong thu thuế rồi. Mễ Lõn tập đoàn lựa chọn tại đây loại xa xôi phụ cận thị trấn nhỏ kiến tạo đại phiên chợ, mục đích tự nhiên là chủ yếu châm đối với bọn họ dạ thị trấn nhỏ, cướp đi trong trấn nhỏ tất cả cửa hàng sinh ý, kể từ đó. Giai đoạn gia tộc trưng thu đến thu thuế sẽ cấp tốc hạ thấp, thậm chí một ít cửa hàng bách tại sinh kế, sẽ rời ra giả thị. Trấn nhỏ, cứ thế mãi, tại đây đem thành làm một cái hoang vu thôn trấn, không người bái phỏng. Bọn hắn đây là tại gõ chúng ta, cảnh cáo chúng ta, muốn cho chúng ta cúi đầu chủ động phụ thuộc bọn hắn. Đỗ Địch An có thể cảm nhận được cử động lần này bên trong ý đồ, trong mắt chớp động lên nhàn nhạt lênh ý, hướng Phò Dìn nói, chuyện này ngươi nghĩ xử lý như thế nào? Phò Dìn cười khổ nói, ta vốn muốn mời sở cốt tập đoàn hỗ trợ, nhưng là bị bọn hắn cự tuyệt. Mễ lòn tập đoàn điều lấy ra tài chính ở chúng ta nơi này phiến vắng vẻ vị trí đứt phiên trợ làm chúng ta, bọn hắn chẳng muốn cùng mễ lòn tập đoàn ở nhỏ như vậy vị trí tranh đấu, chỉ có thể dựa vào tự chúng ta nghĩ biện pháp rồi, cũng may có kiểu mới máy dệt đến tiếp sau chia hoa hồng, liền tính toán thu thuế giảm xuống, ngắn hạn cũng là có thể thừa nhận được. Quyền 3, cắt liệt người chương 238, học tập. Đối với sở cốt tập đoàn mà nói, chúng ta cuối cùng chỉ là một cái tiểu tập đoàn, hơn nữa hôm nay tích trữ tài chính tất cả đều vùi đầu vào cự bích con đường thuê trong, lại đắc tội qua mẹ lỏn tập đoàn, tương lai chỉ có thể phụ thuộc bọn hắn sở cốt tập đoàn, tự nhiên không có đem chúng ta quá là thứ gì. Đỗ Địch Đan lạnh nhạt nói, vài năm ngục giam sinh hoạt, nhường hắn đối với chuyện cách nhìn càng thêm xâm nhập cùng trực quan. Phò Dìn khổ sở nói, liền tính toán như thế, có thể ngươi ngoại trừ thú liệp giả thân phận ngoài, hay vẫn là một cái tân tú nhà phát minh, tương lai sáng tạo lợi ích so về thú liệp giả thêm nữa, bọn hắn lại không nhìn trọng điểm ấy, ánh mắt quá nông cạn rồi. Đỗ Địch Đan kéo ra cái ghế, ngồi xuống trên bàn cơm, nói, không phải ánh mắt thiển cận, mà là có khác suy tính, tiểu mới máy dệt đã theo chân bọn họ ký hiệp ước, tương lai tiếp tục cải tiến đã là khó càng thêm khó, ta tuy nhiên phát sáng tỏ thứ này, nhưng ngoài ra cũng không mặt khác kiến thụ, một hai lần thành công. Ở không cần trong mắt người chỉ là bị nữ thần chiếu cố may mắn mà thôi. Phò Dìn thở dài, nói, chỉ có thể loại cánh tay của ngươi dưỡng tốt rồi, nếu là kiểu mới máy dệt hậu kỳ chia hoa hồng quá nhiều, chúng ta liền nắm quan hệ đi mua quang minh giáo đình sinh mệnh tuyển thủy đến cấp ngươi trị liệu. Đỗ Địch Đan nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía trên bàn vài phần báo chí, tiện tay nắm lên một phần, hỏi, hôm nay có cái gì tin tức chưa? Như cũ. Không có gì cùng chúng ta có quan hệ đại tin tức. Đỗ Địch Đan một phần phần lật xem, cũng không có chứng kiến về tối hôm qua Hắc Ám giáo đình phân chỗ bị tập kích tin tức, hơn phân nửa là bị Hắc Ám giáo đình phân chỗ áp chế xuống, bọn hắn chung quy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, trong đó duy nhất một quyển sách đưa tin, vạch chính là Hắc Ám giáo đình phân chỗ ở vào thị trấn nhỏ nửa đêm truyền ra dị tiếng nổ, hư hư thực thực dã thú xâm lấn. Vờ vờ. Đỗ Địch Đan lưu ý một cái đưa tin nơi này quyển sách văn chương tin tức xã xuất xứ, lập tức nhường bên cạnh người hầu đầu đến chính mình cái kia phần bữa sáng, nhanh chóng ăn xong, hướng Phò Dìn nói, mấy ngày nay ta cần tĩnh dưỡng, không có cái đại sự gì, đừng cho người tới quấy rầy ta, ừ, cũng kể cả ngươi. Phò Dìn sững sờ, tức giận mà cười nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo điều dưỡng. Ta nhường phòng bếp những ngày này làm cho ngươi điểm đại bổ. Đỗ Địch Đan gật gật đầu, đứng dậy về tới trong phòng của mình. Đóng cửa lại về sau, Đỗ Địch Đan cởi áo khoác, đem giấu tại tay trái dưới nách nguồn năng lượng ống móc ra, lúc trước hưu thụ thương tay trái che giấu, căn này nguồn năng lượng ống ở dày đặc quần áo xuống cũng không đột lộ ra, ngoại trừ nguồn năng lượng ống ngoài, còn có dấu ở đại trong nội y tầng trong túi áo lớn cỡ bàn tay chịp cạt dễ đờ. Nhìn qua hai thứ này suýt nữa nhường chính mình vứt bỏ mạng nhỏ đồ vật, Đỗ Địch Đan trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, sau đó trở về gian phòng tủ quần áo trước ngồi xổm xuống, kéo ra cuối cùng một cái ngăn kéo, trong lúc này có một ít nhiệt thiên áo mỏng cùng vài sức phẩm hộp, hắn mở ra tận cùng bên trong nhất một sức phẩm hộp, chỉ thấy bên trong ngoại trừ vài miếng kim tệ cùng ngân tệ ngoài, còn có một miếng chim, đúng là siêu cấp chim. Lúc trước vào tủ trước, Đỗ Địch Đan liền đem nơi này miếng siêu cấp chip giấu ở một cái không người biết được vị trí, thì ra là mẹ lỏn tập đoàn phân phối cho hắn cái kia phòng nhỏ sân nhỏ góc tường cuối cùng, nguyên nhân liền là lo lắng cho mình không tại sau đó, bị ăn trộm lẻn vào đến trong nhà, phá vỡ quỹ bảo hiểm đánh cắp. Về sau hắn hàm đoan vào tù, phòng ở cũng bị mẹ lỏn tập đoàn thu hồi, rời đi qua ở lại dù dạ vợ chồng cùng hắn hành lý, cũng tất cả đều ném đi ra. Chỉ có nơi này miếng chip y hề nguyên giấu tại nơi đó, tại lần trước hắn ám sát hổ lẹt chấp sự lúc, điều nghiên địa hình trong vòng vài ngày, liền rút sạch quay trở về nơi đó, đem nơi này chip đào lên. Thỏ khôn có ba hang, tương lai còn phải nhiều hơn nữa đúng bị vài cái bí mật địa điểm. Đỗ Địch Đan thầm nghĩ trong lòng, đem cạt dễ đờ đằng sau tạp danh mở ra, nhét vào chip, sau đó đem cạt dễ đờ đơn tròn đầu cắm chọc vào đến nguồn năng lượng ống bên trên bên trong một cái lỗ cắm trong. Phía trên này có 6 cái lỗ cắm, đều là hình tròn lỗ nhỏ, vờn quanh ở đỉnh, trung gian là một cái hình chữ nhật lỗ khảm, nhắm ngay chính là nhà kho lạnh trong tiếp nối đầu cắm. Đỗ Địch An hít một hơi thật sâu, điểm kích mở ra. Chip cạt dễ đờ màn ảnh, lập tức sáng lên, cho thấy bối cảnh hình ảnh. Edos trên núi, bố long lâu đài cổ trong. Rộng rãi trong nhà ăn, sơ lùi ăn cùng bữa sáng, lật xem cùng mỗi ngày báo chí, loại chứng kiến kinh tế báo giờ, ngẩng đầu hướng bên cạnh quản gia nói, gần đây tiểu thư thế nào, có hay không hảo hảo đúng hạn ăn cơm. Trung niên quản gia cung kính nói, từ lần trước ngài đáp ứng tiểu thư sự kiện kia về sau, tiểu thư liền không hề tuyệt thực rồi, mỗi ngày đưa qua đồ vật tất cả đều ăn xong, hơn nữa mấy ngày nay vẫn còn tích cực học tập thần quan luật pháp, nói qua mấy ngày liền định trở lại sở thẩm phán nhiệm vụ. Sơ lùi ý khẽ gật đầu, nói, nhường sở thẩm phán người chiếu đáp ứng nàng, quá nguy hiểm án kiện đừng làm cho nàng tiếp. Ta biết rồi. Quản gia gật đầu. Tung quả trấn phiên trợ làm như thế nào đây? Sơ lùi lại hỏi. Quản gia liền nói, tất cả đều ở dự toán trong, qua mấy ngày sẽ khai trường, trước mắt tuyên truyền đã vào vị trí của mình, mấy ngày nay có không ít thương nhân đi vào đến Tùng Quả Trấn, hơn nữa nhiều cái thương hội đã tìm bên kia người phụ trách hợp tác, đem Tùng Quả Trấn tính vào đến bọn hắn thương đội lộ tuyên trong, nghe nói nơi đó cửa hàng tiền thuê, đều đề cao vài thành. Sơ lùi khẽ gật đầu, nói, chuyện này đừng làm cho tiểu thư biết rõ. Ta không muốn sinh thêm sự cố. Quản gia nhìn hắn một cái, do dự một cái, nói, lão gia, tiểu thư hôm nay thật vất vả đáp ứng, không bao giờ nữa cùng cái kia bùn tiểu tử gặp mặt, chuyện này đã qua, không cần phải lại đi để ý tới tiểu tử kia đi. Sơ lưu ý biểu lộ đạm mạc, chỉ lên trước mặt một phần bữa sáng, nói, ngươi xem nơi này kiểm kê tâm, tiên diễm tinh xảo, mê người khẩu vị, nếu là bên trên có một chỉ chết con ruồi. Ngươi còn có thể đi ăn sao? Quản gia sắc mặt biến hóa, biết rõ chính mình làm tức giận đã đến hắn, đồng thời cũng nghe đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ, liền tính toán con rồi không ăn điểm tâm, nhưng sự xuất hiện của nó, cũng đã làm cho người sinh ghét. Tuổi của nàng đã không nhỏ rồi. Sơ lùi nhìn qua ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mà nói, lần trước bỏ qua cùng Milan gia tộc quan hệ thông gia, về sau tiểu tử ngu ngốc kia gặp chuyện không may đi ngục giam, thật cũng không thể tiếc. Lần này sở hạc gia tộc phải hảo hảo nắm chặt, ta hy vọng ở ta sinh thời, có thể dẫn đầu chúng ta bố long gia tộc, trở về nội bích, hoàn thành cha ta nguyện vọng, cũng muốn đi xem một cái, trong lúc này vách tường phong cảnh. Quản gia nhìn xem hắn đao gọt giống như kiên cường bên cạnh mặt, thở dài một tiếng, không có nói cái gì nữa. Thời gian cực nhanh. Từ khi Đỗ Địch An theo vách tường ngoài trở về, cánh tay bị thương tin tức truyền ra về sau. Giai ẩn gia tộc lại nhớ tới thường ngày yên lặng sinh hoạt, kinh doanh cùng nhà mình mấy cái tiểu bản sinh ý, ăn uống tiết kiệm, nơi này nhường lúc trước hơi chút nhấm nháp qua một điểm thoải mái sinh hoạt tộc nhân khác, rất không thích ứng, loại này không thích ứng ở thời gian thuốc hóa xuống, càng ngày càng khó để chịu được, hơn nữa khó có thể khắc chế. Địch An tiên sinh, cánh tay của ngươi lúc nào có thể tốt? Buổi trưa trên bàn cơm, một cái ngoài 20 xinh đẹp nữ hải bới ra lên trước mặt không mặn không nhạt đồ ăn. Rốt cục kìm nén không được hướng trên bàn cơm phương Đỗ Địch An mở miệng đạo. Quyền 3, cắt liệt người chương 239, Sơ Lâm. Nghe được nữ hải, trên bàn cơm dao an đụng vào chén đĩa len ken âm thanh cùng nhấm nuốt âm thanh lập tức yên tĩnh, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn hướng Đỗ Địch An. Những lời này đọng lại trong lòng bọn họ đã lâu rồi, nhất là mỗi ngày chứng kiến những nhạt nhẽo này thức ăn lúc, trong lòng bất mãn tranh luận để nhẫn lại. Hồ đồ. Phò Dìn sắc mặt trầm xuống, khiển trách quát mắng. Nữ hải thấy hắn tức giận, ủy khuất mà cắn hợp môi dưới, cúi đầu. Ngồi ở Đỗ Địch An bên cạnh giật cơ lại nói, phụ thân, ngươi đừng nổi giận, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, Đỗ tiên sinh, ngươi cũng chớ cùng nàng trách móc, chúng ta đều đang đợi ở lại thân thể của ngươi sớm ngày khôi phục. Đỗ Địch An mỉm cười, không nói gì. Nhìn thấy Đỗ Địch An lạnh nhạt phản ứng, giải cơ đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nhìn nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ phụ thân, lại nhìn một chút đối diện vẻ mặt thong dong sạn giờ hiệu, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn được hỏi thăm xúc động. Cơm chưa bị cái này tiểu sự việc xen giữa huyên náo hào khí có chút nặng nề, dùng qua món ăn về sau, Đỗ Địch An giống nhau thường ngày mà trở lại gian phòng của mình, khóa lại cửa phòng. Vội vàng mấy ngày đi qua. Ngày hôm nay, Đỗ Địch An trên lầu nhà ăn nhỏ cùng Phò Dìn ăn quá bữa sáng, nói. Hôm nay đi đưa tin rồi, không biết nơi đó bao không bao ở túc, bữa tối cũng không cần chờ ta rồi. Phò Dìn nhìn hắn một cái, thở dài nói, mấy ngày nay những tiểu tử này cho ngươi chê cười, bọn hắn không hiểu chuyện, ngươi không cần theo chân bọn họ không chấp nhận, nếu không chờ ngươi nhiều hơn nữa điều dưỡng một ít thời gian lại đi đi, tuy nhiên tại nơi đó không cần chiến đấu, nhưng nên cũng sẽ rất vất vả. Đỗ Lịch An cười cười, nói, khôi phục không sai biệt lắm, nên hoạt động một chút rồi. Đứng dậy lấy ra giá áo lên áo khoác choàng lên, cùng Phò Dỉn cáo biệt, quay người rời khỏi nhà ăn nhỏ, theo một bậc thang một đường đi xuống, xem đến đại sảnh trong hủ tở tổng cùng mặt khác vài cái trẻ tuổi, trong đó có số kia ngày trước đang dùng cơm lúc đối với hắn bất mãn nữ hải, mấy người chính tụ cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Chào buổi sáng. Đỗ Lịch An trải qua mấy người, thuận miệng chào hỏi. Mấy người nhìn thoáng qua Đỗ Lịch An, không có lên tiếng, chỉ có hủ tở tổng hướng Đỗ Lịch An cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, sớm, Đỗ tiên sinh, ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Đỗ Lịch An gật đầu nói, đi xem đi nguyên tố thần điện. Nguyên tố thần điện. Nghe được mấy chữ này, hủ tở tổng cùng mặt khác mấy người đều là sững sờ, vẹn vẹn nghĩ đến một chuyện, lập tức đôi mắt sáng lên, lập tức đứng dậy theo trên bàn cơm xuống, tiến lên phía trước nói. Đỗ tiên sinh muốn đi nguyên tố thần điện đưa tin. Đỗ Lịch An mỉm cười, nói, tổng không phải là đi uống trà. Hù thở tổng sắc mặt vui mừng nói, Đỗ tiên sinh gia nhập vào nguyên tố thần điện, nếu là có thể ở bên trong kết giao vài người bằng hữu, theo trong tay bọn họ lấy được một ít thần thuật vật phẩm, chúng ta tân thế tập đoàn liền không lo rồi. Bên cạnh một cái thiếu nữ kinh hỉ vạn phần mà nói, ta đây xì thai mới váy cũng không lo rồi. Lúc trước đấu với Đỗ Địch An có chỗ bất mãn nữ hải cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, chờ đợi mà nhìn xem Đỗ Địch An, cho hắn cổ vũ ánh mắt. Đỗ Địch An cười một tiếng, cáo biệt mấy người, quay người rời khỏi lâu đài cổ, ngồi lên xe ngựa, tiến về trước nguyên tố thần điện vị trí. Nguyên tố thần điện cùng sở thẩm phán, quang minh giáo đình bất đồng, không có phân bộ, liền một cái tổng bộ, bên trong tụ tập tất cả nhà phát minh, thì ra là thần sứ. Ngày bình thường có thể lẫn nhau trao đổi câu thông, lẫn nhau dẫn dắt đối phương, có thể nói là học tập thánh địa, có không ít luyện kim thuật sĩ cùng ma dược sư là hướng tới như vậy hòa bình lại có thể an ổn học tập hoàn cảnh, mới đầu nhập vào quang minh giáo đình, gia nhập vào nguyên tố trong thần điện. Nguyên tố thần điện ở vào khu buôn bán Bắc Khu, tới gần nội bích cự tường phương hướng, tọa lạc ở Đức Già Sơn lên, núi tên là Cổ Ngự Thiên Thần Ý Tứ. Đức Già Sơn cực kỳ cao ngất. Trên sườn núi có đại lượng vườn trái cây, chân núi xuống là vài tòa thị trấn nhỏ vờn quanh, trong tiểu trấn tất cả đều là quang minh giáo đình dưới trướng quý tộc đất phong, bên trong tùy ý có thể thấy được hất lên quang minh giáo đình tín đồ áo bào người, cùng với quang minh kỵ sĩ, mỗi ngồi trong tiểu trấn đều có một tòa quang minh giáo đình, truyền bá tín ngưỡng. Đỗ Lịch An ngồi xe ngựa trải qua 5 cái giờ đồng hồ lộ trình, rốt cục đi vào Đức Già Sơn trước, xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại. Liền có thể nhìn thấy nơi này ngồi lục sắc dốc núi khắp nơi trên đất vườn trái cây Thánh Sơn, hắn bàn giao Sa Phu đi đầu trở về, lập tức đi vào đường núi trước, chỉ thấy tại đây đóng ở cùng 8 cái quang minh kỵ sĩ, sáng màu bạc mũ sắt xuống là thuần một sắc lạnh lùng biểu lộ, lạnh lẽo nhìn cùng đâm đầu đi tới Đỗ Địch An. Đứng lại, bên trong một cái kỵ sĩ ngăn lại Đỗ Địch An, nói, xin lấy ra thân phận của người chứng minh. Đỗ Lịch An móc ra vậy phần mời phong thư đưa ra, nói, ta là mới gia nhập, hôm nay tới đưa tin. Vị này thanh niên kỵ sĩ nhìn hắn một cái, cầm lấy phong thư nhìn nhìn, nhận ra bên trên huy trường, gật đầu nói, đi thôi. Đỗ Lịch An thu hồi phong thư, lên đường núi, đi ra hơn 100 mét vào khoảng, liền gặp phải một đội tuần tra kỵ sĩ, kiểm tra thân phận của hắn huân trường, hắn chỉ có thể lần nữa đưa ra mời phong thư. Loại thông qua nơi này đội tuần tra kỵ sĩ kiểm tra về sau, lại đi rồi hơn 100 mét, lần nữa gặp phải một cái tuần tra đội, không thể không lần nữa đưa ra mời phong thư, đồng thời cũng thấy được tại đây phòng vệ chi sâm nghiêm khắc, quả nhiên là kín không kẽ hở, riêng là bên ngoài phòng thủ tự khiến. Người lưu lưới, vụ trộm không chừng còn phái nhiều hoặc ít cao thủ đang bí mật bảo hộ lấy, trong đó tuyệt đối không thiếu một ít đỉnh tiêm cường giả, ngay cả là cao cấp thú liệp giả tới lưu lạc. Cũng khó khăn để thiệt lui. Dù sao, nguyên tố thần điện là duy nhất, hơn nữa là quang minh giáo đỉnh trọng yếu nhánh sông lực lượng, nếu là bị tận diệt liền tổn thất quá thảm trọng rồi. Một lát sau, Đỗ Lịch An đi tới Đức Già Sơn đỉnh trang viên ngoài, chỉ thấy một tòa cực kỳ hùng vĩ lâu đài cổ đứng lặng ở đỉnh phong chỗ, đúng là nguyên tố thần điện. Người nào? Đứng lại! Trang viên trước thủ vệ chứng kiến Đỗ Lịch An, lập tức quát. Đỗ Lịch An cũng không nhiều lời. Trực tiếp đưa ra mời phong thư. thủ vệ sau khi nhận lấy nhìn hai mắt, xác nhận chính phẩm, đem phong thư đưa về, nói, xin chờ một chút, ta giúp ngươi đi thông báo một tiếng. Nói xong, hướng bên cạnh một người thủ vệ ánh mắt ý bảo, tên kia thủ vệ lập tức quay người đi vào đến trong trang viên lâu đài cổ trong, hơn 10 phút đồng hồ sau mới đi ra, đồng thời đi theo hắn cùng nhau đi ra còn có một đạo trung niên thân ảnh, đúng là lần trước đi mời Đỗ Địch An Cải Ly. Đỗ tiên sinh. Cải Ly xa xa mà chứng kiến trang viên bên ngoài Đỗ Địch An, cẩn thận phân biệt trong chốc lát mới nghĩ tới, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, tiến lên phía trước nói, ngươi rốt cuộc đã tới, mau mời tiến. Đỗ Địch An nói, chính giữa có việc trì hoãn, không có ảnh hưởng gì đi. Không có có hay không? Cải Ly nhiệt tình mà nói, chúng ta nguyên tố thần điện vĩnh viễn hướng ngươi còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn thần sứ mở ra, lại nói tiếp, ngươi tuy nhiên không có tới, nhưng tên của ngươi, đã sớm ở chúng ta nguyên tố thần điện truyền ra, ngươi cái tiểu mới máy dệt tác phẩm, thật sự là rất có suy nghĩ rồi, chẳng những triệt để cải biến máy dệt hiệu suất, nhưng lại mở ra một cái mới thời đại, có rất nhiều vị đại sư đều nhận đến qua tác phẩm của ngươi dẫn dắt, có đại thu hoạch đây này. Đỗ Địch An khiêm tốn nói, quá khen quá khen. Đáy lòng cũng không có quá ngoài ý muốn, tiểu mới máy dệt dù sao cũng là mở ra hơi nước thời đại lưỡi dao sắc bén, nó chính thức ý nghĩa cũng không tại ở là đề cao dệt hiệu suất, mà là nhường mọi người lĩnh hội tới năng lượng cơ giới khái niệm, bởi vậy thôi động đến máy chạy bằng hơi nước giới năng thời đại. Quyền 3, Cắt liệt người chương 240, 9 đại phái hệ. Ngươi lần này tới rồi, gia nhập vào chúng ta nguyên tố thần điện, chúng ta thiếu nợ ngươi huy trường, cũng sẽ ban phát cho ngươi. Cái lì cười nói, ở chúng ta nguyên tố thần điện, muốn đạt được huy chương có thể là chuyện rất khó, nhất là ngươi lấy được nơi này miếng thời đại huy chương, là cao nhất khuôn mẫu huy chương một trong, rất nhiều lao thần sứ phấn đấu cả đời, cũng khó khăn để lấy được nơi này miếng huân chương, lúc trước ngươi còn không có gia nhập chúng ta, cho nên không cách nào ban phát cho ngươi, xin hãy tha lỗi. Còn có huy chương. Đỗ Địch An cảm thấy kinh ngạc, lập tức liền không có để ý, hàn huyên vài câu, cùng cái lỉ cùng nhau đi vào đến nguyên tố trong thần điện. Trong đại sảnh rộng rãi, trên tường tất cả đều là cao cấp nhất dầu thắp, thiêu đốt lên thấm vào ruột gan nhàn nhạt hương thơm, có một ít bàn trà bày ở đại sảnh một góc, ngồi một chút thân ảnh, trong tay bưng lấy sách vở đọc qua, đồng thời thưởng thức cùng nước trà, mười phân buông lỏng. Đến, cái lỉ mang Đỗ Địch An đến đại sảnh bên cạnh một chỗ trong văn phòng. Bên trong có 7-8 cái bàn công tác tử, ngồi hơn 10 đạo thân ảnh, trên bàn chất đầy văn bản tài liệu, đều ở vùi đầu bận rộn. Ta tới cấp cho ngươi đăng ký xuống tin tức. Cái lì nói ra, đi vào trong đó một chương không trên bàn công tác ngồi xuống, móc ra vài phần bản khai cùng hợp đồng đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thế mới biết, hắn ở nguyên tố thần điện chức vị, tựa như lúc trước thập hoang giả tổng bộ trong vẹn chức vị, người phụ trách việc quản lý phương diện. Lúc này tiếp nhận hợp đồng lật thoạt nhìn, nội dung cùng lúc trước cái lì nói không sai biệt lắm, đưa tặng một tòa lâu đài cổ, mỗi tháng tiền lương hậu đãi, có thể tự do đi vào tất cả đại đồ thư quán, mặc dù là khu buôn bán một ít chuyên đấu với quý tộc mở ra đồ thư quán, cũng có thể dựa vào thân phận của mình huân chương miễn phí đi. Vào. Có thể nói, ngoại trừ hộ tịch thân phận không phải quý tộc ngoài, sinh hoạt các mặt, cũng đã cùng quý tộc đồng nhất tiêu chuẩn, đương nhiên. Chỉ là cấp thấp nhất quý tộc tiêu chuẩn, chỉ có đạt tới cao cấp thần sứ, mới cũng tìm được đất phong, có thể trưng thu thuế vụ, kiến tạo nông trường, làm thổ địa chủ. Ta là trung cấp thần sứ. Đỗ Địch An nhìn thấy trên hiệp ước biểu hiện, có chút kinh ngạc. Cái lì cười nói, tuy nhiên ngươi là mới vào nguyên tố thần điện, nhưng ngươi kiểu mới máy dệt đã chứng minh tài hoa của ngươi, cho nên trường hợp đặc biệt phê chuẩn trực tiếp thành là trung cấp thần sứ. Nếu là ngươi ở gia nhập chúng ta nguyên tố thần điện về sau, phát minh bước phát triển mới thức máy dệt như vậy khai thác thời đại đồ vật, đoán chừng ngươi năng trực tiếp nhảy lên trở thành thần sứ xa, thân phận so bình thường quý tộc xa suốt cũng cao hơn một ít. Đỗ Địch An hiểu được, nói, bên trên nói nếu là không có hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ, sẽ có trừng phạt nghiêm khắc, là cái gì trừng phạt? Liên là cắt xén một ít tích lũy đi. Cái lì nói ra, hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tích lũy ban thưởng. Không có hoàn thành, hội khấu trừ nhân đôi tích lũy, cho nên, tuy nhiên ngươi trước mắt là trung cấp thần sứ, nhưng sau này nếu không phải cố gắng, tích lũy móc đã xong, sẽ giáng cấp đến sơ cấp thần sứ, tuy nhiên chúng ta tặng cho ngươi lâu đài cổ sẽ không thu hồi, nhưng hắn tiếp tục tính ban thưởng, lại hội tùy theo giảm xuống, ví dụ như ngươi tiền lương. Đỗ Địch An sững sờ, như thế cùng Hắc Ám giáo đỉnh chế độ hệ thống rất giống, cẩn thận ngẫm lại, nơi này nguyên tố thần điện cùng Hắc Ám giáo đỉnh làm việc hoàn toàn một dạng, tựa như hợp pháp bản Hắc Ám giáo đỉnh, chẳng lẽ là Quang Minh giáo đỉnh ở cùng Hắc Ám giáo đỉnh dài bền bị tác chiến trong, cảm nhận được Hắc Ám giáo đỉnh có ích cùng mị lực, vì vậy liền phục chế ra một cái giống nhau lại hợp pháp, hơn nữa ở tín ngưỡng quản hạt trong cơ cấu. Hắn đem những ý nghĩ này thu hồi, lần nữa xem qua một lần hợp đồng, xác nhận không có văn tự trò chơi về sau, mới ký xuống tên của mình, nơi này hợp đồng một khi ký kết, sẽ có hiệu lực, nhận đến sở thẩm phán quản lý, ngay cả là Quang Minh giáo đình viên chức trái pháp luật, Y Hải Nguyên cũng tìm được sở thẩm phán chế tài, chỉ là ở chế tài trước, hội do Quang Minh giáo đình thay tài quyết, đây cũng là dài trong lịch sử, Quang Minh giáo đình cùng sở thẩm phán nhịp kịch liệt ma sát sau tìm được một cái chung sống phương thức. Thấy Đỗ Địch An ký tốt hợp đồng, Cái Lỷ cười thu hồi, nói, hoan nghênh ngươi gia nhập, loại phần này hợp đồng đưa ra đi lên, thân phận của ngươi huân chương sẽ tiến hành chế tạo, ở 3 năm ngày và khoảng, sẽ phát đến trong tay ngươi, đây là của ngươi này tạm thời chứng minh thân phận, hiện tại ta có thể mang ngươi đi trước chọn lựa ngươi lâu đài cổ. Đỗ Địch An gật đầu, một tòa lâu đài cổ ít nhất cũng là kiếm tiền kim tệ, hơn nữa không phải nói ngươi có tiền có thể kiến tạo, chỉ có quý tộc mới có quyền lợi kiến tạo lâu đài cổ, cho nên các phú thương muốn ở lại đến trong thành bảo, chỉ có thể hoa nhân đôi giá tiền mời quý tộc hỗ trợ kiến tạo, sau đó hướng tiếp mua sắm. Nhưng một ít thượng lưu quý tộc phi thường bài xích chuyện như vậy, dù sao theo dài lịch sử mà đến, lâu đài cổ cơ hồ là quý tộc chuyên trúc ở lại biểu tượng, như là chuyện như vậy tràn lan, ngày sau lâu đài cổ khắp nơi trên đất đều là, liền hiển lộ rõ ràng không xuất ra bọn hắn tôn quý thân phận, chỉ là như vậy bài xích, lại không có biện pháp ngăn cản quý tộc khác truy đuổi lợi ích bước chân, bởi vậy như Quang Minh giáo đình mới có thể có lớn như thế thủ bút, trực tiếp ban thưởng trung cấp. Thần sứ một bộ tòa thành. Cùng Cái Lý đi vào khác trong một cái phòng, nơi này có một cái hơn 10m rất lớn sa bàn, khắc cùng toàn bộ khu buôn bán diện mạo. Phía trên này lục sắc mốc thức, đều là có thể tạo điều kiện chọn lựa tòa thành. Cái Lý nói ra, Đỗ Địch Đan trong lòng sợ hãi thán phục, hắn đã sớm muốn một phần khu buôn bán địa đồ, thậm chí toàn bộ cự bích địa đồ, nhưng bên ngoài cũng không có vật như vậy bán ra, không nghĩ tới lại tại nơi đây nhìn thấy một tòa nguyên vẹn sa bàn. Chỉ thấy nơi này cắt trong mâm một khối lớn, tất cả đều là dày đặc phòng ở, nơi này là cả khu buôn bán khu vực, phân hóa thành Đông Nam Tây Bắc 4 cái khu, tập trung cùng khu buôn bán 70% đã ngoài kinh tế cùng siêu quá nửa miệng người, ở buôn bán khu. Vực ngoài duyên, là trống trải hoang dã, rơi cùng từng tòa thị trấn nhỏ, thôn trang. Ở thị trấn nhỏ thôn trang bên ngoài, liền là một đạo thật dài hát tuyến, là áp xúc cỡ nhỏ tường thành. Chỉ chính là biên cảnh cứ điểm. Về phần cứ điểm bên ngoài địa đồ, sẽ không có xếp vào sa bàn trong. Ở dạ trấn phụ cận, lớn cỡ bàn tay một khối địa phương, thậm chí có 7-8 cái thị trấn nhỏ. Đỗ Địch Đan rất nhanh từ đó tìm được dần lâu đài cổ vị trí, dạ thị trấn nhỏ ở sa bàn lên diện tích, tựa như một viên tiểu củ lạc, căn cứ như vậy tỷ lệ, có thể nghĩ chính giữa mấy mét đường kính buôn bán khu vực, diện tích là bực nào khổng lồ phồn hoa. Hắn nhiều lần mà nhìn xem, ánh mắt một lần lượt quét động, đây là cơ hội khó được, nếu là có thể đem bản đồ này ghi nhớ, sau này làm việc chắc chắn muốn phương diện rất nhiều. Ở ghi chép đồng thời, ánh mắt của hắn cũng quét đến một ít lục sắc mốc thức tòa thành, lại có mấy chục tòa nhiều, nhường trong lòng của hắn nho nhỏ giật mình, cũng thấy được Quang Minh giáo đình thâm bất khả chắc hùng hậu vốn liếng. Nơi này tòa không sai loại, ta nhìn lại Đỗ Địch An tiện tay chỉ vào bên trên lục sắc mốc thức tòa thành. Ý muốn chọn lựa, nhưng lại do dự, ở do dự đồng thời, ánh mắt cũng tại quét mắt toàn bộ sa bàn, dùng nơi này tranh thủ đến càng nhiều thời gian đến trí nhớ. Thời gian trôi qua. Cái Ly nụ cười trên mặt có chút cương, vốn tưởng rằng năng rất nhanh làm việc, không nghĩ tới bị Đỗ Địch An ngạnh xanh xanh chọn lựa 2-3 giờ thời gian, tuy nhiên hắn hoài nghi tới Đỗ Địch An ở mượn cơ hội quan sát toàn bộ sa bàn, nhưng Đỗ Địch An thỉnh thoảng chọn lựa lại buông tha cho do dự bộ dáng. Nhường hắn rất nhanh liền bỏ đi tầng này suy nghĩ, lại nghĩ tới Đỗ Địch An xuất thân, chỉ là một cái bị nhận nuôi nghèo khổ cô nhi, khó được có cơ hội lấy được một tòa khu buôn bán thuộc về. Minh tòa thành, như thế cẩn mà thận trọng cũng là có thể lý giải. Liền nơi này tòa đi. Đỗ Địch An chỉ vào một tòa ở vào bờ sông nhỏ lâu đài cổ. Cái lì chết lặng hai mắt hơi khôi phục một chút hoạt khí, nói, liền nơi này tòa.
Ừ.
Không lo lắng nữa.
Không được.
Quyết định.
Ừ.
Thật sự quyết định.
Thật sự.
Nhiều lần hoàn toàn chính xác thừa nhận, cái lì thấy Đỗ Địch An lần này không có lại nửa đường bỏ cuộc. Lúc này dùng bên cạnh xa cán cái cặp khấy lên nơi này tòa thành bảo lên lục sắc tiểu kỳ, nói, ta đi giúp ngươi tiến hành thủ tục nhập cư, từ nay về sau, nơi này tòa thành bảo sẽ là của ngươi rồi, thuộc sở hữu quyền là 50 năm, không thể ra bán, không thể chuyển thừa. Ừ, Đỗ Địch An gật đầu. Cái lý lúc này mang theo Đỗ Địch An tiến đến tiến hành thủ tục, một lát sau, tất cả thủ tục xong xuôi, cái lý chết lặng tinh thần cũng khôi phục một ít, nói, ta mang ngươi đi công tác của ngươi tại xem một chút đi. Trước tiên ra gian phòng, đến đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh người so lúc trước muốn nhiều ra vài lần, ngưng tụ ở đại sảnh một chỗ vách tường trước. Cái lì chú ý tới tại đây bạo động, có chút kinh ngạc, hướng Đỗ Địch An nói, tựa hồ có cái gì không sai treo giải thưởng nhiệm vụ, chúng ta đi nhìn xem. Đỗ Địch An dương mắt vừa nhìn, tuy nhiên cách xa nhau thật xa, cũng lập tức thấy rõ mọi người vây xem chỗ. Là một cái cột công cáo, bên trên dán hơn 10 tấm thông cáo, nội dung thiên kỳ bách quái. Số tiền lớn chiêu mộ, 5 tên thủy nguyên tố sơ cấp thần sứ, 5 tên mục nguyên tố sơ cấp thần sứ. Cái lì đi vào đám người đằng sau, điểm chân nhìn qua cột công cáo lên nội dung, thì thao một tiếng, kinh dị nói, dĩ nhiên là tờ dẫn sơ đại sư ở chiêu mộ, chẳng lẽ nói hắn đã tìm được chế tạo sức nước máy dệt vải phương pháp. Đỗ Địch An hiếu kỳ nói, thủy nguyên tố thần sứ là làm sao tới hay sao? Cái lì quay đầu lại nhìn hắn một cái, giải thích nói, chúng ta nguyên tố thần điện nghiên cứu, chủ yếu chia thành 9 đại lưu phái, đa kim nguyên tố, mộc nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, phong nguyên tố, lôi nguyên tố, quang nguyên tố, hắc ám nguyên tố. Nơi này 9 loại, kim nguyên tố chỉ chính là các loại kim loại, bất kể là kim loại hiếm hay vẫn là tiện kim loại, đều ở kim nguyên tố thần đồ nghiên cứu trong phạm vi. Mà một nguyên tố, chỉ chính là hoa cỏ cây cối những vật này nghiên cứu, kể cả thợ mộc, cũng thuộc về một nguyên tố nghiên cứu một bộ phận, như ngươi kiểu mới máy rệ, liền thuộc về một nguyên tố lĩnh vực. Đỗ Địch An giật mình, không nghĩ tới nguyên tố thần điện phân loại, so hắc ám giáo đỉnh còn muốn cẩn thận, nếu là theo khoa học kỹ thuật góc độ xuất phát, nơi này 9 đại nghiên cứu phe phái cơ hồ đã bao hàm vũ trụ tất cả vật chất, kể cả 4 đại vật lý cơ bản lực. Cũng có thể quy hoạch đến lôi nguyên tố trong nghiên cứu. Ngươi huân chương, là một nguyên tố huân chương. Cái lý hướng Đỗ Địch An nói, nếu là ngươi ở nguyên tố khác lĩnh vực có mới kiến thụ, chúng ta hội cho ngươi thêm ban phát mới huân chương, bất quá đề nghị hay vẫn là sở trường tại hạng nhất tốt hơn, để tránh mất phương hướng.
Ta biết rồi.
Đỗ Địch An gật đầu. Lại nói tiếp, ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể dẫn tới phần này treo giải thưởng. Tham dự đến tờ dẫn sơ đại sư trong nghiên cứu, sau đó thần thuật hoàn thành, cũng tìm được tương ứng tích lũy ban thưởng. Cái lì hào hứng bừng bừng mà nói, ngươi mới tới, gia nhập vào mặt khác thần thuật nghiên cứu đoàn đội trong, cũng có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng quen thuộc chúng ta tại đây. Đỗ Địch An ánh mắt nhìn về phía khác một chương không ngờ bố cáo, nơi này bố cáo trang giấy đã có chút ấu vàng cùng cũ nát, bên trên nội dung lại làm cho ánh mắt của hắn tiểu nghiêm nghị, biểu lộ lại như thường nói. Ngươi nói rất đúng, phần này treo giải thưởng chưa từng có mong mỏi đi, ta có thể nhận lấy sao? Cái lì theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi yếu lĩnh phần này. Đây chính là lôi nguyên tố phe phái. Đỗ Địch An gật đầu. Cái lì thấy hắn xác nhận, lập tức có chút im lặng, đã nói rồi đấy sở trường hạng nhất đâu rồi, chân trước đáp ứng chân sau liền biến chủ ý. Cái này ta đề nghị ngươi hay vẫn là không được nhận lấy cho thỏa đáng. Cái lì nhẫn mại tính tình, khuyên, lôi nguyên tố quá nguy hiểm, rất dễ dàng tai nạn chết người, phần này treo giải thưởng dán tại nơi đây vài năm rồi, có người nhận lấy qua, nhưng tất cả đều đã thất bại, trong đó còn có 2 người vô ý ném đi mạng nhỏ, ngươi hay vẫn là đổi cái khác đi. Đỗ Địch An tỉnh ngộ, khó trách bên trên chiêu mộ không có nói tới phe phái yêu cầu. Cái lì cười khổ nói, lôi nguyên tố phe phái lúc đầu liền nhân số đơn bạc. Ở đâu còn dám yêu cầu phe phái. Nhưng như vậy cứ thế mãi, yếu chỉ biết càng yếu. Đỗ Địch An nói ra, ta nghĩ thử một lần. Quyền 3, cắt liệt người chương 241, đặt chân. Nghe được Đỗ Địch An lý do, cái lý lập tức không phản bác được, cười khổ nói, một cái phe phái suy yếu là đại hoàn cảnh quyết định, tài hoa của ngươi là một nguyên tố, tội gì đi đặt chân chính mình không am hiểu lĩnh vực đây này.
Không có thử qua, làm sao biết không am hiểu?
Đỗ Địch Đan hỏi lại.
Cái Ly nhìn xem hắn rất nghiêm túc biểu lộ, trong lòng có chút bực mình, nghĩ thầm ngươi năng nghiên cứu ra kiểu mới máy dệt, dựa vào là có một cái thợ máy phụ thân mới lấy được linh cảm, lôi nguyên tố cùng sinh hoạt không có gì giao tế, muốn nhập môn đều là một việc khó.
Bất quá, những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra đến, dễ dàng đắc tội với người, chỉ có thể nói, được rồi, nếu là không được, nhanh chóng bước ra còn kịp.
Đỗ Địch Đan gật đầu, lúc này ghi nhớ vậy treo giải thưởng bố cáo lên sai khiến địa điểm.
Ta trước mang ngươi đi xem ngươi thần cụ thất đi.
Cái Lì hưu khí vô lực mà nói.
Đỗ Địch Đan đi theo phía sau hắn.
Hai người một đường rời khỏi nơi này tòa lâu đài cổ, tiến về trước nơi này tòa Đức Già Sơn phía sau. Đây là một đường liền nhau phập phồng giống như cự long lưng dốc núi, chủ bảo phía sau là từng tòa một mình tòa thành, lẫn nhau nhìn xa.
Trên đường đi Cái Lì vừa đi vừa giới thiệu nói, sơ cấp thần đồ thần cụ thất ở bên ngoài, trung cấp ở bên trong, đại sư đều ở chỗ sâu nhất, nơi đó hoàn cảnh thanh tĩnh, rời xa hỗn loạn, có thể toàn tâm vùi đầu vào quang minh thần truyền thuật trong.
Ngươi là trung cấp thần đồ, có thể được đến một gian một mình thần cụ thất, như là sơ cấp thần đồ, liền cần cùng người khác cộng hưởng một chỗ thần cụ thất, cho nên, ngàn vạn muốn hảo hảo quý trọng.
Nghe được hắn trong lời nói hàm ẩn khuyên bảo, Đỗ Địch Đan biết rõ hắn vẫn còn vì chính mình muốn tiếp đạo kia lôi hệ treo giải thưởng mang khuyên bảo suy nghĩ, đây là có ý tốt, chỉ là hắn đều có tính toán của mình, cũng không nhiều lời.
Một lát sau, hai người tới thứ sáu tòa thành bảo trước.
Cái Lì nói, nơi này sẽ là của ngươi vị trí, bên trong có rừng chân chỗ cùng thần cụ thất, ngươi có thể đem cuộc sống của ngươi vật phẩm rời qua đến, ngày bình thường có cái gì cần, có thể cùng người hầu nói, về phần nghiên cứu tài liệu, có thể ở thần điện tài liệu trong kho mua sắm, nhưng cần tích lũy, đương nhiên, dùng kim tệ cũng có thể, chỉ là tốn hao lớn hơn, không quá có lợi nhất, trừ phi ngươi nhiều tiền.
Nói xong, đi vào đến trong thành bảo.
Tòa lâu đài này diện tích lớn hơn, tường vây trong là mấy chỗ nông trường cùng vườn trái cây, có người hầu ở bên trong vận chuyển cùng giết sinh cầm.
Phía trong tòa thành cực kỳ rộng rãi, có vài tòa kiến trúc, có rất nhiều chuyên môn dừng chân, có rất nhiều nghiên cứu dùng thần cụ thất, có rất nhiều học tập buông lỏng vị trí.
Một đường đi qua, trên đường người hầu chứng kiến Cái Ly, liên tiếp gật đầu chào.
Rất nhanh, Cái Ly mang theo Đỗ Địch Đan đi vào đến một tòa cao ngất trong kiến trúc, bên trong lầu 100 đãng đãng, ánh sáng âm u.
Giờ phút này ở nơi hẻo lánh chỗ một khối mặt trên bảng đứng đấy một đạo gầy thanh niên, đang tại soát cùng mép tường, ở mặt trên bảng dán hồ cùng giấy trắng, là một phần tài liệu treo giải thưởng.
Thanh niên này chú ý tới vào Cái Ly cùng Đỗ Địch Đan, lông mi trao lên, nói, lại có người tấn trước.
Đây là tháng này cái thứ ba đi.
Cái Ly nhận ra hắn, cười nói, hiện tại người thông minh càng ngày càng nhiều, ngươi lại không cố gắng, cũng phải cẩn thận bị hậu bối vượt qua đi.
Thanh niên hừ một tiếng, ánh mắt rơi vào Đỗ Địch Đan trên người, trên dưới dò xét một lát, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói, còn trẻ như vậy.
So ta còn nhỏ mấy tuổi đi.
Cái Lì ha ha cười cười, nói, đừng nói là ngươi, Đỗ tiên sinh thế nhưng mà chúng ta toàn bộ nguyên tố trong thần điện, xếp hạng trung cấp thần sứ bên trong năm thứ ba nhẹ người, so về thứ năm bảo chính là cái kia tiểu quái vật, cũng chỉ là lớn hơn 2 tuổi mà thôi.
Lớn hơn 2 tuổi.
Thanh niên trên dưới nhìn Đỗ Địch Đan, cảm nhận được một phần thiếu niên sức sống khí tức, thở dài, nói, lại là một cái tiềm lực không sai nhân vật mới, có lẽ qua không được vài năm, sẽ leo đến phía trước ta đi.
Cái Lì cười nói, cho nên mới bảo ngươi cố gắng à, ngươi cũng không muốn đấu với một cái so với chính mình sau nhập môn trẻ hậu bối hành lễ đi.
Thanh niên cười khổ thanh âm, hướng Đỗ Địch Đan đưa tay nói, xin chào, ta gọi Bùn.
Đỗ Địch Đan.
Đỗ Địch Đan cũng thò tay, đơn giản mà nắm một cái.
Bùn lại sửng sốt một chút, con mắt trừng lớn, nói, Đỗ Địch Đan.
Ngươi nên không phải là cái kia tiểu mới máy dệt sáng tác người Đỗ Địch Đan đi.
Đỗ Địch Đan nuốt cái mũi, nói, nếu như là kiểu mới máy dệt Đỗ Địch Đan, vậy chỉ hẳn là ta.
Nghe được hắn khôi hài trả lời, Bùn sửng sốt 2 giây, trong mắt mạnh mà tỏa sáng ra hào quang, kinh hỉ mà nói, đã sớm nghe nói sự tích của ngươi rồi, tuổi con nhỏ, lại chế tạo ra kiểu mới máy dệt như vậy vượt thời đại tác phẩm, chật chật, đây chính là chúng ta một nguyên tố kiêu ngạo a.
ta nói như thế nào toát ra còn trẻ như vậy nhân vật mới, nguyên lai là ngươi, ha ha, không nghĩ tới ta có thể với ngươi cùng trường học tập. Đỗ Địch An ngậm lấy cười, không biết nên như thế nào trả lời. Bên cạnh cái lì cười nói, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ngươi cũng là một nguyên tố, coi chừng bị đi ản cho phản siêu rồi. Bị phản siêu cũng bình thường. Bùn lại hào không thèm để ý đạo. Cái lý lập tức im lặng, liếc mắt, nói, ngươi liền là khuyết thiếu ý chí chiến đấu, mới thẳng hôn tại nơi đây. Bùn tức giận nói, ta ý chí chiến đấu có thể không thiếu, thiếu chính là tiền, ai bảo ta là nhà nghèo khổ xuất thân đâu rồi, người khác làm thí nghiệm dùng tài liệu một đồng lớn, cùng không cần tiền tựa như, ta muốn tính toán tỉ mỉ tiết kiệm, năng hôn đến trung cấp thần sứ đã rất không dễ dàng, này, lúc nào tìm người quý tộc lợi nhuận khoản thu nhập thêm thì tốt rồi. Hiện tại quý tộc cũng quá tinh rồi, không được lừa gạt. Nói đến đây, trên mặt có vài phần khuôn mặt u sầu. Cái lì hiểu rõ tình huống của hắn, thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, hướng Đỗ Địch Tan nói, ta mang ngươi đi ngươi thần cụ thất xem một chút đi. Ta cũng đi. Bùn lập tức nhắc tới trên đất mét tương thùng nói ra. Ba người cùng nhau lên lầu. Đi vào tầng thứ tư về sau, cái lì nói, ngươi đúng là tầng này, nếu là muốn đổi. Cần cùng mặt trên xin. Nói xong, đi vào đến hành lang trong. Đỗ Địch An cùng Bùn theo ở phía sau, chỉ thấy tầng này có bốn cái rộng rãi phòng lớn tại, mỗi một gian đều là một mình thần cụ thất, bên trong bày đặt một ít nghiên cứu dùng cơ bản thần cụ, thì ra là thí nghiệm thiết bị. Gian phòng này là được. Cái lì móc ra chìa khóa, mở ra trong đó thứ hai tại, đẩy cửa ra, chỉ thấy bên trong cực kỳ rộng rãi, khoảng trên 100 mét vuông. Có mấy cái cơ mộc đài cùng một ít tiểu công cụ. Nếu là thiếu cái gì thần cụ, có thể cùng mặt trên xin, hoặc là tự mình đi thần điện hối đoái chỗ mua sắm. Cái lì nói, ngoại trừ mỗi tháng nhiệm vụ ngoài, chính ngươi chế tạo ra những vật khác, cũng sẽ xếp vào đến trong thần điện tiến hành tiêu thụ ước định, bán ra tích lũy, ngươi cũng tìm được tương ứng trích phần trăm. Đỗ Địch Đan đôi mắt hơi sáng, nói, ta kiểu mới máy dệt cũng có thể sao. Cái lì lắc đầu, nói, cái này ngươi đã cùng sở cốt tập đoàn ký kết khế ước, chúng ta không cách nào liên quan đến. Đỗ Địch An có chút tiếc nuối, thực sự trong dự liệu, nhìn lướt qua gian phòng này thuộc về mình thần cụ thất, trong lòng lập tức nghĩ đến mấy thứ đồ vật, trong đó một dạng vừa mới là hắn trước mắt bức thiết cần, trong lòng âm thầm đi xuống. Ồ, người mới tới. Lúc này, một cái lao giả đi ngang qua ngoài cửa, nhìn thấy mở thuê phòng cửa trong Đỗ Địch An ba người, trên mặt có vài phần ngoài ý muốn. Quyền 3, cắt liệt người chương 242, cự tuyệt. Cái lì quay đầu nhìn lại, cười nói, là Hải Tùng Lao tiên sinh à, ngài đây là muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài tìm một chút tài liệu. Lao giả nhìn lướt qua trong phòng Bùn cùng Đỗ Địch An, Bùn hắn biết, Đỗ Địch An lại là một trương khuôn mặt mới, kinh ngạc nói, đây là vừa tấn chức nhân vật mới. Còn trẻ như vậy. Cái lì cười nói, đã quên cho ngài giới thiệu. Chính là vị này gần đây đạt được thời đại huy chương Đỗ Địch An tiên sinh, cũng là kiểu mới máy dệt người chế tác. Hải Tung liền giật mình, trên mặt cười ôn hòa cho lập tức chậm rãi thu hồi, cau mày nói, là hắn. Nếu như ta nhớ được không sai, kiểu mới máy dệt xuất thế đã có một đoạn thời gian rất dài đi, các ngươi hiện tại mới mời. Cái lý lập tức giải thích nói, chúng ta đã sớm mời rồi, chỉ là Đỗ tiên sinh sự vụ bận rộn, không có trả lời, hôm nay tới đưa tin. Xem như chính thức gia nhập chúng ta nguyên tố thần điện. Hải Tung hiểu được, nhìn Đỗ Địch An một mắt, hơi khích lệ dạy mà giọng điệu nói, nghe nói ngươi sinh hoạt ở thợ máy gia đình, phụ thân là một gã xuất sắc dệt công nhân, nơi này kiểu mới máy dệt liền là theo phụ thân ngươi khe hở dệt lúc lĩnh ngộ đến đi, thiên phú không tồi, bất quá không cần bởi vậy kiêu ngạo, thần thuật thế giới huyền bí sâu như biển cả, chỉ có chăm chỉ khổ học, mới có thể có chỗ thành tựu, không được lãng phí tài hoa của ngươi. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, không nói gì. Hải Tung tựa hồ đứng được có chút vất vả, hướng cái lì nói, ta đi trước tìm tài liệu, không quấy rầy rồi. Nói xong, theo cửa ra vào rời khỏi. Loại Hải Tung sau khi rời đi, cái lì mới thu hồi ánh mắt, hướng Đỗ Địch An nói, ngươi chớ để ý, Lao tiên sinh cũng là một phen hảo tâm. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, tại đây xem xong rồi, chúng ta cũng đi thôi, ta còn muốn đi lĩnh cái kia treo giải thưởng. Đi trễ bị người khác lĩnh đi liền đáng tiếc. Cái lì thấy hắn còn băn khoăn vậy phần lôi hệ treo giải thưởng, cười khổ thanh âm, nói, được rồi. Dẫn đầu đi ra ngoài. Bún nghe được Đỗ Địch An, kinh ngạc nói, cái gì treo giải thưởng? Còn thiếu người không, ta cũng đi bái. Cái lì tức giận nói, ngươi cũng đừng đúc kết rồi, đi ản yếu lĩnh chính là lôi nguyên tố treo giải thưởng, liền là ỷ bị giả cái kia phần. Bún khẽ giật mình, kinh ngạc mà há to mồm, sững sờ mà nhìn xem đi ở phía trước Đỗ Địch An, nói, ỷ bị giả lôi nguyên tố treo giải thưởng. Đỗ Địch An ngươi không phải chúng ta một nguyên tố sao, chẳng lẽ nghĩ đi vào đến lôi nguyên tố phe phái? T. Trước tăng kiến thức. Đỗ Địch An thuận miệng nói. Bùn ngạc nhiên, cười khổ im lặng, nói, nơi này có cái gì có thể thấy được thức, lôi nguyên tố phe phái đều là tên điên, một cái không cẩn thận sẽ làm tai nạn chết người, quá nguy hiểm, ta trốn đều tránh không kịp, ngươi còn muốn đi kiến thức, thật sự là. Đỗ Địch An thần sắc như thường, không có giải thích cái gì. Rất nhanh, ba người theo cái thang đi vào kiến trúc bên ngoài, bùn dừng bước lại, nói, ta còn có việc, liền không với các ngươi chạy, quay đầu lại gặp lại. Nói xong, dẫn theo chính mình mét tương hộp đi trở về. Đỗ Địch An cùng cái lì tiếp tục dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh liền gặp gỡ lúc trước Hải Tùng lão giả, người sau đi đường tốc độ chậm chạp, rất nhanh bị hai người chạy tới, cái lì chào hỏi nói, chúng ta đi trước một bước rồi, ngài đi thong thả. Hải Tùng khẽ gật đầu, quét hai người một mắt, không nói gì. Trở về tới lâu đài cổ bên ngoài về sau, cái lì mang theo Đỗ Địch An thẳng đến dốc núi sâu chỗ, mãi cho đến đệ thập nhị tòa lâu đài cổ trước mới dừng lại, nói, chính là trong chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Đỗ Địch An ngẩng đầu dò xét một mắt nơi này tòa lâu đài cổ, đi theo phía sau hắn. Cửa ra vào thủ vệ nhận ra cái lì, không có ngăn trở. Hai người đi vào đến lâu đài cổ về sau, cái lì thẳng đến lâu đài cổ đại sảnh, đồng thời hướng Đỗ Địch An nói, ỷ bị dạ là chúng ta nguyên tố trong thần điện đại sư. Mỗi vị đại sư đều có một mình một bộ lâu đài cổ, hoàn cảnh độc lập, không sẽ phải chịu bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu. Nếu là ngươi lúc trước gia nhập chúng ta nguyên tố thần điện mới chế tạo ra kiểu mới máy dệt, dựa vào vật ấy, hôm nay cũng có thể đạt được đại sư danh xưng rồi. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, không có đáp lời, những điều này đều là sau đó viên đạn bọc đường, nguyên tố thần điện sở dĩ không có mới thức máy dệt tác phẩm cho hắn đại sư danh hiệu. Đơn giản là kiểu mới máy dệt hợp đồng bán cho sở cốt tập đoàn, bọn hắn lấy được thực tế thu lợi cực thấp, tiếp theo cũng là cho rằng cái này là của mình đỉnh phong chi tác, khó có thể lại siêu việt, tự nhiên có thể giảm bớt liền giảm bớt, dù sao một cái đại sư chỗ hưởng thụ tài nguyên là cực kỳ khủng bố. Đến đại sảnh trước, cái lì hướng thủ vệ nói, thông báo một tiếng, ta muốn gặp y bi dạ đại sư. Ngài chờ một chốc. Lập tức có một gã thủ vệ quay người đi vào trong đại sảnh. Một lát sau, người này thủ vệ trở về, hướng cái lì nói, mời. Cái lì trước tiên mà vào, chỉ thấy lầu một này đại sảnh cực kỳ rộng rãi, bố trí không khí vừa vặn, vài tên thị nữ đứng ở đại sảnh các nơi, trong đó một gã trang phục cùng mặt khác thị nữ so sánh khác nhau tuổi trẻ nữ hài tiến lên, nói, hai vị mời, đại sư ở trên lầu chờ ở lại hai vị. Quay người ở phía trước dẫn đường, đi vào lầu hai một chỗ trong thư phòng. Cái lì vừa đẩy cửa ra, Đỗ Địch An liền từ bên trong nghe được hai đạo cởi mở tiếng cười, đi vào đến bên trong ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy thư phòng ghế sofa bàn trà chỗ ngồi hai đạo thân ảnh, một cái là trung niên nhân, cách ăn mặc tương đối tùy ý, một cái khác là giữ lại màu trắng râu ria thất tuần lão nhân, giờ phút này hai người chính đang đàm luận cái gì, cho tới ra đời và phát triển chỗ, đều là cười ha hả. Cái lì chứng kiến trung niên nhân kia, hơi sững sờ, nói, Tờ Dần Sờ đại sư. Đỗ Địch An nghe thế danh tự, mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc, lập tức nhớ tới, là lúc trước nhìn một mắt liền không hề để tâm thủy lực máy dệt vải treo giải thưởng tuyên bố người, lúc này hơi đánh giá đến người này. Tiểu Cải Ly. Lão nhân quay đầu lại chứng kiến Cải Ly, cười nói, ngươi đến chỗ của ta làm gì vậy, chẳng lẽ là ta muốn tấn trước? Nghe được hắn trêu ghẹo, Cải Ly cười khổ thanh âm, nói, gặp qua hai vị đại sư, cho các ngươi giới thiệu. Bên cạnh ta vị này chính là Đỗ Địch An tiên sinh, liền là kiểu mới máy dệt người chế tác, chúng ta tới, là vì Đỗ tiên sinh yếu lĩnh lấy ỷ bị dạ đại sư ngài treo giải thưởng nhiệm vụ. Ỷ bị dạ lão nhân trên mặt vui vẻ lập tức sững sờ, bên cạnh trung niên nhân Tờ Dần Sờ cũng ngơ ngẩn, vui vẻ chậm rãi thu liếm xuống, trong đôi mắt lóe ra hai đạo hơi sắc nhọn ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Địch An, ở nhìn quét đồng thời, ánh mắt cũng cùng Đỗ Địch An ánh mắt va chạm vào cùng một chỗ. lập tức nhướng mày, theo Đỗ Địch An trong ánh mắt, hắn cảm thụ không đến chút nào kính sợ, thậm chí có một loại nhường hắn nói không rõ đạo không rõ cảm giác, nếu như không nên hình dung, giống như là một chỉ bị bao phủ con ngồi, cảm giác này nhường trong lòng của hắn không quá thoải mái. Đỗ Địch An cùng Tờ Dần Sờ ánh mắt đụng vào một cái liền là khắc rời, rơi vào ý bị dạ lao trên thân người, gật đầu nói, gặp qua đại sư, ta nghĩ nhận lấy ngươi tuyên bố cái kia đạo treo giải thưởng nhiệm vụ, tìm kiếm sinh vật điện năng. Ý bị dạ lao nhân nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, cái này treo giải thưởng tích lũy ban thưởng tuy nhiên phong phú, nhưng yêu cầu có thể không thấp, ngươi trước kia không có học tập bất luận cái gì thần thuật đi. Không có. Đỗ Địch An gật đầu. Ý bị dạ lao nhân lắc đầu nói, vậy thì rất tiếc nuối, tuy nhiên cái gì phe phái đều có thể nhận lấy, nhưng yêu cầu của ta là phải nắm giữ đơn giản một chút thần thuật tri thức, ngươi không đạt được yêu cầu của ta, thật có lỗi. Đỗ Địch An khẽ như mày, nói, ta có thể học, tuyệt đối có thể cho ngươi cung cấp đến trợ giúp. Không cần. Ý bị dạ lao nhân lắc đầu, cái này treo giải thưởng treo lâu như vậy, ta cũng nên cân nhắc triệt tiêu rồi, về phần ngươi. Ngươi có thể làm ra kiểu mới máy dệt làm như vậy phẩm, nói rõ ngươi vẫn còn có chút tài hoa, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghiên cứu một nguyên tố con đường này, không được ham trước mắt một ít lợi nhỏ, chậm trễ đến đại sự của mình, tương lai còn rất dài, ngươi còn nhỏ, muốn tính hạ tâm hảo hảo học. Đỗ Địch Đan nhìn nét mặt của hắn, thấy tâm ý của hắn đã quyết, mày nhíu lại một cái, giận dữ nói, được rồi, ta đã biết. Lao Y Y nói không sai. Lúc này, bên cạnh Tờ Dần Sờ cũng mở miệng, nói, ngẫu nhiên may mắn, không sẽ lâu dài, chỉ có chính mình nắm giữ thâm hậu thần thuật trụ cột, mới có thể trợ giúp ngươi sau này tiếp tục phát triển. Đỗ Địch Đan nhìn hắn một cái, không nói gì, hướng cái ly nói, ta đi về trước, hai vị đại sư cáo tử. Nói xong, quay người rời đi. Cái ly cũng hướng ý bị dạ hai có người nói, hai vị đại sư, ta đây cũng đi trở về, thuận đường đưa hắn. Miễn cho hắn một người lạc đường. Nói xong, lập tức đuổi theo ra lâu đài cổ. Tờ Dần Sơ nhìn qua Đỗ Địch An bóng lưng rời đi, nhíu nhíu mày, nói, một cái bị quang minh thần chiếu cố người may mắn, cuối cùng là bình dân chi tử, ánh mắt thiện cận, không hiểu được lợi dụng hiện hữu cơ hội khó được, hảo hảo học tập, trở thành một gã chính thức ưu tú thần sứ. Y bị dạ chậm rãi lắc đầu, thở dài, hướng hắn nói, nếu là hắn tiểu mới máy dệt muộn đi ra một thời gian ngắn, thời đại huân trường có lẽ có khả năng rơi xuống trên đầu của ngươi rồi, tuy nhiên ngươi thủy lực máy dệt vải sớm đã có chế tạo suy nghĩ, nhưng thẳng không có hoàn thành, không cách nào lấy được đánh giá, hôm nay lại chỉ có thể được đến một cái thủy mộc huy chương. Tờ Dần Sờ sắc mặt trầm xuống, đây là hắn trong lòng chỗ đau. Tốt rồi, không nói những không vui này việc. Y Bi Dạ thấy hắn biểu lộ, lập tức khoát tay thay đổi chủ đề. Quyền 3, cắt liệt người chương 243. Giả sổ sách. Rời khỏi lâu đài cổ, Đỗ Địch An xuôi theo đường cũ trở về. Cái lì từ phía sau đuổi theo, nhìn thoáng qua Đỗ Địch An biểu lộ, vô vô bờ vai của hắn nói, không cần hề hoài, ý bị ra đại sư không thu ngươi, cũng là sợ chậm trễ tài hoa của ngươi, như vậy chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt, ngươi chuyên tâm nghiên cứu một nguyên tố, tương lai tái tạo ra cùng kiểu mới máy dệt so sánh đồ vật, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó nhảy lên trở thành đại sư, lại phân tâm học tập cái khác cũng không mượn. Đỗ Địch Đan biết rõ hảo ý của hắn, nói, tháng này nhiệm vụ là cái gì? Hôm nay tháng đã qua nửa, nhiệm vụ đều là đầu tháng thống nhất tuyên bố, còn lại nửa tháng sẽ không cho ngươi nhiệm vụ, ngươi hảo hảo nắm chặt thời gian học tập một cái, tranh thủ có thể đảm nhiệm tháng sau nhiệm vụ. Cái lì nói ra, Đỗ Địch Đan gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Thời điểm này có thể chế tạo ra hắn cần vách tường ngoài săn bắn binh khí, hôm nay lấy được siêu cấp chip trong tri thức, hắn thầm nghĩ nhanh chóng tạo ra vũ khí săn giết vách tường ngoài ma vật, đem thể chất của mình nhanh chóng tăng lên tới cao cấp thú liệp giả trình độ, thậm chí so cao cấp thú liệp giả còn mạnh hơn tình trạng. Hắn biết rõ, tài nghệ của mình muốn luyện tập, cần thời gian quá lâu, chỉ có thể dựa vào thể chất nghiền áp để đền bù. Mà gia nhập nguyên tố thần điện mục đích, chính là vì lợi dụng cái này thân phận làm yểm hộ mua sắm một ít tương đối khó khăn mua tài liệu. Hôm nay ngươi đã gia nhập vào chúng ta nguyên tố thần điện, loại huy chương khắc xuống, sẽ có một cái trao tặng nghi thức. Cái lì nói, nghi thức kết thúc, chúng ta sẽ giúp ngươi tổ chức kiến hội, mời khắp nơi quý tộc trước tới tham gia, lịch đại đến chúng ta Nguyên Tố Thần Điện đạt được qua thời đại huy chương, đều là danh dương ba khu đại sư. Lại nói tiếp, ngươi coi như là chúng ta sử thượng trẻ tuổi nhất đạt được thời đại huy chương người, tương lai chờ ngươi thành là cao cấp thần sứ lúc, thần điện có lẽ sẽ trọng điểm tài bồi ngươi, cho ngươi đi nội bích bồi dưỡng, đây là đại sư mới có quyền lợi. Đi nội bích. Đỗ Lịch Đan ánh mắt khẽ động, đối với cái này trong đó vết tưởng, đáy lòng của hắn hay vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú. Một lát sau, Đỗ Lịch Đan cùng cái lì cùng nhau rời khỏi Nguyên Tố Thần Điện đỉnh sườn núi, ngồi xe ngựa theo đường núi rời khỏi, tiến đến Đỗ Lịch Đan chọn lựa lâu đài cổ, lấy ra tục giao tiếp tiến hành. Khẽ đảo mắt, vài ngày đi qua. Giai ẩn lâu đài cổ trong, Phò Dìn nhìn qua Đỗ Lịch Đan đưa đến một hộp kính viễn vọng, kinh ngạc nói, cái này là ngươi cải tiến qua hay sao? Đỗ Lịch Đan cười nói, ngươi thử xem. Phò Dìn lúc này nắm lên kéo ra, hướng phía ngoài cửa sổ xa xa nhìn ra xa, rất nhanh, hắn kinh ngạc mà nói, xa như vậy. Ta đều có thể chứng kiến dốc núi bên ngoài trong trấn nhỏ người đi đường gương mặt. Đỗ Lịch Đan mỉm cười, ở thủy tinh phẩm xuất thế không lâu sau, kính viễn vọng đã bị Nguyên Tố Thần Điện phát sáng tỏ đi ra, chỉ là khoảng cách tương đối gần. Ở trước đây đại trong lịch sử, kính viễn vọng cũng có lâu đến lịch sử phát triển, hơn nữa vĩnh viễn không sẽ đạt tới cực hạn, như chứ danh hụt bờ kính viễn vọng. Có thể quan trắc vũ trụ bành trướng, đời sau một ít càng trước tiến kính viễn vọng, thậm chí có thể nhìn thấy xa xôi vũ trụ đầu bên kia. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi mới gia nhập Nguyên Tố Thần Điện vài ngày, có thể cải tiến cái khác thần thuật vật phẩm. Phò Dìn có chút sợ hãi thán phục, bất quá Đỗ Lịch An thông minh biểu hiện hắn đã gặp không chỉ một lần, thật cũng không có quá mức rung động, nói, thứ này nếu là đưa ra đến thần điện hối đoái chỗ, mới có thể bán không ít tích lũy đi. Coi như cũng được đi. Khoảng cách mua sắm sinh mệnh tuyển thủy còn có một đoạn chênh lệch. Đỗ Lịch Đan nói ra, trên thực tế ở kính viễn vọng chế tạo lên, xa không chỉ nơi này một cái cải tiến tiểu kính viễn vọng, hắn tại chính mình trong thành bảo đã bí mật chế tạo ra càng trước tiến gấp 10 lần kính viễn vọng, tiếp cận xong việc, để hắn bản thân hơn 1000m thị giác, mượn nơi này kính viễn vọng có thể chứng kiến vạn mét trong đích sự vật, thì ra là 20 giảm. Đương nhiên, nếu là bị đồ vật trở ngại rồi, dĩ nhiên là không cách nào nhìn thấy, để vách tường ngoài hoàn cảnh mà nói, như vậy kính viễn vọng đã dư xài. Nơi này gấp 10 lần kính viễn vọng Đỗ Lịch An cũng không có tính toán hiện tại liền đưa ra cho thần điện, tuy nhiên kiếm lấy đến tích lũy đủ hắn mua được sinh mệnh tuyển thủy, nhưng sẽ có vẻ quá đột ngột, ngoại trừ gấp 10 lần kính viễn vọng ngoài, hắn sớm đã chuẩn bị khác hạng nhất vật phẩm để đổi lấy tích lũy, bất quá còn cần loại vài ngày thời gian đến lên men, để tránh làm cho người ta hoài nghi. Đêm nay sẽ là của ngươi hiến hội rồi, đến lúc đó ta cũng sẽ dự họp. Phò Dìn vui mừng mà nhìn xem Đỗ Lịch An, nói, không nghĩ tới ngươi lúc trước kiểu mới máy dệt, có thể đạt được Nguyên Tố Thần Điện thời đại huy chương, nghe nói nếu như không là của ngươi hợp đồng ký cho Sở Cốt tập đoàn, còn có thể dẫn tới 1 vạn kim tệ, đúng là rất có lợi nhất, so về theo Sở Cốt tập đoàn nơi đó nhận lấy đến chia hoa hồng muốn hơn rất nhiều, Nguyên Tố Thần Điện không hổ là quang minh giáo đình sản nghiệp. Gia đại nghiệp đại, tiêu tiền như nước. Đỗ Lịch Đan sững sờ, nói, so Sở Cốt tập đoàn cho kiểu mới máy dệt chia hoa hồng còn nhiều. Bọn hắn cho nhiều hoặc ít. 3000 kim tệ đi, đây là tháng thứ nhất. Phò Dìn nói ra. Đỗ Lịch Đan ngơ ngẩn, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Phò Dìn chứng kiến nét mặt của hắn, trong lòng lộn bộ một cái, nói, có vấn đề gì sao? Nếu như ta nhớ được không sai. Theo chân bọn họ ký kết ngày ở 5 ngày trước chính là 1 cái tháng, sẽ dẫn tới chia hoa hồng đúng không? Đỗ Lịch Đan hỏi, lúc ấy hắn mới vào Nguyên Tố Thần Điện, vội vàng ở mới trong thành bảo chơi đùa nghiên cứu của mình, không có tinh lực đi ống những này. Ừ, Phò Dìn gật đầu. Nơi này chia hoa hồng ngươi không có điều tra sao? Đỗ Lịch Đan hỏi. Phò Dìn nghe nói như thế, lập tức biết rõ ý của hắn, hầu nghi nói, ngươi nói là bọn hắn làm giả sổ sách. Tham ô tiền của chúng ta. Không thể nào đâu, bọn hắn chắc có lẽ không để ý nơi này chút món tiền nhỏ, chúng ta dù sao cũng là một cái tập đoàn, ngươi lại là thần sứ, bọn hắn như vậy không khỏi quá ngu xuẩn rồi. Đỗ Lịch Đan âm thanh lạnh lùng nói, liền sợ không phải tiểu tiền, tiền quá nhiều rồi, lao đầu hổ lên cũng dám nổ lông, huống chi chúng ta trong mắt bọn hắn, nhiều lắm là tính toán một chỉ chuột. Phò Dìn sừng sốt, nói, ngươi nói là... Chia hoa hồng xa không chỉ như vậy nhiều. Một loại sản phẩm mới xuất thế cần tuyên truyền cùng mở rộng, trải qua một thời gian ngắn đủ nhưỡng sau mới có thể bộc phát ra vang dội nhân khí, chiếm cứ thị trường, nhưng kiểu mới máy dệt bất đồng. Đỗ Địch An nói ra, ở Nguyên có người người quen thuộc máy dệt lên tiến hành cải tiến, hiệu quả lộ ra cùng, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra hiệu suất, vừa ra thế liền sẽ khiến điên đoạn, nói cách khác, tháng thứ nhất kiếm được lợi nhuận, là cao nhất phong trị số, loại đầu 3 tháng kết thúc, tài chính ngược lại sẽ dần dần vững vàng xuống, sau đó chậm rãi lệ, mới thức máy dệt địa vị, thậm chí có thể đánh đi vào vách tường, tuyệt không chỉ là ở 3 cái khu giữa dòng thông. Cho nên, bọn hắn cho chút tiền ấy, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Phò Dìn hơi miệng mở rộng, có chút kinh ngạc, hắn tuy nhiên ngờ tới nơi này kiểu mới máy dệt rất đáng tiền, ảnh hưởng rất lớn, nhưng dù sao cũng là bình dân dùng đồ vật, cùng sơ cốt tập đoàn chia thành sau lấy được 3.000 kim tệ, tại hắn xem ra đã không ít. Chuyện này, ta quay đầu lại sẽ đi điều tra một cái. Phò Dìn một điểm liền thông, lập tức ngưng tụ mà nói. Đỗ Địch Gan lắc đầu, để điều kiện của chúng ta, cha không xuất ra cái gì, nhưng ta có thể xác định, bọn hắn tham một bộ phận, như nguyên tố thần điện cho 1 vạn kim tệ, chỉ là tượng trưng ban thưởng, ta tùy tiện ở trong thần điện tìm người hỏi một chút, những người kia có thể tính ra bước phát triển mới thức máy dệt giá trị thị trường, liền tính toán chúng ta cùng sở cốt tập đoàn chia thành trong, chỉ chiếm 2 thành, cũng là một số khổng lồ tài chính, bọn hắn đem chúng ta làm ngốc, cho rằng, không hiểu những này. Nói đến đây, đôi mắt hơi nheo lại, hiện lên một ít hàn quang. Phò Dìn biết rõ hắn nói không sai, liền tính toán đuổi theo điều tra ra rồi, cũng không có biện pháp tìm về, như sở cốt lớn như vậy tập đoàn làm tài vật giả sổ sách năng lực, không phải bọn hắn có thể so sánh với. Quyền 3, cắt liệt người chương 244, cựu nhân gặp nhau. Ngươi không cần xúc động. Phò Dìn chứng kiến Đỗ Địch An biểu lộ, thở dài, trấn an nói, chúng ta trong tay không có chứng cứ. Liền tính toán biết rõ bọn hắn làm giả sổ sách lại tiền của chúng ta, cũng không có biện pháp lấy lại công đạo. Tuy nhiên hôm nay ngươi là thần sứ, thân phận cùng trước kia bất đồng, nhưng trên người quang hoàn càng sáng chói, gợi ra chú ý cũng sẽ càng nhiều. Cái lúc này ngàn vạn không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn, đến tương lai chúng ta tích trữ tăng thêm, lại chậm rãi tính toán khoản nợ này. Đỗ Địch An chứng kiến lão nhân này trong mắt sầu lo, nhẹ nhàng nâng tay vô vô bờ vai của hắn, nói. Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi đừng lo lắng, người đều là yếu ớt, bất kể là cao cấp thú liệp giả hay vẫn là người bình thường, đều là giống nhau dễ thoái, phá hư một cái tinh vi cơ giới, cũng không phải là cần một cái đại búa mới có thể đem hắn phá hủy, có khi một sợi tóc tơ tiểu cho bụi, có thể nhường hắn tách rời. Phò Dìn nhìn qua hắn trong đôi mắt thâm thúy giống như là quỷ hỏa hắc ám, chỉ cảm thấy không khí chung quanh nhiệt độ đều thấp xuống vài phần, có loại không hiểu run sợ. Dường như đứng trước mặt cũng không phải là một nhân loại thiếu niên, mà là một cỗ hắc ám tà ác khô lâu ma vật. Hiện tại, chúng ta đi trước dự tiệc đi. Đỗ Địch An trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vệt nụ cười, khẽ đảo mắt khí chất lại giống như là gió xuân ôn hòa. Phò Dìn có loại hoảng hốt ảo giác, còn chưa kịp cẩn thận đi truy cứu lúc trước cảm thụ, bị Đỗ Địch An cho nhắc nhở, lập tức kịp phản ứng, nói, đúng, đúng, thời gian không còn sớm, đi trước dự tiệc. Chuyện này lại nói đến, lần này hiến hội mời khắp nơi quý tộc, là chúng ta tuyệt hảo cơ hội tốt, có thể thừa cơ nhiều lôi kéo một cái quý tộc khác, đây là khó được tụ lại nhân mạch sau đó. Đỗ Địch An mỉm cười, vịn hắn rời khỏi phòng. Phò Dìn dặn dò một tiếng bên ngoài quản gia, bị lên xe ngựa, hai người trước đi tham gia hiến hội địa điểm, nguyên tố thần điện S.C.T. Peterberg. S.C.T. Peterberg đã từng là quang minh giáo đình một tòa thánh đường. Về sau ở Đức Già Sơn trở thành nguyên tố thần điện tổng bộ về sau, khoảng cách gần đây SCT tỷ tờ bật cũng tùy theo biến thành vì nguyên tố thần điện cung cấp phục vụ vị trí. Trời chiều dần dần kết thúc, sắc trời lờ mờ, sao lốm đốm đầy trời. SCT tỷ tờ bật trước trang viên bên ngoài, ngừng lại mấy chục cỗ xe ngựa, đều là đến từ khu buôn bán các địa phương quý tộc, bao dung từng cái tập đoàn, vô luận là thượng lưu quý tộc, hay vẫn là một ít chán nản lại muốn quật khởi quý tộc. Đều thân tự đến đây. Dù sao, đây là nguyên tố trong thần điện đạt được thời đại huy chương nhân vật, mặc dù có một ít biết Đỗ Địch An tập đoàn, ví dụ như Sở Cốt cùng Mễ Lòn tập đoàn, cũng không có quá để ý Đỗ Địch An, nhưng cũng không dám không thèm để ý nguyên tố thần điện thời đại huy chương. Sắc trời vừa mới hiện ngầm, trang viên bên ngoài liền điểm lên phạm dầu vừng đèn, đây là cấp cao nhất dầu vừng, không có một trong, đến từ chính hoàng kim thú thân thể trong. mặc dù là một ít thượng lưu quý tộc trong thành bảo, cũng chỉ dùng cho nhà hàng cùng thư phòng phòng ngủ này địa phương dùng, mà không giống tại đây, trực tiếp một chút ở trang viên bên ngoài đèn đường trong, tại đây nhàn nhạt phạm hương khí vị trong, ngay cả là trị số trông coi thủ vệ, đều cảm giác được tinh khí tươi sống. Mọi mệnh quét qua là hết. Cái lì cùng mặt khác mấy cái đồng sự ở cửa ra vào tiếp đãi khắp nơi khách quý, từng cái hàn huyên vài câu, ở giới quý tộc cùng nguyên tố trong thần điện, cái lì đều tính toán là người quen, nhân mạch rộng hơn, hắn vừa cất bước hai người quý tộc đi vào, liền nhìn thấy bên ngoài lái tới một chiếc xe ngựa, vừa ý mặt cờ xí, lập tức đôi mắt sáng ngời, đến rồi. Xe ngựa dừng lại, Đỗ Địch Gan vịn Phỏ Dìn cùng nhau xuống xe, đằng sau cùng Phỏ Dìn nhi tử Sản Giờ Hiệu, giống như là vãn bối hầu hạ ở phía sau. Đỗ tiên sinh. Cái lý lập tức tiến lên, ha ha cười nói, với tư cách đêm nay nhân vật chính, ngươi tới còn có điểm muộn a. Đỗ Địch Gan nhún vai nói, kẹt xe. Cái lý bất đắc dĩ cười cười, hướng bên cạnh Phỏ Dìn nói, chính là vị này Phỏ Dìn lao tộc trưởng đi, thân thể hay vẫn là như vậy cường tráng. Ngươi thật đúng là nhặt được bảo rồi. Vật khí, vật khí. Phò Dìn cười nói. Ngài bên trong mời đi, bên ngoài gió lớn. Cái lý lập tức mời, ở phía trước dẫn đường. Ba người đi vào đến trong trang viên, đi vào SCT tỉ tơ bất trong, có thể chứa nạp hơn 10 người đồng thời đi vào xa hoa trầm dày cửa lớn chậm rãi kéo ra, kim quang từ bên trong huy sái đi ra, đánh vào ba trên thân người, bên trong hoan thanh tiếu ngữ cũng tùy theo truyền ra. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là cực kỳ xa hoa rồi lại tràn ngập phục cổ trang trọng khí tức đại điện, cùng với một chiếc chén nhỏ hết sức tinh mỹ có thể nói tác phẩm nghệ thuật thủy tinh đèn treo, bên trong tự nhiên không phải điện, mà là phạm dầu vừng mỡ. Người đi mau lên, chúng ta đi dạo. Đỗ Địch Gan hướng hắn nói. Cái lì cười nói, tốt, hiện tại người đông, ta đi trước tiếp đài xuống, đợi lát nữa lại đến cùng ngươi. Loại cái lì sau khi rời đi. Đỗ Địch Gan vịn Phỏ Dìn đến đại sảnh trong, chỉ thấy bên trong mấy cái rất lớn bàn dài lên bày đầy các loại hoa quả tươi, bánh ngọt, rượu ngon, tinh mỹ vô cùng, một ít lẫn nhau biết quý tộc đứng chung một chỗ tán gẫu, che miệng thấp giọng cười yếu ớt, cử chỉ tại hiển lộ rõ ràng cùng quý tộc lễ tiết cùng tu dưỡng. Không nghĩ tới, ta còn có hạnh đi vào SCT tỉ tơ bậc. Phỏ Dìn cảm khái nói, trước kia lúc tuổi còn trẻ gia phụ đã tới một lần, không có mang ta lên. Hôm nay đúng là dính ngươi quang, tự mình đến tại đây, quả nhiên cùng bên ngoài truyền thuyết một dạng xa hoa không khí, đoán chừng chỉ có đỉnh cấp tượng nghệ đại sư, mới có thể tạo ra như thế hào hùng khí thế tỏa thành đi. Đỗ Địch Gan cười, bưng lên trên bàn thêm vài bản hàm đường phân khá thấp bánh ngọt đưa cho hắn, nói, ăn ít đồ, chúng ta đi bên cạnh ngồi một chút. Ừ Phỏ Dìn gật đầu, đi vào bên cạnh nghỉ ngơi chỗ trên ghế salon ngồi xuống, hướng Đỗ Địch Gan cười nói. Chính ngươi đi chơi đi, không cần theo giúp ta cái này lão già họng hẻm rồi, ngươi tuổi không nhỏ, thừa dịp nơi này cơ hội nếu là có thể thông đồng vài người quý tộc tiểu thư, đúng là rất không tệ. Đỗ Địch Gan bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, nói, chỉ sợ tìm không thấy xứng đôi ta tuổi. Sẽ không đâu, 16-17 tuổi mặc dù có chút lớn tuổi, nhưng cũng không ít nhìn thấy, 20 tuổi qua đi mới gọi hiếm thấy, vẫn có thể gặp phải, ngươi nhìn bên cạnh mấy cái, đi thôi. Phỏ Dìn cười nói. Đỗ Địch Gan theo hắn ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, là mấy cái 14-15 tuổi và khoảng quý tộc tiểu thư tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm cười vui. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng Phỏ Dìn nói, ta đây đi ra chỗ đi dạo rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, đến trong đại sảnh, khắp nơi đi dạo, ánh mắt quét mắt những đến đây này quý tộc, nhạy cảm thính lực có thể phân biệt ra được bọn hắn nói nhỏ nói chuyện phiếm đích thoại ngữ. Tuy nhiên tại đây loại nơi nói chuyện cũng không phải bí mật, nhưng là có thể nghe ra những quý tộc này thích đàm sự tình cùng hứng thú. Bố Long gia tộc người sao Đỗ Địch Gan ánh mắt rơi vào một chỗ trung niên nhân trên người, bình thản biểu lộ lập tức gâm trầm xuống, người này mặt của hắn khổng hắn lại quen thuộc bất quá, tuy nhiên chỉ thấy qua một lần, lại một mực mà, thật sâu khắc vào trong lòng của hắn, đúng là rèn nỉ phụ thân, sợ lục y. Giờ phút này ở sở lùi thân bên cạnh vờn quanh cùng vài người quý tộc, nâng rượu ngon cùng hắn nói chuyện phiếm, tại đây loại nơi, rượu là một loại không thể tốt hơn chất phụ gia, nhường lần đầu gặp mặt người lẫn nhau chào hỏi không sẽ có vẻ quá xấu hổ câu thúc. Tiểu quỷ, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem điểm đường. Đột nhiên, một thân ảnh từ phía sau lưng vang lên. Đỗ Địch Gan quay đầu lại nhìn lại, lại là một cái thân thể mập mạp trung niên nhân, thái dương có vài tóc trắng, nên nhanh đến 50 tuổi, hắn thấy liền giật mình, đối phương bộ dáng, hắn mơ hồ có vài phần nhìn quen mắt, giật mình chỉ chốc lát, chợt nhớ tới, lúc trước chính mình vừa trở thành thập hoang giả tham gia mẹ lòn tập đoàn yến hội lúc, ở cửa ra vào gặp gỡ cái kia người, vài năm qua đi, đối phương bộ dáng cùng dáng người đều có chút biến hóa, thế cho nên trong lúc nhất thời đều không nhận ra. Mẹ dị. Đỗ Địch Đan ngẩng đầu theo dõi hắn, nhẹ nói ra tên của hắn, hai chữ này lúc trước hắn chỉ nghe qua một lần, lại nặng nề mà ghi tạc trong nội tâm, cũng nhớ kỹ lần kia bách tại quyền quý mà túi đầu khuất nhục. Ừ. Trung niên nhân lông mi trào lên, nói, ngươi biết ta. Thấy hắn thừa nhận, Đỗ Địch Đan trong mắt lánh ý đột nhiên thu liễm, nói khẽ, ngươi cái vòng không sai chỉ mong có thể mang lâu một chút. Nói xong, quay người rời khỏi. Cái vòng. Trung niên nhân túi đầu nhìn xem cái cổ lên treo tinh xảo nam sĩ vòng cổ. Đây là hắn đặc biệt mời đại sư rèn tác phẩm nghệ thuật, nhìn qua Đỗ Địch Đan rời khỏi bóng lưng, hắn kịp phản ứng, lập tức có chút nổi trận lôi đình. Nhưng ở như vậy nơi, quý tộc tu dưỡng nhường hắn nhịn được trực tiếp lên tiếng hét lớn cử động, chỉ là âm tàn mà nhìn chằm chằm một mắt, âm thầm nhớ kỹ Đỗ Địch Đan bộ dáng. Quyền 3, cắt liệt người chương 245, An Mòn. Đỗ Địch Đan. Ở Đỗ Địch Đan trải qua một chỗ bàn dài lúc, đột nhiên một đạo nhu nhu yếu ớt thanh âm vang lên, mang có vài phần e sợ ý nói ra. Đỗ Địch Đan có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn lại. Đã thấy là một cái mái tóc như thác nước cô gái xinh đẹp, dáng người hết sức nhỏ, dịu dàng nắm chặt, một bộ màu trắng nhạt váy cách gan mặc thanh nhã lại không mất tôn quý, tràn ngập nhiệt độ nhu khí chất, thật dài lông mi xuống đôi mắt mang có vài phần e lệ, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi là? Hắn trong ấn tượng tựa hồ theo chưa thấy qua cô bé này. Ta là Án Nỉ ạ. Nữ hài nhìn thấy Đỗ Địch Đan không thể nhận ra mình, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Nhưng vẫn là chủ động tự giới thiệu, sắc mặt có một ít ẩn ẩn xấu hổ cùng hiện hồng, nói, liền là ngải vi gia tộc chính là cái kia, ở ngươi còn lúc nhỏ, chúng ta gặp qua. Lúc nhỏ, Đỗ Địch Đan sững sờ, đột nhiên hồi tưởng lại, kinh ngạc nói, là ngươi. Lúc trước vừa bị rủ dạ vợ chồng thu dưỡng lúc, rủ dạ vợ chồng muốn hắn ở rể đến ngải vi trong gia tộc, nhưng đáng được an mừng chính là, đối phương cũng không hài lòng nơi này cái cọc thân cận, hắn còn nhớ được. Tại cái đó gió lạnh trên đường phố, cái kia đôi má xinh đẹp như lúc ban đầu nữ hài, thanh âm lại từng chữ cay nghiệt như đao mà hoa ở trên mặt của hắn, vậy từng tiếng địa chất hỏi, nhường hắn nhận rõ sự thật, từ nay về sau bắt đầu học hội thích ứng, tự mình cố gắng. Là ta. Án Nỉ ạ đôi má ửng đỏ, nói, không nghĩ tới chỉ chớp mắt không thấy, ngươi đã lớn lên như vậy anh Tuấn rồi. Đỗ Địch Đan mỉm cười, cũng không nghĩ tới lúc trước cái kia cô gái xinh đẹp. Hôm nay cũng đã là duyên dáng yêu kiểu mỹ nữ, tính cả tuổi, hẳn là vừa đầy 20, bộ dáng cùng lúc trước khác nhau rất lớn, nhưng còn là giống nhau xinh đẹp động lòng người. Lúc trước tách ra lúc, hắn không có hận cô bé này, ngược lại còn cảm tạ nàng, hôm nay lần nữa gặp nhau, đáy lòng chỉ còn lại có cảm khái cùng nhàn nhạt hoài niệm, khẽ đảo mắt, chính mình đi vào cái thế giới này vậy mà đã lâu như vậy, thời gian như câu, vội vàng rồi biến mất. Cùng hôm nay sinh hoạt hoàn cảnh so sánh với, lúc trước tiểu cô nương kia từng tiếng chất vấn, là cỡ nào đáng yêu cùng đơn thuần, tiếc nuối chính là như vậy thế giới, rốt cuộc không cách nào đi trở về. Chuyện lúc ban đầu, ngươi bỏ qua cho A. Án Nỉ ạ thấy hắn nửa ngày không nói gì, túi đầu nói, lúc trước chúng ta cũng còn nhỏ, ta tính tình so sánh tùy hứng, nói một ít quá phận thất lễ, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Đỗ Địch Đan mỉm cười, nói, đều là chuyện quá khứ. Ta ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như ngươi đồng ý hôn sự, liền không có hôm nay ta đây rồi. Án Nỉ ạ nhìn nét mặt của hắn, thấy không hề giống nói mát cùng trào phúng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, như thế nào hội đâu rồi, tài hoa của ngươi mọi người rõ như ban ngày, có thể đạt được nguyên tố thần điện thời đại huy chương, ở toàn bộ cự bích trong lịch sử đều ít càng thêm ít, tất cả đều là điện đường cấp đại sư nhân vật, tên rủ xuống bất hủ. Ngươi còn trẻ như vậy liền đạt được như vậy huy chương, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe được những lấy lòng này của nàng, Đỗ Địch Đan cũng không có cảm thấy hưởng thụ cùng vui vẻ, ngược lại trong lòng lúc trước nhàn nhạt dư vị cùng hoài niệm, đột nhiên đều biến mất giảm đi rồi, có vài phần vắng vẻ tiếc nuối, có một số việc đi qua, cuối cùng không về được, thời gian cùng hoàn cảnh ăn mòn, nhường tất cả đều hoàn toàn thay đổi.
Ngươi quá khen.
Đỗ Địch An nói ra, những năm này như thế nào đây?
An Nhỉ ạ liền giật mình, túi đầu nói, khá tốt, ngươi cũng biết, chúng ta ngải vi gia tộc lúc trước liền kinh tế đình trệ, tương đối xuống dốc, hôm nay sinh ý cũng thẳng không có chuyển biến tốt đẹp, dựa vào một cái khách sạn chèo trống.
Đỗ Địch An bưng lên bên cạnh một ly nước trái cây, nhẹ nhẹ uống một ngụm, yên lặng mà nhìn xem nàng.
An Nhỉ ạ thấy Đỗ Địch An không có đáp lời, đôi mắt chuyển động một cái, nói, ta việc so sánh không thú vị, ra sau là của ngươi ta rất tốt kỳ, thuận tiện nói với ta sao, ngươi là như thế nào lên làm thần sứ, hơn nữa ta nghe nói, ngươi hay vẫn là một gã trung cấp thú lập giả.
Ta việc cũng so sánh nhàm chán.
Đỗ Địch An không có nói tỉ mỉ ý định, nhìn nàng hai mắt, nói, như là gia tộc của ngươi có thập bao nhiêu khó khăn, là ta có thể đủ giúp đỡ, ta sẽ xem xét một hai.
An Nhỉ ạ khẽ giật mình, đôi mắt lập tức sáng lên, kinh hỉ mà nhìn xem hắn, nói, thật sự sao?
Đỗ Địch An khẽ gật đầu.
An Nhỉ ạ cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi có thể tha thứ cho ta trẻ người non dạ, cảm ơn ngươi như vậy bất kể hiểm khích lúc trước, nếu là có cái gì ta có thể vì ngươi làm, chỉ có ngươi nói, bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý.
Nói đến đây, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, trong đôi mắt toát ra nhàn nhạt thủy ý.
Đỗ Địch An trong lòng thở dài một tiếng, đạm mạc nói, không cần, ta thích ngươi tuổi nhỏ lúc bộ dạng, mặc dù nói lời nói trực tiếp, nhưng coi như đơn thuần.
An Nhỉ Á nghe được đôi mắt sáng ngời, nói khẽ, ta hiện tại bộ dáng mặc dù có chút biến hóa, nhưng sẽ không so với lúc trước xấu đi.
Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, yên lặng mà khẽ lắc đầu.
An Nhỉ Á nhìn thấy hắn cảm xúc không cao, đôi mắt chuyển động, thò tay vạn hướng Đỗ Địch An cánh tay, nói, chúng ta đi ngồi bên kia tạm thời đi.
Đỗ Địch An đưa cánh tay rút ra, nói, ngươi đã kết hôn rồi đi, quá thân mật dễ dàng nhường người hiểu lầm, đấu với gia tộc của ngươi cũng ảnh hưởng không tốt, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi.
An Nhỉ ạ hơi chu môi, nói, ngươi không phải là ngại người ta tuổi đại đi, ta còn chưa có kết hôn mà, lúc trước tuy nhiên ngươi rất bé, bị ta cự tuyệt, ngươi lại không có tức giận, ta vẫn cảm thấy ngươi rất thần bí, về sau tìm nam nhân khác, cũng không để vào mắt, thẳng không có gả.
Nói đến đây, nghiêng mắt nhìn cùng Đỗ Địch An, trong mắt mang có vài phần hờn dỗi.
Đỗ Địch An chân mày hơi nhíu lại, cái mũi của hắn thế nhưng mà cực kỳ nhạy cảm, theo vừa rồi nói chuyện phiếm trong, liền mơ hồ nghe thấy được theo trên người của nàng tản mát ra nhàn nhạt nam nhân mùi, nói rõ tuyệt đối cùng nam nhân ở chung qua, mà ngải vi gia tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng dù sao cũng là quý tộc, con cái đều là một mình ngủ. Không có khả năng cùng cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội lách vào ở một cái giường lên, cái mùi này chỉ có thể là trượng phu của nàng, hoặc là nam nhân khác.
Lưu lại.
Đỗ Địch An nhìn xem nàng chu môi làm lũng biểu lộ, không nói gì, theo vừa rồi ngắn ngủn bắt đầu kiểu khiếp đến bây giờ ngắn ngủn mấy câu, liền trở nên bắt đầu làm lũng, nơi này nhường đáy lòng của hắn có loại thất lạc cùng tiếc nuối cảm giác, gặp lại có lẽ không bằng không thấy.
An Nhỉ ạ thấy hắn không nói chuyện. Nhanh chóng chú ý một cái nét mặt của hắn, nhìn thấy thiếu niên này hơi nhíu lại lông mày, lập tức biết rõ chính mình dùng sức quá mạnh, nhanh chóng thu hồi trong mắt mị ý, thay đổi cái chủ đề nói, nghe nói ngươi còn có thể làm thơ, có thể cho ta làm một thủ sao.
Đỗ Địch An hướng nàng xem trong chốc lát, gật đầu nói, được.
Vừa muốn niệm thơ, chợt thấy bên ngoài đi tới cái ly, lập tức biết rõ khách khanh đều đến không sai biệt lắm, lúc này hướng An Nhỉ A nói. Thơ việc đợi lát nữa nói sau, ta còn có việc, gấp đi trước, ngươi chậm dùng.
Nói xong, bỏ qua một bên nàng đi về hướng cái ly, nói, muốn bắt đầu.
Ừ cái ly chứng kiến Đỗ Địch An, ánh mắt hướng hắn lúc trước nói chuyện phiếm ản nì à nhìn thoáng qua, hướng Đỗ Địch An cười nói, không nghĩ tới ngươi thích cái này kiểu, quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi, người đều đến đông đủ, chúng ta không thể khiến người khác đợi lâu, đi trước làm chính sự đi.
Đỗ Địch An gật đầu. Cũng không có đi giải thích cái gì.
Quyền 3, cắt liệt người chương 246, làm một bài thơ.
Cái lì cùng Đỗ Địch An đến đại sảnh phía trên dễ làm người khác chú ý trên bậc thang. Cái lì háng giọng một cái, cất cao giọng nói, các vị, cao vút âm điệu lập tức đem đại sảnh các nơi nói chuyện phiếm quý tộc ánh mắt hấp dẫn tới, vốn là nói nhỏ liên tiếp đại sảnh trong khoảnh khắc gan tính lại.
Hắn sửa sang lại một cái ngực cà vạt, trên mặt lộ ra một cái thân sĩ nụ cười, nói, hoan nghênh các vị đi vào SCT Peterburg, hôm nay là một cái long trọng thời gian, các vị cũng biết, chúng ta nguyên tố thần điện gần đây sinh ra đời một vị mới thời đại huy chương người đoạt giải, ở hưu vì ạt cự bích 300 năm trong lịch sử, đạt được qua nơi này miếng huy chương người, tổng cộng chỉ có 17 vị. Mỗi một vị, đều là ảnh hưởng một cái thời đại nhân vật. Quay mắt về phía rất nhiều quý tộc chú mục ánh mắt, hắn mỉm cười, không có chút nào câu nệ, phong độ như trước mà nói, tin tưởng các vị đã nghe nói qua tiểu mới máy dệt đại danh, cũng đều gặp cái này quang minh thần ban cho kiệt tác. Phía dưới một bộ phận quý tộc trên mặt treo vui vẻ, phối hợp với hắn mà nói, gặp qua, trong nhà của ta đều ở dùng. Đây là một kiện vĩ đại tác phẩm nghệ thuật, ca ngợi vạn năng quang minh thần. Cái ly mỉm cười, nói, tiểu mới máy dệt xuất hiện, cũng không chỉ là đề cao dệt hiệu suất, mà là quang minh thần đưa cho chúng ta một cái dẫn dắt, đây là một phần hùng vĩ bản kế hoạch, trong tương lai, các vị hội lục tục chứng kiến rất nhiều mới vĩ đại kế tác, nhường cuộc sống của chúng ta càng có ưu thế càng, đẹp hơn tốt. Bên dưới một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Cái ly mỉm cười nói, với tư cách chăn đệm, ta đừng nói nhiều lắm, đêm nay chỉ là một cái yến hội, các vị thỏa thích tận hứng liền tốt, phía dưới có mời chúng ta lần này yến hội nhân vật chính, thời đại huy chương người đoạt giải, tiểu mới máy dệt thần tạo người, Đỗ Địch An tiên sinh. Ở lời của hắn rơi xuống, loại ở bên cạnh Đỗ Địch An trên hang bậc thang, đứng ở toàn trường cao nhất vị trí, cũng là ánh sáng nhất sáng ngời, bắt mắt nhất vị trí, hắn nhìn quanh cùng phía dưới rất nhiều quý tộc. Đột nhiên nghĩ đến nhiều năm trước chính mình hay vẫn là một cái thập hoang giả lúc, tham gia yến hội, ngay lúc đó nhân vật chính là mẹ ấy giờ gia tộc con gái mẹ ấy giờ sẽ ạ, mà chính mình nhưng chỉ là âm u trong góc không có người chú ý một tiểu nhân vật. Cảm tạ các vị đến cổ động. Đỗ Địch An bình tĩnh mà mỉm cười nói, trên mặt không có bất kỳ khiếp đảm hòa khí yếu, tại hắn nói dứt lời lúc, ánh mắt cũng đúng xem đến dưới đài sờ lù ỉ trên người, người sau trên mặt ngậm lấy nụ cười. Không có chút nào để ý, vỗ tay chúc mừng. Nếu là người bình thường, có lẽ cho rằng đối phương đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng Đỗ Địch An theo nhịp săn bắn ma vật kinh nghiệm lên, lại có thể cảm nhận được, tầng này nụ cười phía dưới là ẩn sâu lanh ý, hơn nữa theo tùng quả trấn phiên trợ cũng có thể chứng kiến, chuyện này sẽ không như vậy thôi, bất quá, hắn không có như vậy đối xử lạnh nhạt, hoàn toàn trái lại, đồng dạng lộ ra một cái cười ôn hòa cho. Rơi ánh mắt, Đỗ Địch An nhìn lướt qua quý tộc khác, sắp xếp ở phía trước ngoại trừ sở lùi ý như vậy tầng cao nhất quý tộc ngoài, còn có Milan gia tộc AB, cùng với mẹ ấy giờ gia tộc cái vị kêu mẹ dự, cùng với mặt khác hơn 10 vị đồng dạng khí chất bất phàm nhân vật, ở những người này đằng sau, mới nhìn đến phỏ dìn đứng ở trong đám người, sử cùng quả trượng, lưng hơi còn xuống cùng, trên mặt ngậm lấy vui mừng nụ cười. Trong đám người mẹ dự nhìn qua đài trên Đỗ Địch An, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này cách ăn mặc cũng không đẹp đẽ quý giá thiếu niên, đúng là đêm nay nhân vật chính, cũng là lần này thời đại huy chương người đoạt giải. Nghĩ đến lúc trước đối phương châm trọng, trên mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, đáy mắt lộ ra vài phần tức giận, nhưng rất nhanh liền khắc chế dưới đi, sắc mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Đỗ Địch Gan ở đám người đằng sau so sánh bên ngoài chỗ thấy được ạ nỉ ạ. Ở nàng bên cạnh còn đứng cùng một cái hơi trông có vẻ già thái trung niên nhân cùng một cái hất lên áo lông phu nhân, tuy nhiên cách ăn mặc vừa vặn, hiển lộ rõ ràng quý khí, nhưng cùng chung quanh quý tộc khác phục trang đẹp đẽ cách ăn mặc so sánh với, liền lộ ra ảm đạm điệu thấp rồi. Ở ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đi qua lúc, ạ nì ạ cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng ném đến nóng bỏng đôi mắt. Đỗ Địch Gan đụng vào một cái sau liền thu hồi, nói khẽ, trước khi gặp phải một cái nối khố bằng hữu. Đáp ứng cho nàng làm một bài thơ, thừa cơ hội này, ta liền hiện trường bêu xấu một cái, kính xin các vị không được dễ cợt. Bên cạnh cái ly hơi sững sờ, làm thơ. Ngươi còn có thể làm thơ. Tạo lối thoát mặt rất nhiều quý tộc cũng là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức có người cười nói, có thể nghe được thời đại huy chương người đoạt giải làm thơ, là vinh hạnh của chúng ta, Đỗ tiên sinh thật sự là đa tài đa nghệ. Tuổi trẻ tài cao A. Quý tộc khác cũng lập tức nói ra, trả lời đại đa số là trung hậu sắp xếp quý tộc, phía trước từng cái tập đoàn đỉnh cấp quý tộc đều là cười khẽ, cũng không nói lời nào. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua trong đám người sở lũ y, trong lòng hiện ra chính mình theo siêu cấp chip trông được đến một ít hiện đại thơ, lúc này khẽ niệm tụ. Ta nếu như yêu ngươi, tuyệt không như leo trèo lăng tiêu, mượn ngươi cảnh cây cao khoe khoang chính mình. Ta nếu như yêu ngươi, tuyệt không học si tình chim chóc. Vì thảm cỏ xanh lặp lại đơn điệu ca khúc, cũng không dứt như nguồn nước, quanh năm đưa tới mát lạnh an ủi. Cũng không dứt như hiểm phong, gia tăng ngươi độ cao, phụ trợ ngươi uy nghi. Thậm chí ánh nắng. Thậm chí xuân vũ. Không, những cũng còn này chưa đủ. Ta phải là ngươi bên cạnh một cây cây bông gòn, với tư cách cây hình tượng cùng ngươi đứng chung một chỗ. Sâu kín câu thơ, theo Đỗ Địch Gan trong miệng chậm rãi đọc lên, trong đại sảnh sao động thanh âm đều trở nên yên lặng, chỉ quanh quẩn thiếu niên này thành tịnh tiếng nói, cùng với vậy duy mị trong lộ ra một cỗ cao ngạo thơ ngữ. Niệm ở đây, Đỗ Địch Gan không có tiếp tục đọc lên phần sau đoạn, bài thơ này gọi Trí Tượng Thụ, là một vị nữ thi nhân tình yêu thơ, đằng sau nửa đoạn tương đối thiên nữ tính hóa, cho nên bị hắn giữ lại. Nghe tới Đỗ Địch Gan tiếng nói thật lâu không có vang lên nữa, mọi người mới biết rõ bài thơ này đã đến cuối cùng, trong lúc nhất thời, không ít quý tộc trong mắt đều lộ ra vài phần vẻ giật mình, tuy nhiên trong bọn họ đại đa số không hiểu thơ ca, nhưng quý tộc đấu với hí kịch cùng thơ ca, âm nhạc loại nghệ thuật yêu thích, là quanh năm hun đúc, ở quý tộc trong mắt, thường thường lễ nghi giáo dưỡng cùng tác phẩm nghệ thuật, so tiền tài tài phú càng đắt đỏ. Thơ hay. Một cái thân thể mập mạp trung niên quý tộc tại chỗ ủng hộ nói. Quý tộc khác phục hồi tinh thần lại, lập tức tiếng vỗ tay lôi động. Đứng ở đám người đằng sau Án Nì Á lại nghe được hơi sửng sốt, trước mắt đột nhiên lần nữa hiện ra nhiều năm trước làm cho nàng ấn tượng so sánh sâu một màn kia, gió lạnh lạnh thấu xương bên đường, cái kia mặt đối với từng tiếng bén nhọn chất vấn lại thần sắc bình tĩnh tiểu nam hài, liền như là vừa rồi chỗ niệm một câu kia tuyệt không như leo trèo lăng tiêu, mượn ngươi cảnh cây cao khoe khoang chính mình. Tuy nhiên nàng chưa từng nghe qua lăng tiêu là cái gì, nhưng cũng không ngại nàng nghe. Hiểu câu thơ đại khái ý tứ, vậy hàm ẩn quật cường cốt khí, thật sâu đâm vào đến trong lòng của nàng, giống nhau thiếu niên kia đen kịt thâm thúy đôi mắt, làm cho nàng không cách nào nhìn thẳng, trên mặt nàng nóng bỏng nụ cười đột nhiên im lặng rồi, chậm rãi cúi đầu. Quyền 3, Cắt Liệt Người chương 247, Tranh Nhau Tặng Lễ. Nghe được chung quanh nóng bỏng tiếng khen ngợi, Sở Lưu Ý trong mắt hiện lên một vệt vẻ lo lắng, hắn có thể cảm nhận được bài thơ này trong hàm ẩn phản kích ý tứ hàm xúc, với tư cách cây hình tượng đứng chung một chỗ. Hừ! Trên mặt hắn nhưng mang theo nhàn nhạt cười ôn hòa cho, nhưng hơi xuống câu khỏe miệng lại toát ra một ít khó hiểu cười lạnh, như lúc trước Đỗ Địch An đạt đến thành tựu của ngày hôm nay cùng thân phận, hắn có lẽ còn sẽ xem xét một hai, nhưng hôm nay việc đã đến nước này. Hắn cũng không nhận ra đối phương hội ngoan ngoãn làm một cái nghe lời con rể tốt. Đỗ Địch Gan khẽ niệm xong, ánh mắt chuồn chuồn lướt nước giống như nhìn lướt qua Sở Lục Y, thần sắc như thường mà tiếp tục vẫn nhìn mặt khác quý tộc, thò tay che ngực, hướng mọi người được một cái thân sĩ lễ, nói, bêu xấu, bài thơ này gọi Trí Tượng Thụ. Thơ hay, thơ hay. Trí Tượng Thụ. Cao su cây tựa hồ thật lâu trước liền tuyệt tích rồi. Quý tộc mười phân cổ động cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trắng trợn tán thưởng, trên thực tế đơn thuần theo thơ góc độ mà nói, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy tự đáy lòng mà sợ hãi thán phục, nhất là nghe được Đỗ Địch An nói ra danh tự, lập tức biết rõ, đây cũng không phải là Đỗ Địch An tùy ý xử trí từ ghi thơ chữ tình, mà là có không giống tầm thường ý nghĩa. Cao su cây là một loại sớm đã tuyệt tích cổ thụ, mà trí tượng thụ, theo danh tự lên không khó nhìn ra, là mượn trí tượng thụ đến gửi lời chào tình yêu, như vậy nghệ thuật biểu hiện thủ pháp. Cũng không phải đánh bậy đánh bạ có thể viết ra, mà là tự nhiên mình hàng nghĩa. Thi nhân. Đây là một cái nhường quý tộc nghiêm nghị bắt đầu kính nể danh tự. Thi nhân phân đại thi nhân cùng người ngâm thơ rong. Bình thường dân gian bình dân thân phận thi nhân liền là người ngâm thơ rong. Mặc dù làm ra kinh thiên thơ, y lý nguyên bị phân chia thành người ngâm thơ rong hàng ngũ. Không có một cái nào quý tộc hội tự hạ thân phận đi nghe một cái bình dân thi nhân thơ. Ngoại trừ một ít trẻ người non dạ quý tộc tiểu thư, nhưng như vậy số lượng cực nhỏ. Đại đa số mỹ hảo câu chuyện đều là người ngâm thơ rong truyền sướng đi ra, cùng truyền thống bác học cổ điển thi nhân so sánh với, người ngâm thơ rong cánh cửa khá thấp, càng giống là một loại thơ ca cùng câu chuyện kết hợp chủ loại, mà truyền sướng câu chuyện cũng chủ yếu là đón y nói hùa bình thường bình dân nhu cầu khẩu vị, quý tộc đối với chuyện này là chẳng thèm ngó tới. Cảm ơn. Đỗ Địch Gan hành lễ nói. Quấy rầy các vị rồi, yến sẽ tiếp tục, mời. Làm ra một cái mời thủ thế, ở tất cả người quý tộc tản đi lúc, cũng thuận thế xuống đài giai, cử chỉ tại vừa vặn hữu lễ. Cái ly nhìn xem đi tới Đỗ Địch An, cười nói, ta còn lo lắng ngươi rụt rè khí nhược, xem ra không hổ là thú liệp giả, điểm ấy khí phách vẫn phải có, hơn nữa lễ tiết lên không thể bắt bẻ, thật hoài nghi ngươi có phải hay không ở gia đình quý tộc lớn lên, chật chật, còn có ngươi thơ, ta rất thích, nhất là câu kia gia tăng ngươi độ cao, phụ trợ ngươi uy nghi, quá có cá tính rồi. Đỗ Địch Đan mỉm cười, không nói gì. Cái Ly nhìn xem tản ra các quý tộc, hướng Đỗ Địch Đan nói, đợi lát nữa những thượng lưu kia quý tộc sẽ đi qua đánh với ngươi mời đến, ngươi tốt dễ ứng phó một cái, chứng kiến ngươi vừa rồi biểu hiện, ta ra sau không lo lắng ngươi thất lễ, nếu như có quý tộc nghĩ ngươi đưa ra hợp tác mời các loại, ngươi từ chối nhã nhặn liền tốt, những thần điện này sẽ giúp ngươi quản lý, ngươi chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu thần thuật, phương diện khác thần điện đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Được. Đỗ Địch Đan gật đầu. Rất nhanh, lục tục có quý tộc đã đi tới, trước hết nhất tới là khoảng cách người gần nhất cao gầy trung niên nhân, trong tay kéo một cái 13-14 tuổi nữ hài, duyên dáng yêu kiều, dáng người thon dài hết sức nhỏ, trước ngực hầu bao tiểu lồi, tuyết trắng ở ngọn đèn chiếu rọi xuống như tuyết trắng giặt rửa qua như vậy, cực kỳ xinh đẹp mê người. Đỗ tiên sinh, Cái Lì tiên sinh. Trung niên nhân đi vào Đỗ Địch Đan cùng Cái Lì trước mặt, nho nhã lễ độ mà nói, ta là Sở Cốt gia tộc có lễ, nơi này là của ta tiểu nữ nhi có lễ, Đỗ tiên sinh vừa rồi thơ thật là khiến người kinh diễm, trước kia chưa từng nghe nói qua Đỗ tiên sinh còn có thể làm thơ, quả nhiên là tài hoa hơn người, thâm tàng bất lộ. Đỗ Địch Đan nói, ngài quá khen. Ánh mắt đảo qua, lại nhìn thấy hắn kéo con gái một đôi mắt đẹp dịu dàng lóe sáng mà nhìn mình chằm chằm, không có chút nào che giấu trên mặt dày đặc hứng thú. Lễ phép tính mà hướng nàng gật đầu, Đỗ Địch Đan thu hồi ánh mắt, lúc này có lệ ha ha cười cười, nói, ngươi liền đừng khiêm nhường rồi, ta còn chưa thấy qua với ngươi cùng tuổi người, có thể đạt tới ngươi trình độ như vậy, nói là hiếm, có kỳ tài đều không đủ. Ha ha nói còn chưa dứt lời, đằng sau đột nhiên truyền đến một đạo cười sang sảng thanh âm, đã thấy một cái dáng người hơi mập trung niên nhân kéo một cái tuổi tương tự phu nhân đi tới, cười nói, có lệ, lời này ngươi năm trước không cũng đã nói sao. Có lệ quay đầu lại chứng kiến hắn, trên mặt nụ cười thu lại, nói, ngươi đây là làm ta mặt vu tội ta sao. Hơi mập trung niên nhân từ chối cho ý kiến mà nhún nhún vai, quay đầu hướng bên cạnh Đỗ Địch ta nói, Đỗ tiên sinh, đây là chúng ta hẻm gia tộc hạ lễ. Nói xong, đưa ra một phần tinh xảo lễ hộp. Đỗ Địch Đan đã sớm chú ý tới cái này lễ hộp, không nghĩ tới quả nhiên là đưa cho mình, nói, quá quý trọng rồi, ta không thể thu. Một ít vật nhỏ, Đỗ tiên sinh sẽ không ghét bỏ liền tốt. Hơi mập trung niên nhân cười nói, ngươi nếu không phải muốn, có thể liền quá để cho ta khó coi. Đỗ Địch Đan muốn là một câu khách sáo, thấy vậy lập tức nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, thò tay tiếp nhận. Đỗ tiên sinh muốn mở ra nhìn xem sao. Hơi mập trung niên nhân cười nói. Đỗ Địch Đan thấy hắn nói như vậy, lúc này mở ra lễ hộp, lập tức nhìn thấy bên trong là một chuỗi tinh xảo tử sắc bảo thạch, chỉ nhìn một cách đơn thuần cẩn thận chế tác đã biết rõ giá trị xa xỉ, nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, cười nói, đây là nữ thức đi, ta còn không có thê tử, cái này hay là thôi đi. Hơi mập trung niên nhân thấy Đỗ Địch Đan thong dong bộ dáng, trong lòng có một ít nho nhỏ kinh ngạc, cũng không khỏi xem trọng Đỗ Địch Đan vài phần, cười nói, ta biết rõ ngươi không có thê tử, cho nên mới đặc biệt đưa lên nơi này đường tử tinh dây chuyền, ngày sau ngươi nếu là tìm được hợp ý ý nữ hải, đưa cho đối phương làm lễ vật đáng tin có tác dụng. Nói xong, mở trừng hai mắt, lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ. Đỗ Địch Đan không khỏi mỉm cười, nói, vậy xin đa tạ rồi. Ghi nhớ nơi này hơi mập trung niên nhân danh tự cùng gia tộc, cùng hắn tiếp tục hàn huyên vài câu, lúc này bên cạnh có lệ cũng lập tức móc ra sớm đã chuẩn bị lễ vật, đây là một cái tiểu lễ hộp, bên trong là một chuỗi nam sĩ hoài biểu, chế tạo tinh xảo, kim đồng hồ như tơ, xem xét liền giá trị xa xỉ. Đỗ Địch Đan đồng dạng nhận lấy, ở hai cái vị này đằng sau, lục tục có quý tộc khác đưa tới hạ lễ, quà tặng cao có thấp có. Những bình thường kia quà tặng dễ nhận thấy chỉ là tượng trưng mà lễ phép tính tặng lễ, điểm này Đỗ Địch Đan cùng đối phương đều lòng dạ biết rõ. Đây là nàng cho ngươi chuẩn bị quà tặng. Sở Lù Ý đi vào Đỗ Địch Đan trước mặt, lại cười nói. Đỗ Địch Đan thần sắc như thường, lễ phép tính mà nói, cảm ơn. Sở Lù Ý thấy Đỗ Địch Đan biểu lộ không có chấn động, đôi mắt híp híp, tiếp tục hàn huyên vài câu, liền quay người rời khỏi. Đỗ Địch Đan tiện tay thu hồi cái kia lễ hộp, bên trên không có chút nào rèn nỉ khí tức, hắn như thế nào không rõ, đây là đối phương tạm thời nảy lòng tham thăm dò, nơi này nhường trong lòng của hắn lanh ý càng đậm thêm vài phần. Quyền 3, Cắt Liệt Người, chương 248, Đại Sư. Rất nhanh, tất cả người quý tộc đưa tới quà tặng chồng chất như núi, loại tặng lễ sau khi kết thúc, quý tộc tại lẫn nhau nói chuyện phiếm, quen thuộc quan hệ nhân mạch, như vậy long trọng yến hội là một cái khó được đỉnh cấp giao tế nơi. Khi thời gian trôi qua, yến hội tiến hành đến một nửa lúc, đột nhiên có người chạy bộ tới, ở cái lì trước mặt đưa lô thai nói nhỏ. Cái lì nghe được lời của đối phương, lập tức sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vài phần phân chấn cùng sắc mặt vui mừng, hướng bên cạnh Đỗ Địch An thấp giọng nói, có hai vị đại sư muốn tới, đều là một hệ đại sư, ta đi nên đón đã. Nói xong, lập tức quay người chạy chậm rời đi. Đỗ Địch An hơi sững sờ, lúc trước nghe cái lì nói, trong thần điện sẽ không dễ dàng đi quấy rầy đại sư, để tránh chậm trễ đại sư nghiên cứu thần thuật, phá hủy thần cảm. Nếu là bình thường thời đại huy chương người đoạt giải tổ chức yến hội, tự nhiên có thể mời đến bọn hắn dự họp, nhưng chính mình lại thuộc về tình huống đặc biệt, bởi vậy không có đi mời, không nghĩ tới giờ phút này lại có đại sư tự nguyện đến đây. Rất nhanh, ở cái lì dưới sự dẫn dắt, lâu đài cổ đại cửa bị đẩy ra. Hai vị cách ăn mặc như cổ giả ăn mặc thần thuật áo lao giả đến đại sảnh trong, ở phía sau bọn họ cùng hai người trung niên cùng một người trung niên nữ tử, đều là mặc thần thuật áo, chỉ là nhan sắc cùng kiểu dáng cùng hai vị lao giả bất đồng, Đỗ Địch An một mắt liền nhận ra, nơi này là cao cấp thần sứ áo bảo. Ở bọn hắn đi vào đại sảnh lúc, đứng ở ngoài cửa duyên trô nói chuyện phiếm các quý tộc lập tức chứng kiến bọn này trên đường mà vào khách nhân. Làm nhìn thấy đối phương trên người áo choàng lúc, lập tức vang lên một mảnh đè nén thấp giọng kinh hô. Nơi này tiếng kinh hô nhanh chóng khuếch tán đến đại sảnh phía trước sơ lục y, phò dìn bọn họ trong thai, mọi người liên tiếp quay đầu lại nhìn lại, đều là trên mặt lộ ra vài phần vẻ giật mình, một ít vốn là ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi quý tộc, cũng không nhịn được đứng dậy. Đỗ Địch An chứng kiến rất nhiều quý tộc phản ứng, lập tức cảm nhận được nguyên tố thần điện đại sư độ cao cùng mỹ lực. Cùng với giá trị, đồng thời cũng nhanh chóng nên đón tiếp lấy, vừa đi vừa bất động thanh sắc mà đánh giá hai cái vị này lão giả, chỉ thấy bọn họ mặt mỉm cười, thần sắc hòa ái, già nua trong ánh mắt tràn ngập cơ trí hào quang, trên người quần áo mộc mạc, áo choàng lên còn có khá nhiều cho bụi, dễ nhận thấy chạy tới lúc không có đi tỉ mỉ tân trang dung nhan. Gặp qua hai vị đại sư, Đỗ Địch An nên tiếp trước liền nói. Bên trái cái đầu tương đối cao hơi gầy lão giả cười nói. Ngươi liền là kiểu mới máy dệt người chế tác đi, không có gia nhập vào chúng ta nguyên tố thần điện liền đạt được thời đại huy chương, tình huống như vậy ở tất cả thời đại huy chương người đoạt giải trong, cũng là người thứ hai rồi, bất quá là năm đó hoặc ti e tuổi có thể so sánh ngươi muốn lớn hơn, hơn 50 tuổi mới dựa vào tự nghĩ ra hoặc liên nọ đạt được thời đại huy chương, chúa tể ngay lúc đó cổ dân chiến tranh. Đỗ Địch An liền nói, ngài quá khen. Phía bên phải tương đối còn xuống ủ kịch lão giả cười nói, chúng ta vừa mới biết được yến hội tin tức, mạo muội tới quấy rầy, kính xin đừng nên trách. Đỗ Địch An thấy hắn khách khí như thế, liền nói, hai vị đại sư nể mặt qua tới tham gia ta yến hội, đã là vinh hạnh của ta, sao dám trách móc, chỉ là không có ngờ tới hai vị đại sư đến đây, chiêu đãi không chú đáo, kính xin nhiều hơn thông cảm. Cho chúng ta hai lão nể hai cái ghế là được rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước một lát. Bên trái lão giả cười nói, bên cạnh cái lì cơ linh mà nói, hai vị đại sư mời, ta lập tức nhường người cho hai vị bị trả. Phía bên phải lão giả gật gật đầu, hướng phía sau ba có người nói, các ngươi cùng vị này Đỗ tiên sinh nhiều tạm thời, Đỗ tiên sinh tuy nhiên tuổi so các ngươi nhỏ, nhưng hiểu chưa hẳn so các ngươi ít, hảo hảo học một ít. Vâng, lão sư. Vâng. Đằng sau hai người trung niên cùng một vị bốn lập tức đồng ý, thái độ tất cung tất kính. Nghe được hai vị lão giả, chung quanh rất nhiều quý tộc không khỏi nhìn nhiều Đỗ Địch An hai mắt, không có nghĩ đến cái này thiếu niên mới vào nguyên tố thần điện, có thể lấy được hai vị đại sư cao như thế đánh giá, trong lúc nhất thời, không ít quý tộc âm thầm hối hận lúc trước đưa quả tặng quá mỏng. Sơ lùi ánh mắt âm trầm, lập lệ không chắc, nắm chén rượu ngón tay hơi phát khẩn. Ở hai vị đại sư sau khi rời đi, Đỗ Địch An cũng theo chân bọn họ ba vị học sinh hàn huyên. Xin chào. Ta gọi Mạc Ma. Chính giữa dáng người so sánh thấp trung niên nhân lộ ra ngại ngùng nụ cười, nói, lần đầu gặp mặt, cũng không mang cái gì đồ vật cho ngươi, quay đầu lại đi thần địa rồi, ngươi nếu thiếu cái gì tài liệu có thể nói với ta, bất quá quá đắt có thể không làm được. nói đến đây, trên mặt đỏ lên. Đỗ Địch An không nghĩ tới người này tuy nhiên người đến trung niên, tính cách lại như thiếu niên một dạng ngại ngùng thẹn thùng, liền nói ngay, vậy xin đa tạ rồi, đến lúc đó nếu có thần thuật lên vấn đề, còn nhiều hơn nhiều hướng ngươi lãnh giáo. Thật tốt quá, ta cũng muốn với ngươi nghiên cứu thảo luận một cái. Mạc Ma vui vẻ mà nói. Bên cạnh khác một trung niên nhân nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong mắt có một ít bất đắc dĩ, hướng Đỗ Địch An nói, xin chào, ta gọi Kim Ba, chủ tu quân sự công trình thần thuật, nghe nói ngươi còn là một vị thú liệp giả, như là lúc sau cần gì chiến đấu trang bị, ta có thể miễn phí bán ra cho ngươi mấy bộ, đều là tự ta cải tiến tiễn nỏ cùng mũi tên. Đỗ Địch An nuốt cái mũi, nói, đợi có lúc cần phải, ta sẽ phiền toái ngươi. Việc nhỏ. Kim Ba khoát tay nói. Bên cạnh bốn thẳng đang đánh giá cùng Đỗ Địch An, chờ bọn hắn giới thiệu xong rồi, hướng Đỗ Địch An nói, ta gọi Tây Mạn, với ngươi một dạng, nghiên cứu đều là dân dụng thần thuật, ngươi kiểu mới máy dệt cho ta không ít dẫn dắt, phi thường cảm tạ ngươi. Nói xong, xoay người thi lễ một cái. Cử động như vậy, lập tức nhường chung quanh quý tộc khác kinh ngạc không thôi, bọn hắn nhìn chúng Đỗ Địch An kiểu mới máy dệt, chỉ là coi trọng chỗ mang đến lợi ích. Không nghĩ tới thứ này ở thần thuật lên địa vị, vậy mà có thể làm cho một cái cao cấp thần sứ gửi lời chào. Đỗ Địch An cũng có chút kinh ngạc, lập tức liền thoải mái, hắn từ nhỏ đi theo phụ thân xem qua không ít nhà khoa học cùng nghiên cứu khoa học nhân viên, bọn hắn đối mặt tìm được thí nghiệm phương hướng lúc kích động cùng hưng phấn, từ nhỏ ngay tại trước mắt hắn liên tiếp xuất hiện, mà kiểu mới máy dệt ý nghĩa là mở ra một cái thời đại, hơn nữa mở ra hơi nước thời đại. Cũng là sau này nhân loại chinh phục địa cầu, bước vào vũ trụ trọng yếu cất bước điểm. Càng là địa vị cao thần sứ, càng có thể nhìn ra kiểu mới máy dệt phi phàm ý nghĩa. Đâu có đâu có. Trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, Đỗ Địch An trên tay lại không chậm, nhanh chóng đem hắn nâng lên. Đọc truyện ở. Kim Ba nhìn thấy Đỗ Địch An cử động, khẽ gật đầu, nói, chúng ta ở bên cạnh nói đi, nhiều người ở đây miệng tạp. Ba người gật đầu. Đi vào bàn dài bên ngoài biên giới ghế sofa châu ngồi xuống. Kim Ba là trong ba người niệm tương đối ổn trọng một cái, thăm dò tính theo sát Đỗ Địch An nói một ít so sánh là sơ cấp một hệ thần thuật, theo dân dụng đến quân sự, lại phát hiện Đỗ Địch An cũng không phải là như hắn châu nghĩ như vậy, rốt đặc cắn mai, ngược lại ở rất nhiều thần thuật lên, đều có chính mình độc đáo giải thích, nhất là đang nói nhả tại toát ra biểu lộ, tràn ngập tự tin, làm cho người tin phục. Nói chuyện càng sâu nhập, mấy người trò chuyện chủ đề tiêu chuẩn cũng càng ngày càng cao, bất chi bất giác liền nói tới cao cấp thần thuật mặt. Quyền 3, Cắt liệt người chương 249, Lina. Ta gần đây ở cải tiến hủ thực toan vụ, tại trước mắt tiên tiến nhất 3 gam bản hủ thực toan vụ trên cơ sở, gia tăng xích quả diệp nước cùng hoa ngạc xà nọc độc. Theo trên lý luận mà nói, xích quả diệp nước bên trong ăn mòn chua sót có thể điều hòa hoa ngạc xà nọc độc, do đó đạt tới hủ thực, axit mạnh, ăn mòn tác dụng. Nếu như có thể hoàn thành, ta hủ thực toàn vụ thậm chí có thể ăn mòn kim loại. Mạc Ma hưng phấn mà nói ra. Đỗ Địch An nhìn thấy hắn cuồng nhiệt biểu lộ, nghĩ đến hắn lúc trước ngại ngùng bộ dáng, trong lòng lắc đầu cười khổ, nói ra, muốn ăn mòn kim loại, chỉ dựa vào sinh vật thân thể trong nọc độc rất khó khăn, cơ hồ không có khả năng, hai loại vật chất cơ bản chủng loại bất đồng, nếu như từ kim loại bản thân vào tay ngược lại càng dễ. Theo kim loại bản thân vào tay. Mạc Ma nghi hoặc. Đỗ Địch An nói, dưới tình huống bình thường, kim loại cũng sẽ bị ăn mòn dỉ sắt, nhưng cần phải thời gian, nhưng mà, ăn mòn kim loại bản thân, lại không phải là thời gian, mà là thời gian nhường bụi bẩm, hơi nước, ở mức loại trong không khí vật chất rơi vào kim loại bên trên, ăn mòn đã đến kim loại trong, sở dĩ phải đem kim loại ăn mòn, quá trình này có thể gọi oxy hóa. Oxy hóa. Mạc Ma cùng Kim Ba, Tây Mạt ba người đều là mê hoặc. Đây là một cái bọn hắn chưa từng nghe qua từ. Đỗ Địch An biết rõ bọn hắn nhất thời khó có thể nghe hiểu, dù sao nguyên tố chu kỳ biểu đều không có bị chế tạo ra đến, dưỡng khí tồn tại trước mắt vẫn chưa có người nào biết được, hắn chỉ có thể nói, dưới tình huống bình thường, nước sẽ từ từ biến mất, kim loại cũng là như thế. Kim Ba như có điều suy nghĩ nói, nước hội biến mất là bị trong không khí nhiệt độ hấp thu, ý của ngươi là, kim loại cũng sẽ bị nhiệt độ hấp thu. Hoặc là nói, là bị cho bụi hấp thu. Đỗ Địch An thấy hắn mò đến biên giới, nói, nước là trạng thái dịch, cho nên biến mất nhanh, kim loại là trạng thái cố định, biến mất thời gian sẽ chậm rất nhiều, tựa như một khối kim loại qua vài năm mới có thể rỉ sắt hư thối, nếu là vài chục năm, mấy trăm năm đi qua, cũng sẽ như nước một dạng, hư thối được không trọn vẹn không chịu nổi, vượt qua ngàn năm sau, thậm chí hội hư thối được cái gì đều không thừa. Tây Mạt bên cạnh suy tư bên cạnh gật đầu nói, đúng vậy, ngươi vừa nói như vậy, xác thực như thế, nói như vậy, cho bụi vậy mà có thể ăn mòn kim loại, quá thần kỳ. Mạc Ma cúi đầu lâm vào trầm tư, thì thào tự nói mà nói, nếu như là như vậy, cho bụi có thể ăn mòn kim loại, cho bụi là bùn đất là nham thạch đúng trọng tâm ổn định có đồ vật gì đó, có thể nhanh hơn ăn mòn kim loại. Đỗ Địch Đan nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn một điểm liền thấu, muốn nói ăn mòn kim loại thường thấy nhất đồ vật, tự nhiên không phải axit sủ phiểu dịch không ai có thể hơn, mà axit sủ phiểu dịch là từ lưu huỳnh cùng lưu huỳnh quặng sắt loại vật chất thông qua hòa tan cùng cất để lấy ra, trước mắt thổ hệ còn không có chế tạo ra axit sủ phiểu dịch, nếu là đưa ra đi lên, cũng thuộc về một kiện cao cấp thần thuật vật phẩm rồi. Ngươi đối với mọi sự vạn vật quan sát rất cẩn thận. Kim Ba nhìn xem Đỗ Địch An con mắt nói. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, mọi sự vạn vật đều là quang minh thần chỗ tạo, đây là nó cho chúng ta dẫn dắt. Kim Ba ừ một tiếng, nói, thầy của ta cũng thường thường khuyên bảo chúng ta, học sẽ thêm nhiều quan sát thế giới, chân lý liền giấu ở thế giới tất cả các góc, hơn nữa liền đứng ở trước mặt chúng ta, chỉ là chúng ta không có nhìn thấu tất cả huyễn cảnh thần nhãn, có thể xem thấu chân lý. Nói đến đây, không khỏi thở dài. Đỗ Địch Đan khẽ gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Thời gian cực nhanh, sắc đêm dần dần sâu, hàn ý nùng lên. Yến hội ở đèn đuốc sáng trưng xa suốt màn, khách nhân ở dạ tận sáng sớm trước tan cuộc. Đỗ Địch Đan với tư cách yến hội chủ nhân, đứng ở cửa ra vào tương lai khách khanh người từng cái đưa về, loại các quý tộc rời khỏi hơn phân nửa về sau, mới trở về tới trong phòng khách, còn lại mặt khác tiểu quý tộc giao cho cái lì đi tống biệt là được. Chúng ta cũng cần phải trở về. Kim Ba thấy Đỗ Địch Đan trở lại, đứng lên nói. Đỗ Địch Đan nói, không nhiều lắm ngồi một chút. Không được, các sư phụ cũng mệt mỏi rồi. Kim Ba hướng hắn cười nói, lần sau có thời gian chúng ta lại nhỏ trò chuyện, ta tin tưởng ngươi rất nhanh có thể thành là cao cấp thần sứ, đến lúc đó ta cùng lao sư nói xuống, nhường ngươi theo chúng ta ở đến một chỗ, chúng ta mỗi ngày có thể nghiên cứu thảo luận một ít thần thuật vấn đề. Đỗ Địch Đan cười nói, tốt. Lúc này, vậy hai vị ngồi nghỉ ngơi uống trà lão giả cũng đứng dậy tới, xem thấy mình ba một học sinh biểu lộ, trong lòng lập tức có chỗ hiểu rõ, bên trái cao gầy lão giả nói, chúng ta đi về trước, tương lai có chuyện gì cứ việc tìm ta nơi này hai một học sinh, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Đỗ Địch Đan gật đầu liên tục cảm tạ. Nghe nói ngươi nghĩ linh ỷ bị dạ cái kia lão quỷ nhiệm vụ. Hắn là lôi hệ, làm nghiên cứu quá nguy hiểm, không chừng ngày nào đó liền nổ chết chính mình. Ngươi hay vẫn là chuyên tâm làm chính mình một hệ thần thuật đi. U Kịch lão giả lời nói thâm thía mà nói. Đỗ Địch Đan gật đầu nói, ta đã biết. Nhị lão nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm gì nữa, ở Kim Ba ba người tốn tụm xuống rời khỏi. Trung quanh quý tộc khác nhìn thấy bọn hắn, đều là tiến lên đả khởi mời đến, nhưng nhị lão nhìn đều không có nhìn một mắt, lễ phép tính mà khách khí đều không có, đi thẳng đại sảnh, nơi này làm trên trước đến gần một ít quý tộc xấu hổ không thôi. Cuối cùng kết thúc. Đưa xong khách nhân cái lì về đến đại sảnh, hướng Đỗ Địch Đan cười nói, hôm nay có cờ dệ ạ sở cùng hận tờ hai vị đại sư qua đến cấp ngươi chúc mừng, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, cho thân phận của ngươi nâng lên vài giai, tuy nhiên ngươi trước mắt chỉ là trung cấp thần sứ, nhưng trong lòng bọn họ, đã không kém cỏi cao cấp thần sứ rồi. Đỗ Địch Đan gật đầu, cái này là đại sư lực ảnh hưởng, chỉ cần ra cái trận, có thể đề cao giá trị con người của hắn. Hôm nay vất vả ngươi rồi. Đỗ Địch Đan hướng cái lì nói, bận trước bận sau, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Cái lì cười, nói, được, bữa cơm này ta nhớ kỹ rồi. Đỗ Địch Đan mỉm cười, tuy nhiên cái lì chức vị là nhân viên quản lý, nhưng trong tính cách ngoại trừ khéo đưa đẩy ngoài còn có một phần hào sảng, nhường người thưởng thức. Giờ phút này trong đại sảnh đã khách nhân tận tán, chỉ còn lại có một ít người hầu ở sửa sang lại trên đất rác rưởi cùng trên bàn tử thủy. Đỗ Địch Đan tìm được ngồi ở một chỗ trên ghế salon chờ Phỏ Dìn cùng Sạn Giờ Hiệu, lúc này đi tới, nói, lao tộc trưởng, ta đưa ngươi trở về đi. Tốt. Phỏ Dìn lại cười nói, biết rõ Đỗ Địch Đan có lời muốn cùng hắn nói. Đỗ Địch Đan quay đầu lại cùng cái lì tạm biệt một tiếng, liền tiến lên dắt dịu lấy Phò Dìn rời khỏi đại sảnh. Giờ phút này đêm dài, gió lạnh bên ngoài như đao. Đỗ Địch Gan nhìn thoáng qua Phò Dìn đơn bạc áo khoác, lúc này đem chính mình áo cởi cho hắn mặc thêm, vịn hắn đuổi hướng trang viên bên ngoài xe ngựa. Sán Giờ Hữu nhìn thấy Đỗ Địch Gan cử động, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất hay vẫn là không nói gì, yên lặng mà theo ở phía sau. Lao ra. Chờ ở trước xe ngựa quản gia cùng người chăn ngựa cung kính nói. Trở về đi. Phò Dìn phân phó một câu nói. Đỗ Địch Gan đưa hắn lên xe. Quản gia cùng Sản Giờ Hiệu cũng đi vào thứ hai cỗ xe ngựa, cùng nhau chạy nhanh về dần lâu đài cổ. Giờ phút này bóng đêm càng thâm, lâu đài cổ trong đã lặng lẽ không tiếng người, loại Đỗ Địch Gan bọn họ đi vào lâu đài cổ lúc, trong phòng khách nhìn thấy một cái thiếu nữ ngủ tại nơi đó, đúng là Phò Dìn một cái cháu gái, gọi Lina, năm nay 14 tuổi, so hủ tờ tổng bàn nhỏ tuổi, nằm ở phòng khách ngủ say, trên người đang đắp người hầu chuyển tới một đường chăn mỏng tử. Ừ. Phò Dìn nhìn sang, chờ đợi ở bên cạnh bình thường chuyên môn hầu hạ Phò Dìn phụ nữ trung niên Lan Di kết nối trước nhỏ giọng nói, Lý Nạ đứa nhỏ này không nên chờ ngươi trở lại, ngủ ở chỗ này gặp, ta sẽ đi ngay bây giờ đánh thức nàng. Phò Dìn nhìn thoáng qua vậy ngủ say thiếu nữ khuôn mặt, khẽ thở dài, nói, làm cho nàng trở về phòng đi ngủ đi. Nói xong, sử cùng quải trượng quay người đi lên lầu rồi. Đỗ Địch Gan dắt dịu lấy hắn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này nằm trên ghế salon thiếu nữ, như hắn theo bà vừa tờn bọn họ nơi đó lấy được tư liệu đúng vậy, cô bé này là Phò Dìn tư nữ hài tử, vị này tư nữ gả cho một cái tánh khí táo bạo chán nản phụ thương, sinh hạ con gái không lâu liền tắt thế, Phò Dìn đem cháu gái tiếp trở lại bên cạnh mình chiếu dưỡng, nhưng có lẽ bởi vì mẹ hắn thân nguyên nhân, đối với hắn cũng không yêu thích. Lan Di đem trên ghế salon Lina đụng tỉnh. Thiếu nữ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa thức tỉnh liền giật mình tới, lập tức mọi nơi nhìn lại, lập tức chứng kiến Đỗ Địch Gan vịn Phò Dìn lên lầu bóng lưng, bờ môi khẽ nhếch, muốn nói điều gì, lại bị Lan Di ngăn lại, thấp giọng nói, tiểu thư, lão gia cho ngươi trở về nghỉ ngơi, lão gia cũng mệt mỏi rồi. Lina nhìn nàng một cái, hơi cắn môi, không có nói cái gì nữa, yên lặng mà đứng dậy rời khỏi. Chương 250, nước mắt. Trở lại Phò Dìn trong phòng. Đỗ Địch Gan thuận tay đóng cửa phòng, chờ Phò Dìn sau khi ngồi xuống, mới hướng hắn chậm rãi nói, đêm nay có hai vị thần thuật đại sư tới, những quý tộc này nên ý thức được chúng ta tập đoàn tồn tại tiềm ẩn uy hiếp, từ hôm nay trở đi, tập đoàn của chúng ta trong mắt bọn hắn, không còn là một cái tùy thời hội suy vi tiểu tập đoàn, mà là một cỗ cực kỳ tiềm lực tân sinh lực lượng, nơi này hội đánh vỡ nguyên do tập đoàn cân đối với chúng ta mà nói, đây cũng không phải là cái chuyện tốt. Bất quá cũng không coi là bị hỏng việc, chỉ có thể nói lo thích nửa nọ nửa kia, bất kể như thế nào, hiện tại bắt đầu muốn hảo hảo để phòng mặt khác từng cái tập đoàn rồi. Phò Dìn gật đầu nói, ta đây biết rõ, một khi chúng ta xảy ra vấn đề, bọn hắn đều không ngại tới giẫm một cước, hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, nếu như tương lai ngươi có thể trở thành nguyên tố thần điện đại sư, chúng ta tập đoàn liền có khỏe mạnh hậu thuẫn, ít nhất có thể mượn đây lôi kéo một hai cái minh hữu. Nói như vậy, tương lai cách cục liền cố định rồi, chỉ có không xuất ra đại sự, liền sẽ không bị đánh đè xuống. Đỗ Địch Gan đôi mắt hơi chớp động, chậm rãi nói, tin tưởng rất nhanh, chúng ta liền sẽ gặp phải phiền toái, bất quá không có sao, ngươi trước ổn định, chờ thời cơ đã đến, ta đến phản kích. Phò Dìn liền giật mình, nhìn hắn một cái, nghĩ, gật đầu nói, ta biết rồi. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Địch Gan đứng dậy đem cửa sổ đóng lại, gió lạnh ngăn cách ở bên ngoài, nói, ta còn có việc, đi về trước. Nói xong, quay người rời phòng, đi vào ánh sáng ảm đạm hành lang lúc, quay đầu lại nhìn thoáng qua một chỗ khác một cái phòng, ánh mắt hơi chớp động, chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người xuống lầu rời khỏi, thừa lúc ngồi xe ngựa trở lại chính mình trong thành bảo. Khẽ đảo mắt, hai ngày đi qua. Ở SCT Tỷ Tơ Bất Tiến Hội sau khi kết thúc. Khu buôn bán giống nhau thường ngày tường hòa, từng cái tập đoàn tại mạch nước ngầm dũng động, chỉ có vòng xoáy trung tâm tập đoàn cao tầng mới biết hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, ở khác một cái nghệ thuật ngành sản xuất, cũng nhấc lên một mảnh nho nhỏ gợn sóng. Chí tượng thụ. Ta nếu như yêu ngươi. Đẹp đẽ câu thơ ở thi nhân môn tụng niệm trong truyền sướng đi ra, ở một ít quan hệ nhân mạch rộng hơn quý tộc thành bảo trong, đám người hầu hai ngày này thường xuyên có thể nghe được nhà mình tiểu thư hoặc thiếu gia ở nhẹ nhớ kỹ bài thơ này, thậm chí ở bên ngoài thị trấn nhỏ một ít bình thường khu buôn bán cư dân sinh hoạt chỗ, cũng có thể chứng kiến một ít anh tuấn dũng cảm nam hài, ở lớn mật địa niệm tụng cùng bài thơ này, hướng tâm yêu nữ hài thổ lộ. Ngoại trừ sáng sủa đọc thuộc lòng đẹp đẽ câu thơ, bài thơ này kết cấu cùng nội dung, cũng bị một ít tương đối nổi danh thi nhân tiến hành phân tích, trong đó có không ít thi nhân, tra tìm các phương diện điển tịch, đều không có tìm được Lăng Tiêu chỗ biểu tượng là vật gì, kể cả bên trong Xuân Vũ hai chữ, cũng là cực kỳ lạ lẫm, bọn hắn chỉ nghe qua nạn mưa, trong lúc nhất thời thậm chí có thi nhân đánh giá hắn lung tung lở, rốt đặc cắn mai. Nhưng ở thơ truyền ra ngày hôm sau, cổ điển thi nhân Tệ Giả Đại Sư lại đối với bài thơ này làm ra đánh giá cùng giải thích, trong thơ Lăng Tiêu là thượng kỷ thời kỳ một loại hoa, sớm đã tuyệt tích, mà trong thơ Xuân Vũ, chỉ chính là thượng kỷ thời kỳ một cái cao trào mùa, nhưng ở này cực quái gở thiên lệnh lịch sử tri thức lên mới có ghi lại. Theo Tệ Giả Đại Sư phân tích, tất cả nhân tài bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới nơi này hai cái lạ lẫm danh từ có sâu như vậy xa lai lịch. Đối với bài thơ này sáng tác người cũng phát ra tự đáy lòng địa sợ hãi thán phục, đơn là như thế này bác học tri thức, liền hơn xa qua tuyệt đại bộ phận thi nhân. Mà bác học, ở không ít người trong lòng liền ý nghĩa nội hàm cùng tính nghệ thuật. Ở Tệ Giả Đại Sư phân tích cùng đánh giá về sau, nhưng có không ít thi nhân đối với bài thơ này kết cấu đưa ra một ít nghi vấn cùng đánh giá, nhưng ý kiến đều là tương đối mơ hồ cùng khách quan, không dám tùy ý dán lên mặt trái lời bình. Để tránh lại được chứng thực có cái gì lai lịch, nhường chính mình xa vào đến xấu hổ hoàn cảnh. Đỗ Địch An cũng không ngờ rằng, bài thơ này nhường hắn ở thi nhân vòng tròn cùng giới quý tộc tử bên trong thanh danh nhanh chóng lan truyền đi ra ngoài. Hết bốt núi, bố long gia tộc. Trang nghiêm lâu đài cổ trong. Thậm chí Xuân Vũ, thậm chí ánh nắng rẹn ní ngồi ở phía trước cửa sổ bàn học bên cạnh, đọc lấy trong tay một cuốn trên tờ giấy câu thơ, chân châu giống như trong đôi mắt dần dần ướt át. Nước mắt theo trong hốc mắt đại viên địa rớt xuống, theo ánh trăng giống như nhu hòa trên gương mặt chảy xuống, xuống nước trên giấy. Ôn hòa ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu nhập, nhỏ bé cho bụi trong không khí phiêu đãng, đứng ở trên bệ cửa sổ bồ câu đưa tin dùng bén nhọn miệng trải vớt cùng chính mình mềm mại lông vũ, chân bên cạnh cột cuốn hộp trên có khắc cùng mẹ ấy giờ lì dạ bốn chữ. Khẽ đảo mắt, nửa tháng đi qua. Thần thuật nhiệm vụ. Cải tiến sàn đỏ. Mới một tháng đã đến, Đỗ Địch An cũng nhận lấy đến mình ở nguyên tố trong thần điện nhiệm vụ, xà nỏ xuất từ đề nhã thần sứ chi thủ, tại cự bích lịch 263 năm chỗ tạo, cách nay đã có 45 năm, xà nỏ đã linh hoạt đa dạng cùng xưng, tên nỏ xoay người, khống chế tốc độ gió, lệnh địch nhân khó có thể cân nhắc quy tích. Đỗ Địch An cẩn thận lật xem nhiệm vụ lên ghi lại, dần dần đã hiểu nơi này là như thế nào một loại tên nỏ, nói tóm lại cấu tạo tương đối có ý mới. Cũng không phức tạp, bất quá dựa theo hắn suy nghĩ, cũng không có cải tiến cần thiết, nơi này xà nỏ linh hoạt đa dạng cũng quyết định lực đạo của nó, so sánh với bình thường tiễn nỏ hội kém rất nhiều, tuy nhiên nhìn như trước tiến dùng tốt, nhưng trên thực tế cùng bình thường tiễn nỏ so sánh với cũng không có bao nhiêu ưu thế, đơn giản mà nói liền là sơ kỳ định vị liền sai rồi. Tiễn chú ý chính là nhất kích tất sát, nhanh đúng hung ác, tiễn tốc độ cùng lực đạo tăng lên rồi. Liền tính toán địch nhân có thể nhìn thấy, cũng không cách nào tránh né, mà xà nỏ hiển nhiên là bỏ gốc lấy ngọn rồi, đây cũng là thần thuật sư trung bình thấy một loại hiện tượng, thần thuật sư dù sao cũng là ngồi ở nguyên tố thần điện làm nghiên cứu, cũng không có tự mình trải qua chiến đấu, đối với có chút binh khí cách nhìn cũng không đủ xâm nhập. Kể từ đó, nghiên cứu ra đồ vật, tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít nhìn như dùng tốt kỳ thực hiệu dụng không lớn tình huống. Chỉ có thể đại sửa lại. Đỗ Địch Gan cân nhắc một chút, liền xuống ổn định chú ý, đây là hắn lần thứ nhất nhiệm vụ, chú ý cũng không phải là còn có hắn trực hệ bên trên cao tầng, nguyên tố trong thần điện những phái hệ khác người, cũng sẽ lưu ý tại đây, kể cả một ít đối với hắn có suy nghĩ tập đoàn, cũng sẽ mật thiết chú ý, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Hắn thu hồi bản vẽ, nhìn thoáng qua bên cạnh đưa tới thành phẩm xà nỏ, không có ở phía trên này tiến hành sửa chữa. Mà là đi thẳng tới gian phòng của mình thần cụ đài trong, cắt giảm quy định tấm ván gỗ, chuẩn bị mặt khác chế tạo một cây cung nỏ. Khẽ đảo mắt, nửa ngày đi qua. Đã đến buổi chiều lúc, Đỗ Địch An theo chính mình thần cụ trong phòng đi ra, trên vai nâng cùng hai cây cung nỏ, tiến về trước nhiệm vụ thần điện. Đi ản. Vừa tới đến nhiệm vụ thần điện bên ngoài, Đỗ Lịch An liền gặp được từ bên trong đi tới bùn trong tay cầm lấy một cuốn bản vẽ, kinh ngạc nhìn xem Đỗ Lịch An trên vai hai cây cung nỏ, nói, ngươi đây là...